Chương 75, bạn đầy đủ thuần dương công chương 75, bạn đầy đủ thuần dương công thật tốt quá, cuối cùng về đến huyện thành. Những ngày này trải nghiệm nhường chúng thần kinh người một thẳng căng thẳng, bây giờ trở lại huyện thành, vậy cuối cùng có thể thư giãn một tí. Trước về nha môn báo cáo kết quả công tác, còn có báo cáo các minh đệ thương vong. Lão Vương sắc mặt có chút nghiêm trọng, lần này hao tổn 4 tên đồng nghiệp, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, kia 4 tên hy sinh tuần độ người nhà, cũng có thể được một ít tiền trợ cấp. Mặc dù không nhiều, nhưng tốt hơn không có. Mọi người phong trần mệt mỏi đi tại huyện thành đường đi, dẫn tới không ít người chú mục, mấy người rất mau trở lại đến nha môn. Thương thần giờ phút này có rất nhiều nghi vấn nghĩ còn muốn hỏi tuần bộ đầu Chu Chiến, có thể khi mọi người về đến nha môn lúc, mới được cho biết từ mấy người tiến về hổ đầu lĩnh sau đó, Chu Chiến liền chưa có trở lại nha môn. Không có người biết hắn đi chỗ nào, như là đột nhiên cắt đứt liên lạc đồng dạng. Các ngươi ai mà biết được đầu nhi có cái gì người nhà sao? Thương thần đầu góc mù mịt, rất rõ ràng Chu Chiến trên người có sương mù dày đặc. Nhìn thấy mấy tên tuần bộ cũng lắc đầu, Thương thần nhíu mày nhìn về phía Chu Chính, "Chu Chính, ngươi biết đầu nhi nhà ở nơi đó sao?" Thương thần hiểu rõ Chu Chính là Chu Chiến bà con xa, nói không chừng biết chút ít cái gì, nhưng nhường hắn thất vọng là, Chu Chính lắc đầu. "Đầu nhi mặc dù là của ta bà con xa, nhưng ta không biết hắn ở đâu, trong nhà có người nào." Nghe được Chu Chính sau đó, Thương thần liền phát giác được không đúng tình, lúc này chúng người mới kịp phản ứng, nguyên lai bọn hắn đối với tuần bộ đầu Chu Chiến hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng nghĩ không ra, Chu Chiến là lúc nào biến thành nha môn tuần bộ đầu. Nay bản thân liền là một chuyện rất quỷ dị, Chu Chiến như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Lâm Vũ cùng Thiệu Lâm cũng ý thức được không thích hợp, nhíu mày. "Khương huynh đệ, Chu đại nhân có khả năng hay không gặp phải nào đó sự việc chậm trễ, có thể qua một đoạn thời gian nữa rồi sẽ quay về nha môn. Đem vấn đề này bẩm báo cho huyện lệnh đại nhân lại làm định đoạt." Khương Thần gật đầu một cái, sau khi trầm mặc mở miệng, hắn cảm thấy Chu Chiến trên người có lẽ có bí ẩn gì, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Hắn cảm thấy tất nhiên lần này hữu kinh vô hiểm, loại chuyện này nhường huyện lệnh đại nhân đi đau đầu là được, Khương Thần không nghĩ xen vào việc của người khác. Mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng hận không thể về nhà sớm, mấy người giao phó xong sự việc sau đó, liền vội vàng rời đi, lần này hiệp trợ Lâm Cửu Thiệu Lâm hai người hoàn thành nhiệm vụ lần này, bên trên nhất định sẽ khen thưởng bọn hắn. "Khương Thần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta nhớ kỹ." Lần lượt có tuần bộ hướng Khương Thần sau khi nói cảm ơn rời đi, nếu không phải Khương Thần đứng ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Khương Thần mỉm cười gật đầu, cũng không có nói thứ gì, đợi đến tất cả mọi người đi được không sai biệt lắm lúc, Khương Thần nhìn về phía ngồi tại trên đại sảnh Lâm Cửu Thiệu Lâm hai người. "Đạo trưởng, các ngươi có tính toán gì không?" Khương Thần đi vào Lâm Cửu trước mặt, cho hắn rót một chén nước, hắn cảm thấy Lâm Cửu làm người không sai, là đáng giá kết bạn bằng hữu. Thú hồ trong lòng của hắn cũng có một chút hoài nghi, hỏi Lâm Cửu hai người: "Bần đạo ngày mai liền muốn trở về phục mệnh, lần này trì hoãn không thành, sợ là không có cơ hội nhìn thấy ngươi trong miệng vị kia luyện dược kỳ nhân." Lâm Cửu vẻ mặt sợ hãi, vội vàng tiếp được Khương Thần chén trà trong tay. Khương Thần thực lực cường đại, nhưng làm người rất dễ thân cận, vậy không có chút nào xem thường người bình thường. Hắn vậy kiến thức qua cường giả, nhưng đại đa số tính cách cao ngạo, căn bản xem thường bất luận kẻ nào, dưới mắt ngược lại là cùng Khương Thần hình thành đối lập rõ ràng. "Vội như vậy sao?" Khương Thần kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Cửu Thiệu Lâm hai người có thể đủ nhiều lưu mấy ngày, có thể lại không nghĩ rằng sẽ là khẩn cấp như vậy. "Thế đạo này yêu ma tà túy quá nhiều rồi, chúng ta thân làm trừ ma nhân nhất định phải gánh vác lên cái này phần trách nhiệm, về sớm một chút phục mệnh, vậy có khả năng cứu vãn mấy cái tính mạng." Lâm Cửu uống một hớp nước sau đó, trong mắt mọi mệt hơi phai nhạt mấy phần. "Đạo trưởng tồn tại, quả thật phong quốc may mắn." Khương Thần cảm khái. "Chẳng qua đạo trưởng không cần phải lo lắng, nghĩ muốn gặp ta người bạn kia tùy thời đều có thể, ta tin tưởng hắn vậy rất tình nguyện cùng đạo trưởng nói chuyện trắng đêm." Khương Thần cười nói, hắn còn nhớ lão hồ đã từng nói, nếu có thể bắt được một trừ ma nhân cho hắn nghiên cứu kia thì tốt biết bao. Khương Thần kính nể Lâm Cửu là người, đương nhiên sẽ không đem Lâm Cửu nắm tới cho lão hồ nghiên cứu, chẳng qua giới thiệu gặp mặt hai người gặp một lần, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Chính gật đầu một cái, lập tức vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Thần tiếp tục mở khẩu. "Khương huynh đệ, có hứng thú hay không thành cho chúng ta một thành viên, thực lực của ngươi cường đại, làm một tuần bộ thật sự là thái quốc tài. Không bằng gia nhập Đại Phong quốc trừ ma liên minh, cùng nhau thủ hộ thế đạo này hòa bình, chẳng phải sung sướng?" Lâm Cửu cho rằng Khương Thần có thể chu sát xà yêu, trên người hắn tất nhiên tồn tại nào đó cường đại huyết mạch chi lực, tuyệt đối có thể gia nhập trừ ma nhân liên minh. Nhưng thật tình không biết Khương Thần có thể chém giết yêu tà, dựa vào lại là tu luyện tới cảnh giới cực sâu võ công. Nhưng nhường Lâm Cửu thất vọng là, Khương Thần lắc đầu nói ra: "Đạo trưởng, thế gian này yêu ma tà túy căn bản giết không hết, năng lực của ta có hạn, tự vệ còn phí sức, huống chi đi chém giết mạnh hơn yêu ma." Khương Thần có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ là cái ngưng ý tông sư võ giả, nếu gặp phải kinh khủng yêu tà, căn bản không đáng chú ý, mặc dù tiêu diệt yêu ma quỷ quái có thể thu được không ít thuộc tính điểm, nhưng này cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ được. Nhìn thấy Khương Thần từ chối, Lâm Vũ tiếp tục mở khẩu: "Khương huynh đệ, gia nhập trừ ma liên minh thế nhưng có không ít chỗ tốt, ngươi xác định không suy tính một chút sao? Đầu tiên là đồng lộc, tối thấp một cấp trừ ma nhân mỗi tháng cũng có 200 lượng đồng lộc. Tiếp theo là các loại võ công tâm pháp, đan dược, cấp bậc cao vũ khí, càng có chân quý phụ triện trận pháp và cái gì cần có đều có. Bần đạo hiểu rõ ngươi tu luyện nội công chính là thuần dương công, có thể Khương huynh đệ có chỗ không biết, ngươi tu luyện thuần dương công là không chọn vẹn. Điều này không chọn vẹn nội công tu luyện tới hậu kỳ sẽ có thiên đại thai hoàng ẩm." Khương Thần nghe vậy, nội tâm kinh hãi, nhưng sắc mặt không hiện mảy may. "Lẽ nào trừ ma liên minh bên trong có hoàn chỉnh thuần dương công?" Khương Thần híp híp mắt hỏi. "Không chọn vẹn phiên bản thuần dương công cũng kinh người như thế, kia bản đầy đủ thuần dương công chẳng phải là càng thêm lợi thiên?" Khương Thần thế nhưng biết rõ, thuần dương công thêm điểm thăng cấp sau đó, HP của hắn vậy sẽ tăng lên, đây là một loại toàn diện cường hóa. Lâm Chín gật đầu một cái tiếp tục mở khẩu, Khương Minh Đệ nói không sai, trừ ma liên minh trong xác thực có hoàn chỉnh thuần dương công, chẳng qua muốn thuần dương công, cần dùng điểm cống hiến đến đổi môn nội công này. Điểm cống hiến? Khương Thần có hiểu. Không sai, lúc có hư hư thực thực yêu ma làm loạn sự kiện xảy ra, liên minh liền sẽ mục tiêu xác định điểm cống hiến, chỉ phải giải quyết sự kiện thì có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Dám hỏi đạo trưởng, này thuần dương công cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể đổi? Khương Thần cha hỏi dù thế nào thuần dương công hắn nhất định phải đạt được. Lâm Vũ nghe được Khương Thần cha hỏi cũng biết Khương Thần tâm động, hắn cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đổi thuần dương công cần 500 cái điểm cống hiến. Tại hạ cả gan hỏi một chút, đạo trưởng giải quyết lần này trường câu thôn sự kiện, có thể được đến bao nhiêu điểm cống hiến? Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không biết này điểm cống hiến rốt cục tính thế nào. 50 điểm cống hiến điểm. Lâm Vũ tự nhiên không có dấu giếm, chẳng qua hắn lại mở miệng đề một câu, tiêu diệt đầu kia xà yêu chí ít có thể có được 100 điểm cống hiến điểm. Khương huynh đệ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Chứ ma liên minh cũng không cưỡng chế yêu cầu ngươi làm việc, chỉ cần hàng năm chí ít giải quyết một sự kiện món là đủ. Điểm trọng yếu nhất thì là, chứ ma liên minh là đương kim quốc sư Lữ Thiên Minh đại nhân lệ thuộc trực tiếp quản hạt đặc thù tổ chức, có đặc thù quyền lợi. Chỉ cần lộ ra chứ ma liên minh danh hiệu, đại phong quốc trong các cái địa phương cũng phải phối hợp làm việc. Khương Thần nghe được vô cùng cẩn thận, này liên minh thì tương đương với kiếp trước FBI một dạng, có đặc thù quyền lợi. Khương Thần trầm tư một lát, hắn cảm thấy chỉ cần mình chú ý cẩn thận, không tới đụng những kia chuyện nguy hiểm món, tại chính mình đủ khả năng tình huống dưới giải quyết vấn đề, đạt được điểm cống hiến cũng là một cái lựa chọn tốt. Vì đạt được bản đầy đủ thuần dương công, Khương Thần cảm thấy có cần phải gia nhập trừ ma liên minh. Đạo trưởng, ta muốn gia nhập trừ ma liên minh. Khương Thần nghiêm túc mở miệng, này là quyết định của hắn. Cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách khen thưởng, cảm tạ rất muốn lẳng lặng đọc sách, nhà trẻ đại trưởng quỹ, thư hữu 12082914115657 một phiếu, cảm tạ bay không nổi gấu phiếu để cử ủng hộ cảm tạ các vị đại lao chương 76, gọi ta công tử chương 76, gọi ta công tử thật tốt quá, Khương huynh đệ, ta cùng sư muội này liền suốt đêm chạy về hướng cấp trên báo cáo, chờ thêm chút thời gian, bên trên sẽ phái người đến cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe được Khương Thần lớn hồi phục sau đó, Lâm Cửu mừng rỡ như điên, hận không thể hiện tại thì xuất phát. Hắn hiểu rõ Khương Thần vẫn chưa tới 20 tuổi, lại có thực lực như thế, tuyệt đối sẽ nhận cấp trên coi trọng. Đạo trưởng, không đội ở cái này lúc đi, lần này ngươi cùng Thiệu cô nương cũng mệt rồi hả, tối nay trước thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Khương Thần mở miệng cười. Lao Vương, đi, mang đạo trưởng cùng Thiệu cô nương đi Minh Thúy lâu, ta mời khách. Khương Thần kêu gọi Vương Nhị, Vương Nhị cũng biết Khương Thần lần này thu hoạch không ít vàng bạc châu báu, tự nhiên không có khách khí với hắn. Vậy ta có thể phải thật tốt địa làm thịt ngươi một trận. Vương Nhị đi tới, vừa cười vừa nói, đạo trưởng đợi chút nữa có thể muốn bung ra đến ăn, có thể tuyệt đối không nên cho Khương Thần mặt mũi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Cửu cùng Thiệu Lâm nhìn nhau cười một tiếng, cũng gật đầu một cái, bọn hắn vậy xác thực vừa buồn ngủ lại đói, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Khương công tử, tiểu nữ tử rất là tò mò, người rốt cục lớn bao nhiêu? Thiệu Lâm đột nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng có chút hoài nghi Khương Thần có phải hay không tu luyện nào đó võ công thần kỳ, mới khiến cho hắn bề ngoài nhìn lên tới còn trẻ như vậy, nếu không làm sao có khả năng giải thích thực lực của hắn. Thiệu cô nương, tiếp qua 2-3 tháng ta thì 20. Khương Thần cũng không có dấu giếm. Khương công tử tuyệt đối là vạn người không được một lớn luyện võ kỳ tài. Thiệu Lâm nghe vậy, trong lòng không thể không phục. Thiệu cô nương nói quá lời. Khương Thần mỉm cười nói, sau đó tại Khương Thần dẫn đầu xuống đi tới Minh Thúy lâu. Minh Thúy lâu làm ăn rất tốt, ban đêm ca múa mừng cảnh thái bình, tân khách người đến người đi. Khương Thần rất điệu thấp, chuyến này đến hắn cũng không có báo tin truy phong đường người. Bất quá vẫn là bị Bạch Bào lão giả phát hiện, Bạch Bào lão giả mấy người e ngại Khương Thần, tự nhiên không dám mảy may lời biếng, liền tranh thủ mấy người mời đến lầu 5 cấp bậc cao nhất, các lâu. Các loại thức ăn ngon cùng nhau đã bưng lên, một màn này nhường Vương Nhị kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng cũng không khép được. Các ngươi lui ra đi. Khương Thần khoát qua tay, Bạch Bào lão giả mấy người ngay cả đội cung kính xưng phải, không dám có mảy may bất mãn. Đợi đến mấy người rời đi sau đó, Vương Nhị lúc này mới ôm Khương Thần cổ, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng, "Được à, tiểu tử ngươi, không chỉ thực lực trở nên mạnh như vậy, ngay cả Minh Thúy lâu mấy người trưởng quỹ cũng đối với ngươi cung kính có thừa, ngươi rốt cục còn có cái gì giấu giếm ta?" "Nào có giấu giếm ngươi, lão Vương ngươi không thể không hỏi ta chăng?" Khương Thần mở miệng cười. Nhưng Khương Thần không nói, Vương Nhị cũng không có tiếp tục hỏi nữa, hắn chỉ biết là, bất kể trở nên làm sao, Khương Thần hay là cái đó Khương Thần là được. Có một số việc, không cần truy vấn ngọn nguồn. Khương huynh đệ, thâm tàng bất lộ. Lâm Cửu thâm ý sâu sắc liếc nhìn Khương Thần một cái, hắn cảm thấy Khương Thần có thực lực như thế, tăng thêm mấy cái kia thực lực không kém võ giả đối với hắn một mực cung kính dáng vẻ, này Khương huynh đệ nói không chừng chính là nào đó ẩn thế võ đạo thế gia ra đến rèn luyện con cháu. Khương Thần cũng là cười hai tiếng, mấy người cũng biết Khương Thần không muốn nói nhiều, vậy không có hỏi tới. Địa rau. Khương Thần đã đói vô cùng, vội vàng chào hỏi mọi người thúc đẩy, mấy người vậy không còn nói chuyện, ăn như gió cuốn lên. Sau khi cơm nước no nê, Khương Thần cũng vì ba người mỗi người an bài thượng căn phòng tốt nghỉ ngơi, còn hắn thì đi tới truy phong đường cửa. Khương Thần vừa mở cửa, liền nhìn xem tới cửa hai bên trái phải đồng loạt đứng 5-60 cái trắng tử, đều là bắp thịt rắn chắc, eo thô bảng tròn hung ác đại hán. Tại nhìn thấy Khương Thần trong ngay mắt, tất cả mọi người bao gồm Bạch Bảo lão giả ở bên trong năm cái phó đường chủ toàn bộ đồng loạt hướng phía Khương Thần xoay người hành lễ. Bái kiến đường chủ. Khí thế mười phần, thanh âm cực lớn, chấn động đến tất cả xà nhà đều có chút ông ông tác hưởng, tất cả mọi người mắt lộ ra kính sợ nhìn Khương Thần chậm rãi đi đến. Khương Thần sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng được, nhìn bọn này hán tử áo đen tinh khí thần tràn trề địa nên đón chính mình, hắn có loại cảm giác quái dị. liền tựa như chính mình biến thành hắc đạo lão đại một dạng, chẳng qua gọi đường chủ ngược lại là không có cảm giác gì, nếu gọi đại ca vậy liền không đồng dạng. Không cần đa lễ, về sau truy phong đường không có có những thứ này phồn văn toát tiết, mọi người đều là giống nhau. Khương Thần chậm rãi đi tới phía trên một tấm làm nền nhìn mềm mại lông chồn trên ghế dựa lớn, nhìn dưới đáy mọi người. Về sau không cần xưng hô ta là đường chủ, gọi ta công tử là được. Khương Thần cảm thấy hay là không muốn cao điệu như vậy, Hắc Hổ Bang cũng không phải cái gì thân mật bang phái, nếu là có một chăn trời quan phủ thu thập, khẳng định ưu tiên đối phó Hắc Hổ Bang hoạch tâm nhân viên. Cao điệu làm việc, đê điệu làm người mới là vương đạo. Đúng, công tử. Tráng Hán Nhịn Nưu giờ khắc này ở dưới đáy trong đám người, sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đã biết được giết chết chíu đường chủ tiểu tử kia, chính là tân nhiệm truy phong đường đường chủ. Tại cái này lợi ích trên hết bang phái, Nhịn Nưu cũng không thể không nhận rõ sự thực, hắn vậy sợ Khương Thần tìm thấy tính sổ sách. Thật tình không biết hắn ở trong mắt Khương Thần chỉ là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, căn bản không có để ở trong mắt. Đường chủ, những ngày này vậy sửa sang lại truy phong đường giấy tờ, mời ngài xem qua. Bạch Bảo lão giả Trương Hoành cung kính mở miệng, nói xong hướng phía Khương Thần lấy ra một quyển giấy tờ. Nhưng Khương Thần không có tiếp nhận, ngược lại nhìn chăm chú Bạch Bảo lão giả Dương Trương Hoành từ tốn nói, việc này các ngươi làm chủ là được, ta chỉ chú ý kết quả. Công tử, đây là tất cả truy phong đường các huynh đệ, về sau có dặn dò gì mời cứ mở miệng. Khương Thần gật đầu một cái, đứng lên thân, nhìn dưới đây 450 cái chẳng hán, nói ra, về sau này truy phong đường chính là ta nói tính, nếu để cho ta phát hiện có người ý thế hiếp người, hoành hành bá đạo, kết cục là thế nào, các ngươi sẽ không muốn hiểu rõ. Khương Thần vừa mới dứt lời, trên người bỗng nhiên tỏa ra một cổ trích nhiệt khí thế, mọi người cảm nhận được cỗ khí thế này, lập tức tâm thần anh minh, hai chân cũng nhịn không được run lên. Khí thế kia so với bang chủ cũng không thua bao nhiêu, hắn lại mạnh lên. Một bên Trương Hoành cảm nhận được cái này khí thế, trong lòng giật mình, cũng không dám lại có chút ý nghĩ. Bang chứng ấy tuổi thì có thực lực như thế, nhóm người mình lấy cái gì cùng hắn đấu, tất nhiên đánh không lại, vậy liền gia nhập Khương Thần trận doanh. Đây là Trương Hoành trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Dưới đáy mọi người ngay cả vội túi đầu xưng là sau đó, Khương Thần mới triệt hồi một thân khí thế. Thông qua Trương Hoành miêu tả, Khương Thần vậy đại khái là hiểu truy phong đường lợi nhuận phương thức, trà lâu, tử quán, song bạc, dưới mặt đất đấu giá hội, hắc thị và đen trắng làm ăn cũng có tiếp xúc. Ngày bình thường truy phong đường vậy hướng trên đường phố tiểu thương thu lấy phí bảo kê, cũng tỉ như hắc thiết võ quán tiểu quán mục tiêu của bọn hắn. Rốt cuộc không ai hội ghét bỏ tiền của mình nhiều. Được rồi, về sau thu lấy phí bảo kê loại chuyện này cũng đừng có lại làm đi, mỗi tháng cho các huynh đệ đề cao một nửa đồng lộc, không có gì thì mọi người thì tản. Khương Thần cảm thấy có cần phải ràng buộc ra tay ở dưới những người này, thế đạo này bất bình, lỡ như thật sự có cái gì trong minh minh nhân quả tính tới trên đầu của hắn, chính mình coi như có lý không nói được. Mọi người tự nhiên không dám vi phạm Khương Thần mệnh lệnh, chẳng qua mỗi tháng năng lực hơn đồng lộc cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Hôm nay đổi mới muộn, chúc các đại lao chúc mừng năm mới. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, mưa gió vân nguyệt, ZG240, thế gian người xa quê, thư hữu 2020092614743135 08, su 760911, bá hách ném phiếu đề cử chương 77, tấn thăng tuần bộ đầu chương 77, tấn thăng tuần bộ đầu ngày thứ 2 trời vừa sáng, Lâm Cửu cùng Tiệu Lâm liền đã vội vàng rời đi. Khương Thần vậy khôi phục trong ngày thường sinh hoạt, ngày bình thường không sao thì bốn phía đi dạo, tháng ngày trôi qua rất là thư thái, mãi đến khi 3 ngày sau đó, huyện lệnh đại nhân cuối cùng hồi đến, đem mọi người triệu tập quá khứ. Huyện lệnh là một tên lão giả tinh thần quắc thước, lúc này chính nhìn mọi người yên lặng không nói, mãi đến khi sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng. Việc này bên trên đã hiểu rõ, các ngươi khổ cực. Mỗi người ghi công một lần, ban thưởng bạch ngân 20 lượng, đồng lộc tăng lên gấp đôi. Chuyến này Khương Thần công lao lớn nhất, ta tuyên bố Khương Thần tấn thăng làm nha môn tổng bộ đầu. Huyện lệnh nói xong nhìn về phía trong mắt ẩn chứa thâm ý nhìn về phía Khương Thần, Lâm Cửu cũng đã báo lên Khương Thần công lao, hắn tự nhiên có thể đã hiểu, tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế ý vị như thế nào. Những người khác nghe được huyện lệnh khen thưởng cũng không khỏi được lộ ra lửa nóng, 20 lượng bạch ngân có thể đầy đủ cải thiện cuộc sống của bọn hắn, cũng có thể có một ít tiền nhàn rỗi mua sắm luyện công thuốc thang. Theo hổ đầu lĩnh sau khi trở về, trong lòng mọi người vậy càng phát ra ý thức được võ công tầm quan trọng, đối đãi luyện công cũng không giống trước đó như vậy lười biếng. Đồng thời vậy vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Khương Thần, hảo gia hỏa, này tấn thăng tốc độ cũng là khá nhanh, đông chốc liền trở thành bọn hắn bên trên. Đại nhân, ta muốn biết đầu nhì rốt cục đi đâu. Nhưng Khương Thần nghe được huyện lệnh sau đó, cho mày. Muốn hắn tiếp nhận Chu Chiến vị trí, kia Chu Chiến nhất định là đã xảy ra chuyện gì chuyện, cần Khương Thần thay thế vị trí của hắn. Những người khác nghe được Khương Thần lời nói sau đó, sôi nổi phản ứng lại. Đúng vậy a, sao đến bây giờ cũng không nhìn thấy đầu nhì? Huyện lệnh khoát khoát tay, mọi người vậy đều an tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Chu Chiến sự việc các ngươi cũng đừng có hỏi tới, hắn đi chấp hành mỗi hạng nhiệm vụ bí mật, đã rời đi huyện thành. Các ngươi cũng không cần hỏi nữa, đây là bí mật. Về sau Khương Thần chính là mới tuần bộ đầu, các ngươi có chuyện gì có thể tìm hắn. Khương Thần, đợi sẽ tới hậu đường tìm ta. Huyện lệnh nói xong liền không lại để ý mọi người, liền hỏa tốc rời đi. Và đến lao giả rời đi không lâu, mọi người cũng mới sôi nổi phản ứng lại, vây quanh Khương Thần. Chúc mừng à, Khương Thần, ngươi bây giờ chính là tuần bộ đầu, về sau đều muốn bảo ngươi một tiếng đầu nhi. Chu Chính chân thành mở miệng, Khương Thần cứu được hắn mấy lần, hắn đối với Khương Thần thật tâm phục khẩu phục. Mọi người nói đùa, ta cũng vậy vừa mới hiểu rõ. Khương Thần vậy hơi kinh ngạc, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trở thành tuần bộ đầu. Nhưng hắn nghĩ lại, biến thành tuần bộ đầu sau đó, cũng không cần mỗi ngày ra ngoài chấp hành công vụ, cũng có càng nhiều tự do thời gian, có thể làm chính mình sự tình muốn làm, vừa nghĩ như thế, Khương Thần cũng liền vui vẻ chấp nhận. Mấy ngày nữa, hắn liền có thể thượng Thanh Hư Quan học tập Sơn Hải đạo trưởng Ngũ Lôi chính pháp. không ngờ rằng trẻ tuổi nhất, nhưng ngươi đã trở thành cấp trên của chúng ta. Khương Thần thực lực rõ như ban ngày, tự nhiên không ai có ý kiến. Mọi người sôi nổi chúc mừng hết liền riêng phần mình đi ra ngoài mở thủy một ngày làm việc. Không biết huyện lệnh đại nhân tìm ta có chuyện gì. Khương Thần mang theo một tòa, xuyên qua đại sảnh, đi tới nha môn hậu đường. Nha môn hậu đường là một tòa vườn hoa nhỏ, vườn hoa nhỏ lọt vào trong tầm mắt một mảnh lục quang, cỏ xanh trong tràn ra một cỗ tươi mát bùn đất vị, để người không khỏi cảm thấy tâm thần thanh thản. Khương Thần bước đi đi, rất nhanh liền đi tới một tòa lịch sự tao nhã đình nghỉ mát phía trước. Trong lương đình, huyện lệnh đã lặng chờ đã lâu. Nhường đại nhân đợi lâu. Khương Thần liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ mở miệng. Không cần đa lễ, ngồi đi. Huyện lệnh ra hiệu Khương Thần ngồi xuống, Khương Thần cũng không có giả mồm, đi vào đình nghỉ mát ngồi ở huyện lệnh đối diện. Huyện lệnh vậy không nóng nảy nói chuyện, phối hợp cho Khương Thần rót một chén nóng ánh tâm cơ, tựa hồ là phát giác được Khương Thần muốn nói lại thôi. Lão giả chậm thong thả nói, có chuyện gì, uống xong một chén này trà. Lại nói, Khương Thần gật đầu, hai tay nâng chung trà lên, tinh tế phẩm ly kia nồng nặc trà thơm đắng chắc bên trong có ngọn, chiếc kia ôn nhuận chất lỏng đi qua đầu lưỡi thẳng đến hết hầu, thấm vào tim gan. Hương trà ngăn không được, như là gió xuân quét xuân thủy, tạo nên từng cơn sóng gợn. Trà ngon. Khương Thần mặc dù không hiểu trà, nhưng hắn vẫn có thể nhấm nháp được đi ra trà ngon. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Chu Chiến sự việc ngươi cũng đừng có tìm hiểu. Huyện lệnh nói, ta mặc dù không biết ở trên thân thể ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Hắc Hổ Bang những người kia, không phải tất cả mọi người là thật tâm, trên đời chuyện tốt đẹp ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta không thể nào tận nạp trong lực. Không thuộc về mình, không cần yêu cầu xa vời, không cách nào lấy được, càng không cần đi cơ cầu. Huyện lệnh giọng nói lời nói thâm thiế mở miệng. Khương Thần nghe nói sau đó, nội tâm giật mình, cũng ý thức được hắn biến thành Hắc Hổ Bang truy phong đường đường chủ sự việc chỉ sợ không lừa gạt được lão giả trước mắt. Đại nhân dường như không ngại ta tại Hắc Hổ Bang nắm giữ chức vụ quan trọng. Khương Thần hỏi ngược một câu, tất nhiên huyện lệnh hiểu rõ, Khương Thần dứt khoát cũng không cần che giấu. Ngươi vẫn là ngươi, này như vậy đủ rồi. Huyện lệnh liếc nhìn Khương Thần một cái, nhấp một miếng trà. Đại nhân, ta có mấy cái nghi vấn, còn xin đại nhân giải đáp. Huyện lệnh trong miệng lời nói nhường Khương Thần càng thêm mê hoặc, hắn bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Nói nghe một chút. Đại nhân, ta muốn biết, lẽ nào bên trên thật sự không quản được Hắc Hổ Bang sao? Một nho nhỏ bang phái, chỉ cần bên trên tùy tiện phái người đến có thể tùy tiện trấn áp, nhưng vì sao lại ngồi yên không quản? Khương Thần chằm chằm vào lão giả mở miệng. Huyện lệnh nghe vậy, khép mắt, lần nữa nhấp một miếng trà. Trầm mặc một lát sau đó, mở miệng lần nữa. Có một số việc, không thể chỉ nhìn bên ngoài, Hắc Hổ Bang tự nhiên có ý nghĩa tồn tại của nó, cũng tỉ như có ban ngày đồng dạng có hắc dạng. Chỉ cần huyện thành năng lực duy trì tại một cân đối trạng thái, đó chính là tốt nhất cục diện, bên trên có thể không muốn nhìn thấy sự cân bằng này cục diện này bị đánh phá. Ngươi cũng không cần chú ý, và lúc đến ngươi từ sẽ minh bạch. Huyện lệnh lời nói nhường Khương Thần càng thêm mê hoặc. Trong khoảng thời gian này, ta muốn tốt cho ngươi tốt rèn luyện phòng tuần bộ, huyện thành quá nhỏ, ngươi tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ hạn chế của ngươi phát triển. Ta đã biết ngươi muốn gia nhập trừ ma liên minh sự việc, và cấp trên điều lệnh vừa đưa ra, ngươi liền có thể tiến về càng lớn thành trì nhậm chức. Huyện lệnh thở dài một hơi, đứng dậy vỗ vỗ Khương Thần bả vai. Thế đạo này quá loạn, ngươi được càng biến đổi cường đại mới được. Huyện lệnh nói xong vậy không cho Khương Thần tiếp tục cơ hội mở miệng, nhắm hai mắt lại, phất tay nhường Khương Thần rời đi. Huyện lệnh đại nhân nói đúng lắm, bất kể như thế nào, ta chỉ cần trở nên càng thêm cường đại là được. Khương Thần hít một hơi thật sâu, xua tan trong lòng sương mù, dứt khoát không còn xoắn xuýt. Khương Thần đi ra nha môn, nhìn đường phố người đi đường không ngừng, có gồng gánh đi đường, có giá xe bỏ đưa hàng, có vội vàng con lừa kéo xe tải, cũng có ngừng chân thưởng thức biện hà cảnh sắc, trong lòng không khỏi có chút hướng tới, nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị hắn xua tan. Yêu ma làm loạn nhân gian, ta nhất định phải càng biến đổi mạnh. Khương Thần trong mắt càng phát ra kiên định, một đường đi tới hồ đồ dược phô trước mặt. Mấy ngày nay tại sửa sang lại đại cương cùng phục bút, đổi mới muộn. Chương 78, tiền giấy năng lực chương 78, tiền giấy năng lực chủ tử, đây là địa phương nào, tại sao ta cảm giác có khí tức âm sâm? Khương Thần còn chưa gõ cửa, trong đầu thì vang lên giọng Nguyên Nạo. Ngươi này tu luyện 300 năm xà yêu cũng có sẽ biết sợ này địa phương nho nhỏ. Khương Thần cảm thấy kinh ngạc, xà yêu kia lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Chủ nhân có chỗ không biết, tiểu nhân hiện tại là hồn thể, tự nhiên năng lực phát giác được đặc thù từ trường, chủ tử có thể tuyệt đối không nên coi thường nơi này. Tại tiểu nhân trong mắt, nơi này tràn đầy âm trầm oán khí. Nguyên Nạo giọng nói kinh ngạc. Oán khí? Khương Thần không khỏi nghĩ đến lao hổ đáy dưới mật thất những hải cốt này, nội tâm yên lặng, lão hổ nghiên cứu nhiều như vậy sinh linh bí mật, tay bên trong khẳng định dính đầy không ít máu tươi. Lão hổ? Khương Thần xua tán đi trong óc tạp niệm, gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau bên trong liền có đáp lại. Đến rồi. Mở cửa vẫn như cũng là cao to và bỡ, sắc mặt có chút tái nhợt, cái cằm có lông tơ phương trụ. Khương Thần, ngươi rốt cuộc đã đến, lão hổ chờ ngươi thật lâu rồi. Nhìn ngươi tới khuôn mặt sau đó, phương trụ vẻ mặt kinh hỉ, liền tranh thủ Khương Thần kéo vào dược phô, đóng lại cửa lớn trước đó, còn treo một chất gỗ đông ra nghỉ ngơi bằng hiệu. Ngươi nhưng không biết, lão hổ đã nghiên cứu ra ít đồ, ngươi nếu nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giật mình kinh ngạc. Phương trụ xe nhẹ đường quen mở ra dược phô bên trong tiểu cách gian thông đạo dưới lòng đất. Hắn đi tại phía trước, cầm hỏa bả mang theo Khương Thần đi xuống dưới đi. A, lão hổ nghiên cứu ra ít đồ. Khương Thần có chút hiếu kỳ, kia con hắc lang thực tế không yếu, cũng sắp thành tinh. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Phương trụ thừa nước đục thả câu, hai người rất nhanh liền đi tới mật thất dưới đất. Khương Thần đống chốc liền thấy trong mật thất một thân áo xám lão hổ. Khương Thần, người rốt cuộc đã đến. Lão hổ nghe được tiếng động, xoay người lại, nhìn thấy Khương Thần trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Khí thế ẩn mà trầm ổn, phong mang tất lộ. Khương Thần ngươi bước vào ngưng ý tông sư cảnh giới. Lão hổ vô cùng thần bí, ở trong mắt Khương Thần, hắn rõ ràng chỉ là người bình thường, có thể nhãn lực cực mạnh, lại liếc mắt liền nhìn ra trên người mình mánh khỏe. Đi vào lão hổ trước mặt, Khương Thần mới kinh ngạc địa phát hiện lúc này lão hổ biến hóa cực lớn, đầu tiên là tóc của hắn. Lão hổ trước kia tóc trắng thơ, sắc mặt vàng như đến cô gầy, mà bây giờ tóc của hắn lại biến thành màu xám trắng, nếp nhăn trên mặt cùng lão nhân ban vậy làm giảm bớt không ít. Lão hổ giống như là trẻ 10 tuổi một dạng, cái này khiến Khương Thần thầm giận mình, hắn hiện tại bộ dáng nhìn lên tới nhiều lắm là 5-60 tuổi, có thể Khương Thần hiểu rõ, lão hổ số tuổi thật sự thế nhưng sắp 90 tuổi. Ngưng ý tông sư. Một bên Vương trụ nghe được lão hổ lời nói sau đó, cũng không khỏi lại phải nhìn về phía Khương Thần, lần này sắc mặt của hắn cuối cùng có biến hóa. Ngưng ý tông sư thế nhưng có ý niệm của mình gia trì, từng chiêu từng thức cũng bổ sung nhìn cường đại ý thế, xa không phải thông lực võ giả có thể so sánh, lúc này mới trôi qua mấy ngày thời gian, Khương Thần lại nhưng đã ngưng tụ ý niệm, đã trở thành ngưng ý cường giả. Khương Thần không để ý đến Phương Trụ rung động, so sánh dưới, lão hổ biến hóa lớn mới khiến cho Khương Thần cảm thấy kinh ngạc. "Lão hổ, ngươi đến tụt cùng là ai?" Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, cho dù vì thực lực của hắn bây giờ, cũng căn bản nhìn không thấu lão hổ. Mà nhìn không thấu, thường thường là cấp độ chưa đủ. Càng đáng giá Khương Thần để ý là, từ lão hổ đã xuất hiện, nguyên nạo thay đổi khác thường, lại rơi vào trầm mặc, không dám mảy may tiếng động. Đủ loại này tất cả, cũng làm cho Khương Thần ý thức được, trước mắt hắn cái này lão hổ tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. "Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là ta đối với ngươi không có ác ý." Này như vậy đủ rồi. Lão hổ giang tay ra vừa cười vừa nói. Khương tiểu tử đừng nghiêm túc như vậy, đúng là ta một thích nghiên cứu dược liệu sư thôi. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó cười lên tiếng mở miệng, cũng thế, với ta mà nói, ngươi chính là lão hổ, chỉ thế thôi. Khương Thần hiểu rõ mỗi cá nhân trên người cũng có không thể cho ai biết bí mật, hắn vậy phát giác được đi ra, lão hổ sắc thực đối với hắn không có ác ý, nói đến chính mình ngược lại còn thiếu hắn không ít ân nghĩa. Tốt Khương tiểu tử, mau đến xem nghiên cứu của ta thành quả. Lão hổ có chút không kịp chờ đợi, có thành quả nghiên cứu mới có thể có lấy cớ để cho Khương Thần tiếp tục tiến vật liệu đến. Khương Thần đi theo sau lão hổ, đi tới trên bàn đá ngồi xuống, hắn cẩn thận từ trên bàn đá xuất ra một ngọc chất dược bình. Này con hắc lang trong máu nén có không ít thần bí thừa số, kiểu này thần bí thừa số có rất mạnh sinh mệnh khí tức, so với người bình thường cường đại mấy lần không thôi. Lão phu suy đoán, nếu này con hắc lang trong máu thần bí thừa số nồng độ mạnh hơn, tuyệt đối sẽ sinh ra chất biến, có thành yêu có thể. Nói cách khác, chỉ cần đem tiểu này thần bí thừa số lấy ra, tiêm vào đến trong cơ thể con người, trên lý luận mà nói, người rất có thể sẽ bởi vậy mạnh lên. Lão phu thử rất nhiều thủ đoạn, mới miễn cưỡng trung hòa thần bí thừa số của bạo, nhường hắn biến thành có thể làm cho võ giả hấp thụ, tiến tới cường hóa tự thân sinh mệnh lực dực dịch. Các ngươi vậy nhìn ra được, ta trở nên trẻ tuổi không ít, chính là dựa vào kiểu này ôn hòa dực dịch, nhưng này con hắc lang chưa đủ mạnh, loại nước thuốc này cũng chỉ là để người trở nên trẻ tuổi một chút, căn bản không cách nào tăng lên tự thân lực lượng. Lão hồ mục đích rất rõ ràng, hắn muốn là lực lượng cường đại, có thể khiến người ta trở nên trẻ tuổi. Loại nước thuốc này có hay không có tác dụng phụ? Khương Thần nghe vậy lập tức giật mình kinh ngạc. Tác dụng phụ ngược lại là không có, chỉ bất quá lão hồ lắc đầu. Cái gì? Khương Thần hỏi tới, thuốc này dịch lại không có tác dụng phụ, Khương Thần theo thuốc này dịch bên trong nhìn thấy to lớn cơ hội buôn bán. Thuốc này dịch sẽ chỉ có hiệu lực một lần, với lại càng là trẻ tuổi, phục dụng dược dịch hiệu quả bị kém. Lão hồ lắc đầu, với hắn mà nói, thuốc này dịch căn bản không đạt được hắn mong muốn. Nhưng ở trong mắt Khương Thần, có thể làm cho người trở nên trẻ tuổi, còn không có tác dụng phụ dược dịch, này nếu ở kiếp trước, kia không được dẫn tới điên cuồng. Lão hồ, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Khương Thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía lão hồ. Tiểu tử ngươi đừng với ta có ý tưởng là được, nói nghe một chút. Lão hồ bị Khương Thần lửa nóng ánh mắt nhìn đến có chút ngạc nhiên. Lão hồ, ngươi có thể không biết, loại nước thuốc này đối với người phụ nữ sức hấp dẫn, muốn là chúng ta hợp tác bán loại nước thuốc này, tuyệt đối năng lực hung hăng kiếm một món hời, có hứng thú hay không? Có ngân tử, làm cái gì cũng thuận tiện, thế giới này 90% phiền não đều có thể dùng tiền đến giải quyết, còn lại 10 cũng có thể dùng tiền đến làm dịu. Lão hồ ta biết dạ tâm của ngươi cực lớn, vậy khẳng định cần lượng lớn ngân tử trèo chống nghiên cứu của ngươi, đó là một hỗn loạn thời đại, nhỏ yếu liền sẽ bị đánh. Lão hồ, ta thì hỏi câu đầu tiên, có được hay không, ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ngươi muốn cái gì yêu ma quỷ quái ta đều có thể làm tới cho ngươi nghiên cứu, chúng ta hợp tác mới có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Nhìn Khương Thần vẻ mặt ánh mắt mong chờ, lão hồ bị Khương Thần lời nói chỗ hấp dẫn, hắn chăm chú nhìn Khương Thần mở miệng. Khương Thần ngươi cũng đã biết, lão phu vì sao không làm như vậy, cho dù không có ngươi, chỉ cần lão phu muốn ngân tử, tùy tiện bán đi một loại dược dịch cũng có thể được đến không ít ngân tử. Khương Thần nghe được lão hồ lời nói, cũng biết hắn nói xác thực như thế, lão hồ luyện dược trình độ cực mạnh, chỉ là hắn luyện dược kỹ thuật có thể nhường hắn đời này áo cơm không lo. Nhưng hắn vì sao không có làm như thế? Chỉ cần ta dám trắng trợn buôn bán dược dịch lời nói, ta tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm, người tin hay không? Lão phu một sáng động những người đó lợi ích, bọn hắn sự tình gì cũng làm ra được, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi có thể biết lão phu lo lắng sao? Nghe được lão hồ lời nói, Khương Thần mới biết mình đem sự việc nghĩ đến quá đơn giản. Nhưng hắn nghĩ lại, trong mắt toát ra kinh người sát ý, ta biết rồi, ngươi yên tâm, tất nhiên ta cũng nghĩ kiếm bạc tự nhiên có tính toán của mình, ngươi thì yên tâm cùng ta hợp tác, ta hiện tại mặc dù chỉ là ngưng ý tông sư, nhưng qua không được bao lâu ta thì sẽ trở nên mạnh hơn, ai dám đụng đến chúng ta, ta giết kẻ ấy. Khương Thần kiếp trước vô cùng hướng tới bạt mạn bợ rủ sở bên tiền giấy năng lực, một thế này, hắn cũng muốn trải nghiệm hạ có tiền giấy năng lực cảm giác. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách, nhà trẻ đại trưởng quỹ, tinh huy ở dưới mộng, con cá nhỏ, chớ không một, một Diệp Phi Tiên, 24662028008 khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ đại lão chương 79, tiến về Thanh Hư Quan chương 79, tiến về Thanh Hư Quan nhìn thấy vẻ mặt sát khí đằng đằng cương thần, lão hổ cũng không khỏi địa bốc cháy lên một cỗ nhiệt huyết từng có lúc, hắn cũng là có huyết tính người trẻ tuổi. Cương thần ngươi là nghiêm túc sao? Lão hổ lần nữa nghiêm túc tra hỏi hắn tính cách vô cùng cố chấp, nếu như quyết định muốn làm, kia tuyệt không có khả năng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Chính như hắn điên cuồng, mới có hắn hôm nay luyện dược trình độ. Chuyện này còn có thể nói đùa sao? Cương thần mắt sáng ngời, mở miệng cười. Lão hổ trầm mặc một lát, hít thở sâu một hơi sau đó, lần nữa mở ra hai mắt lúc, ánh mắt của hắn cũng biến thành quả quyết. Được, việc này ta đáp ứng, nhưng ta chỉ phụ trách luyện chế dược dịch, những chuyện khác toàn bộ do ngươi đến xong. Có thể, ta cần các loại quỷ dị sinh linh, yêu ma quỷ quái đều có thể, ngươi nhất định phải giúp ta lấy tới sống cho ta nghiên cứu không sao hết. Ta cần ngươi huyết dịch, ngươi nhất định phải giúp ta thí nghiệm thuốc. Ừm, cái này sao? Cũng được, nhưng ngươi được bảo đảm ta sẽ không bị ngươi hạ độc chết. Khương Thần mặt lộ cảnh giác nói. Đây là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Khương Thần hướng phía lão hổ đưa tay phải ra, cái này có thể đem lão hổ làm mơ hồ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy lão hổ mê hoặc thần sắc, Khương Thần lúc này mới ý thức được, thế giới này nhưng không có nắm tay thói quen. Tại chúng ta quê quán nắm tay là một loại hữu hảo cách thức. Nghe được Khương Thần giải thích, lão hổ mới chợt hiểu ra. Hợp tác vui vẻ. Một già một trẻ hai bàn tay nắm thật chặt tại một khối, hoặc nhiều năm về sau, hai người đều sẽ nói khoác làm năm một phú khả địch quốc đội hội vì phương thức như vậy sáng lập. Ui ui ui, ta đây cũng không thể làm như không thấy a, vậy tăng thêm ta. Sau lưng Vương trụ vậy lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Luận bán khối này ta quen thuộc, không ai so với ta càng đã hiểu. Phương trụ mười phần tự tin, tự đề cử mình lên. Khương Thần cùng lão hồ nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu một cái. Qua một đoạn thời gian, ta muốn đi cái khác thành trì nhậm chức, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng nhau đi, cái này huyện thành quá nhỏ, căn bản lật người không nổi. Thang Bình huyện thành có thể nói là Thiệu Dương quận một cái nhỏ nhất thành trì, bất luận là dân số, thực lực hay là thổ địa cùng những thành trì khác căn bản không so được. Thật tốt quá, lão phu đã sớm muốn rời đi này phá huyện thành. Lão hồ nghe vậy lập tức mừng rỡ như điên. Đi càng lớn thành trì cũng liền mang ý nghĩa có thể mua được dược liệu quý giá, như vậy cũng có thể luyện chế ra uy lực mạnh hơn dược dịch. Được chuẩn bị cẩn thận một chút, làm một vô lớn. Phương trụ đồng dạng vẻ mặt hưng phấn, chờ điều lệnh vừa đến thì xuất phát, trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Lão hổ cùng Phương trụ gật đầu một cái, đặc biệt lão hổ, hắn có rất nhiều thứ cần sửa sang lại, cần muốn không thiếu thời gian. Đúng rồi, Khương Thần, đây là kia đầu móng đuốt của Hắc Lang. Lão hổ lúc này vậy nhớ ra cái gì đó, đi đến thạch thất một bên là tìm, rất nhanh liền cầm hai đôi màu đen móng đuốt. Móng đuốt không nhỏ, mở ra hoàn toàn có thể tùy tiện cầm một thành đầu người sọ, phía trên móng đuốt mơ hồ còn có từng tia u quang lưu chuyển, có vẻ cực kỳ bất phàm. Thứ này so với sắt thép còn cứng hơn 3 phần, thủy hỏa bất xâm, bên trong còn ẩn chứa một cỗ khí âm hàn, để nó có thể chém sắt như chém bùn. Người bình thường nếu như bị thứ này quẹt làm bị thương, kia khí âm hàn liền sẽ theo vết thương vào trong thể nội, để người như rơi vào hầm băng, sống không bằng chết. Nghe được lão hổ lời nói, Khương Thần cầm lên một móng đuốt, mắt lộ ra kỳ dị thần sắc, hắn ở đây phía trên móng đuốt cảm thụ một cỗ nhàn nhạt khí tức băng hàn, hắn biết đây chính là cái gọi là yêu khí. Hắn híp híp mắt, giơ lên móng đuốt nhẹ nhàng tại ngón tay mình đầu vạch một cái, đuốt sói vô cùng sắc bén, trong nháy mắt thì phá vỡ Khương Thần ngón tay. Khương Thần, cẩn thận. Lão hổ vội vàng nhắc nhở, nhưng Khương Thần cho hắn một yên tâm ánh mắt. Khương Thần chỉ cảm thấy một tia băng hàn yêu khí theo vết thương bước vào trong cơ thể mình, nhưng thì cái này tia yêu khí, trong nháy mắt liền bị thể nội thuần dương chân khí phát ra được, thuần dương chân khí bá khí vô cùng, trong chốc lát liền đem một tia yêu khí thôn phệ hầu như không còn. Khương Thần thể nội thuần dương chân khí dường như nhận lấy kích thích, đột nhiên tách ra một cô nóng bức khí tức trong nháy mắt bao vây bước sói, trong chốc lát trên móng đuốt yêu khí nhanh chóng tan rã, tan thành mây khói. Cùng lúc đó mất đi yêu khí móng đuốt sáng bóng không còn, rất nhanh liền trở nên cùng bình thường móng đuốt không có gì khác biệt. Khương Thần có hơi dùng sức sở, móng đuốt lên tiếng mà đứt. So với bình thường binh khí có mạnh hơn độ cứng, có này yêu khí tồn tại, vậy có thể tổn thương đến một ít bình thường quỷ vật. Chẳng qua đối với Khương Thần mà nói, thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, vì thực lực của hắn bây giờ, cho dù gặp được một ít cường đại quỷ vật, cũng có sức đánh một trận. Cảm ơn, lão hổ. Khương Thần cầm đuốt sói sau đó, liền hỏa tốc rời đi. Này ba cái đuốt sói có thể rèn đúc ra không ít đồ nhận, có thể cho nha môn những người kia dùng phòng thân. Lúc trước hắn đã đáp ứng huyện lệnh, tại chính mình điều lệnh hạ trước khi đến, tận lực nhường nha môn những người kia trưởng thành. Làm Khương Thần đi ra hồ đồ dược phố lúc, trong đầu của hắn lập tức vang dội Nguyên Nạo lời nói: "Chủ tử, ngươi muốn rời xa lão đầu tử kia, tên kia thật đáng sợ." Nguyên Nạo giọng nói có chút hoảng sợ, không biết phát hiện gì rồi. "Ngươi phát hiện gì rồi, cũng nói với ta nói." Khương Thần rất hiếu kỳ. "Chủ tử, tiểu nhân hiện tại là linh thể trạng thái, có thể mơ hồ cảm nhận được nhân loại linh hồn." Giọng Nguyên Nạo có chút run rẩy, tựa hồ tại e ngại cái gì. "Đừng đưa nước đục thả câu, mau nói ngươi rốt cục phát hiện gì rồi." Khương Thần quát lớn: "Chủ tử, lão đầu kia cơ thể lại tồn tại hai cái linh hồn. Hắn một cái khác linh hồn tà ác đến cực điểm, căn bản không giống như là nhân loại dáng vẻ a. Tiểu nhân không dám lo đầu, sợ bị nó phát hiện." Nguyên Nạo hoảng sợ mở miệng: "Lại có loại chuyện này?" Khương Thần trong lòng trầm xuống, lão hổ trên người quả nhiên có bí mật tồn tại, lại có thể khiến cho xà yêu sợ sệt đến không dám lo đầu. Không thèm nghĩ nữa, người khác bí mật gì không quan trọng. Khương Thần quay đầu nhìn thoáng qua hồ đồ dược phô, đem sự nghi ngờ thật sâu để ở trong lòng. Khương Thần rời đi hồ đồ dược phô sau đó, rất nhanh lại tới tiệm rèn của Lưu Chân. "Lưu đại ca, Những vật này ngươi năng lực xử lý sao? Khương Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lưu Chân nghe vậy lập tức dừng tay lại trên đầu rèn sắt công tác, hắn đứng ở bên cạnh lò lửa chiếu rọi, như là tốt như bình thường có vẻ cực kỳ tăng thương. A, Khương đại nhân, này móng vuốt ngươi là từ đâu nhi có được? Lưu Chân trang một chút mồ hôi chán, mắt lộ ra kỳ dị thần sắc, hiển nhiên là nhìn ra cái gì. Lưu đại ca, làm sao tới không quan trọng, quan trọng là ngươi năng lực xử lý thứ này sao? Ta nghĩ đem nó xử lý thành đoạn đao, ngân tử không là vấn đề. Đương nhiên năng lực xử lý, 3 ngày sau, ngươi lại đến lấy. Thiết Chân thấy Khương Thần cũng không có nhiều lời, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, hắn chỉ là một tên thợ rèn, đối với hộ khách đưa tới vật liệu đương nhiên sẽ không tìm căn nguyên nào đấy. Khương Thần đạt được thỏa mãn hồi phục sau đó, lưu lại 1.000 lượng ngân phiếu sau đó liền nhanh chóng rời đi, hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chính mình tại Thăng Bình huyện thành sự việc tốt dễ xử lý, cũng tính toán lại nhân quả. Là nha môn tân nhiệm tuần bộ đầu, hắn có thể không như cái khác tuần bộ đồng nghiệp giống nhau mỗi ngày đều muốn đi nha môn đưa tin, có thể tự do chi phối thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thăng Bình huyện thành gió êm sóng lặng lại qua thời gian 10 ngày, ngày này, Khương Thần từ trong phòng mở cặp mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra chờ mong, hôm nay chính là tiến về Thanh Hư Quan thời gian. Chương 80, xuất thần tạo hóa thuần dương công chương 80, xuất thần tạo hóa thuần dương công Thanh Hư Quan, ở vào Thăng Bình huyện phía đông hơn 30 dặm đường một đỉnh núi nhỏ bên trên, chuyến này Khương Thần cũng không có cưỡi ngựa, hắn đổi lại toàn thân áo đen trang phục, một thân một mình lên đường. Hắn sức chịu đựng, thể lực cũng có 10 phần tiến bộ, một thân một mình đi đường tốc độ muốn so kỵ mã, mau hơn không ít. Nay thời gian 10 ngày trong, Khương Thần bồi bổ các loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày đều năng lực góp nhặt ra mấy điểm thuộc tính, lúc này hắn đã có 40 điểm thuộc tính. Đã đầy đủ thêm điểm thăng cấp thuần dương công, Khương Thần rất chờ mong thuần dương công phá hạn sau đó cảnh giới. Hắn nâng lên hai tay, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, trong mắt hiện ra người khác không thấy được thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 14. Thuộc tính điểm: 40. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, phá hạn không, 30. Hôm nay đột phá tình thế bắt buộc. Khương Thần không có tùy tiện trong huyện thành lựa chọn đột phá, hắn lo lắng sau khi đột phá tạo thành tiếng động quá nhiều, dễ dẫn tới người hữu tâm chú ý, hắn dự định tại ra huyện thành sau đó, lại tìm một chỗ địa phương bí ẩn bí mật đột phá. Khương Thần mắt lộ ra chờ mong, sau khi ra khỏi cửa thành, khí thế của hắn trở nên lăng lệ, chân khí phun trào trong lúc đó, toàn thân tràn đầy lực lượng. Bành! Chỉ nghe thấy nguyên một tiếng như là kinh lôi vang vọng đống nhiên vang lên, Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh của hắn như đồng hóa thành một cái bóng, vì tốc độ cực nhanh chạy vội phi nhanh Thanh Hư Quan phương hướng mà đi. Chủ tử, ngươi khí tức trên thân quá nồng nặc, ở trong mắt quỷ vật như là một vòng nóng bỏng thái dương, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Tiểu nhân có môn bí pháp, có thể ẩn nấp khí tức trên thân, giảm thiểu một chút phiền toái. Nguyên ngạo âm thanh tại Khương Thần trong đầu vang lên. Khương Thần khí huyết quá mức thịnh vượng, ở trong mắt yêu ma tà túy, căn bản không chỗ che thân. Nay thịnh vượng khí huyết rất dễ thu hút tồn tại bí ẩn, lỡ như có một ngày đưa tới một đầu kinh khủng tồn tại, Khương Thần vừa chết, vậy mình không phải cũng đi theo cùng nhau đi sao? Khương Thần gật đầu một cái, trong đầu của hắn trong nháy mắt thì hiện lên một môn kỳ dị bí pháp này tên là ẩn tức quyết. Sau khi luyện thành, có thể ẩn nấp khí tức trên thân, trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt, chỉ có thực lực cường đại hơn mình hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể phát giác được ra sử dụng người trên người chân thực khí tức. Ẩn tức quyết xuất hiện tại Khương Thần trong óc, căn bản không cần Khương Thần hoa tốn thời gian tu luyện, đây là nguyên ngạo vì một loại thủ đoạn đặc thù, nhường Khương Thần có thể nhanh chóng nắm giữ. Tại không đến mấy hơi thở trong lúc đó, Khương Thần liền đem môn này ẩn tức quyết học xong, này ẩn tức quyết chỉ có một ẩn nấp tự thân khí tức hiệu quả. Khương Thần suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thúc đẩy ẩn tức quyết, trong nháy mắt Khương Thần khí thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, hắn khí huyết cũng bị ẩn tức quyết ẩn giấu đi, nhìn lên tới cùng thường nhân không khác. Thật thần kỳ thuật pháp. Khương Thần ánh mắt sáng lên, trong lòng nổi lên một can đảm ý nghĩ. Nguyên Nạo, còn có hay không cái khác thích hợp thuật pháp của ta? Hắn cảm thấy Nguyên Nạo tiểu này chuyển pháp thủ đoạn cực sự cao thâm, trực tiếp trong linh hồn tiến hành giao lưu, có thể tiết kiệm đi thời gian tu luyện. Chủ tử, nhường ngài thất vọng rồi, tiểu nhân cũng chỉ có môn này ẩn tức quyết có thể thông qua linh hồn quá độ cho ngài, cái khác đều là không thích hợp nhân loại tu luyện yêu pháp. Chủ tử muốn nếm thử sao? Tiểu nhân trước đó thử qua làm cho nhân loại tu luyện của ta yêu pháp, có thể không có người nào thành công, ngược lại bạo thể mà chết, nhân loại căn bản không cách nào tu luyện yêu pháp, nhân yêu khác đường. Huống hồ chủ tử ngài tu luyện nội công thuộc về dương thuộc tính, mà yêu pháp thuộc về âm thuộc tính, cả hai không cách nào kiềm dùng, tùy tiện tu luyện yêu pháp, nhục thân căn bản không cách nào gánh chịu hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Nghe được Nguyên Ngạo lời nói, Khương Thần lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, chuyên tâm đi đường. Thời gian trôi qua, Khương Thần đi tới một chỗ sơn cốc cú tĩnh, đầy khắp núi đồi đều là không biết tên hoa dại, lộ đầy vẻ lạ, đẹp không sao tả xiết. Khương Thần cảm nhận được một cỗ vui vẻ phồn bình sinh mệnh lực, hắn cảm thấy lần này thực sự là thêm điểm thăng cấp thuần dương công nơi tốt. Nguyên Nạo, tìm một chỗ nơi bí ẩn, ta muốn luyện công. Khương Thần trong đầu kêu gọi nói. Đúng, chủ tử. Nguyên Nạo cung kính trả lời, linh thể khuếch tán ra, chỉ chốc lát sau thì có thu hoạch. Khương Thần theo Nguyên Nạo nhắc nhở phương hướng, rất nhanh liền đi tới một tòa hy hữu không có người ở ngọn núi. Phong cao cấp sâu, thế núi hùng vĩ, rừng rậm um tùm, thác nước phi suối sản, môi trường u nhã, tập hùng, kỳ, tú, u làm một thể, không có có dấu chân của loài người. Đây là một chỗ tuyệt cao quý ở nơi. Khương Thần tìm một chỗ sơn động, mệnh lệnh Nguyên Ngạo thị sát bốn phía sau đó, bắt đầu đem tâm thần bỏ vào thuộc tính bảng điều khiển phía trên. Hắn nhìn bảng điều khiển bên trên thuần dương công, tưởng tượng thấy ở tại phía sau dùng sức mãnh điểm. Khương Thần trong óc một mảnh anh minh, thể nội bỗng nhiên xuất hiện một cỗ trước nay chưa có thuế biến. Khương Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thuần dương chân khí bắt đầu tiến hành chuyển hóa chiết xuất, vì một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ biến mất không thấy gì nữa, hội tụ tất cả thuần dương chân khí, chuyển hóa làm một sợi màu vàng kim thuần dương chi lực. Khương Thần khí huyết vậy mà bắt đầu khô kiệt, tất cả đều bị cái này loạn thuần dương chi lực hấp thụ. Này màu vàng kim thuần dương chi lực xuất hiện trong mấy mắt, Nguyên Nạo lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, như là nhìn thấy tận thế. Tại trong cảm nhận của hắn, này thuần dương chân khí tỏa ra nồng đậm dương cương khí tức, so với Khương Thần trước đó trúc dung hình thái còn có nồng đậm mấy lần không ngừng, này đã có thể nói không phải thật sự tức giận, mà là một loại khác lực lượng thần bí. Nguyên Nạo mệnh hồn run lẩy bẩy, sợ bị hơi thở của Khương Thần tác động đến. Hắn nhìn Khương Thần khí tức trên thân càng phát ra cường hãn, trong lòng càng kính sợ, gia hỏa này quả thực là cái hành tẩu thái dương. Mà lúc này Khương Thần thể nội đã không có thuần dương chân khí, thay vào đó thì là một sợi màu vàng kim thuần dương chi lực. Cái này loạn thuần dương chi lực lặng lặng địa lơ lửng tại Khương Thần thể nội, mỗi một lần run rẩy cũng có từng tia lực lượng thần bí lưu truyền đến Khương Thần toàn thân, cường hóa tự thân. Ngay tại lúc đó thuộc tính bảng điều khiển bên trong thuần dương công cảnh giới vậy do phá hạ biến thành xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hao phí dòng dã 30 điểm thuộc tính đem thuần dương chân khí lột xác thành là một sợi thuần dương chi lực. Khương Thần mở hai mắt ra, trong mắt kim quang chợt lóe lên, hắn cảm giác thân thể chính mình trở nên không giống nhau. Đầu tiên là thị lực, lại năng lực nhìn thấy bên ngoài sơn động 200-300 mét xa xa hai đầu con kiến đánh nhau hình tượng. Nếu như nói lúc trước hắn trong mắt hình tượng là 4K HD cấp, như vậy hiện tại thị lực thì là 8K độ nét cao hình tượng, còn bổ sung kính lúp hiệu quả. Tiếp theo là nghe, Khương Thần nhắm hai mắt, có thể rõ ràng nghe được 300-400 mét một đầu bò hung đầy đất tiếng vang. Một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, Khương Thần cảm giác được kia một sợi màu vàng kim thuần dương chi lực kéo dài thẩm thấu đến cơ thể da thịt bên trong, máu tươi trở nên càng thêm đỏ tươi, mỗi một tức đều có thể rõ ràng cảm thấy khí lực tại tăng trưởng. Khương Thần có thể tinh chuẩn biết được chính mình có lực lượng, có nội thị năng lực, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình mỗi một tấc cơ bắp, màng da, thậm chí xương thủy. Thuần dương chi lực rót vào máu tươi, rót vào màng da, rót vào cơ bắp, rót vào xương cốt, thậm chí cấp độ càng sâu xương thủy. Khương Thần cảm giác toàn thân giống như ngâm tại nóng bỏng nước suối bên trong, bề ngoài của hắn lại dần dần sinh ra một tầng ngọc chất sáng bóng, thậm chí phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhân thể đại dược. Nguyên Nạo phát giác được Khương Thần biến hóa, cũng nhịn không được nữa la thất thanh. Cảm tạ nhà trẻ đại trưởng quỹ, con cá nhỏ, phá cực nhân vương, tinh huy ở dưới mộng. Thư hữu 20220821154750773 phiếu đề cử, cảm tạ đại lao chương 81, lôi pháp truyền thừa chương 81, lôi pháp truyền thừa Nguyên Ngạo rung động, hắn theo một quyển cổ lao trên điện tịch nhìn thấy về nhân thể đại dược miêu tả. Trên điện tịch nói, làm võ giả khí huyết cường thịnh đến cực hạn, nhục thân đều sẽ sinh ra một cỗ kỳ dị hương thơm, có trở thành nhân thể đại dược tiềm chất. Liên xem như bình thường yêu quái nuốt chửng nhân thể đại dược nhân loại, tuyệt đối có tiến hóa biến thành một tôn tuyệt thế yêu vương có thể. Không thích hợp à, chủ tử tại nhân loại cảnh giới võ đạo cũng mới ngưng ý cảnh, nhục thể của hắn làm sao lại như vậy kinh người như thế? Nguyên Nạo rất rung động, hắn không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Khương Thần thực lực lại tăng lên rất nhiều. Nội tâm của hắn tuyệt vọng, hắn nguyên vốn cho là mình tiềm lực lớn hơn, tương lai tuyệt đối sẽ siêu việt Khương Thần, tránh thoát mệnh hồn công xiềng, trùng hoạch tự do. Có thể hiện tại xem ra, hy vọng này càng phát ra mong manh. "Chủ tử, ngươi xác định ngươi tổ thượng thật không phải là yêu quái sao?" Nguyên Nạo sững sờ, ngơ ngác hỏi Khương Thần một câu. Hắn hoài nghi Khương Thần có loại thiên phú này thực lực, làm sao có khả năng chỉ là một nhân loại bình thường. Khương Thần không để ý Nguyên Nạo, hắn đứng lên thân, cẩn thận cảm nhận được thân thể biến hóa. Thuần Dương Công thật chỉ là một môn nội công tâm pháp sao? Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, này Thuần Dương Công có chút không đúng. Lão Hồ đã từng nói, nhân loại tổ tiên đủng có thần bí khó lường năng lực, bọn hắn thật chỉ là người bình thường sao? Thế giới này sẽ có tiên nhân tồn có ở đây không? Theo Khương Thần thực lực đề thăng, đầu óc hắn hoang mang càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn rất nhanh xua tan trong óc tạp niệm, ẩn tức quyết phát động, Khương Thần trong chốc lát trở nên cùng người bình thường không khác. Có thể chỉ có Nguyên Ngạo hiểu rõ, một sáng Khương Thần toàn lực giải phóng thực lực bản thân, này sẽ là một loại sao mà sức mạnh đáng sợ. Khương Thần năng lực phát giác được thân thể hắn đã xảy ra một loại vượt quá tưởng tượng về biến, không chỉ như vậy, thuần dương công tăng lên sau đó, Khương Thần cảnh giới võ đạo vậy tiến thêm một bước, ý thế càng phát ra cô đọng. Khương Thần thật sâu hô thở ra một hơi, yên lặng nhìn mình hai tay. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 18. Thuộc tính điểm: 10. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, xuất thần nhập hóa không, 50. Sinh mệnh trị dòng dã tăng lên 4 điểm thì có như thế biến hóa kinh người, nếu chưa đến để thăng đến 50 điểm, 100 điểm kia lại sẽ là một bức cảnh tượng như thế nào? Được nhanh điểm đổi được bản đầy đủ thuần dương công. Khương Thần càng phát ra chờ mong, hắn chậm rãi đi ra khỏi sân động, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tiếp tục hướng phía Thanh Hư Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một cách giờ, Khương Thần liền đuổi tới Thanh Hư Quan chô dưới đỉnh núi phương. Cây bên này hoang tàn vắng vẻ, nếu không phải trước đó Sơn Hải đạo trưởng hiện bộc lộ tài năng, Khương Thần vậy tuyệt đối cho là hắn là lường gạt. "Chủ tử, nay trên núi có một cỗ lực lượng thủ hộ lấy, mặc dù không mạnh, nhưng đầy đủ nhường một ít bình thường yêu ma tà túy né tránh." Nguyên Nạo đột nhiên mở miệng. Khương Thần nghe vậy, nội tâm kinh ngạc, Thanh Hư Quan vị trí ngay tại này trên núi, này không khỏi vậy quá xảo hợp, hắn mơ hồ cảm giác Thanh Hư Quan không đơn giản. Thông hướng lên phía trên là một cái gập ghềnh thêm đá đường, thêm đá bốn lượn mà lên, hai bên đứng thẳng nhìn tung bách cây cối, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, hình thành một cái tự nhiên màu xanh lá lối đi. Khương Thần bắt đầu đạp vào thêm đá, hướng phía trên chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là một bước bảy tám giai. Vì sao Sơn Hải đạo nhân muốn gọi ta một tháng sau mới đến Thanh Hư Quan tìm hắn? Đây là Khương Thần nghi ngờ trong lòng. Theo này thềm đá đến xem, Thanh Hư Quan tất nhiên không nhỏ, trong quán có thể có không ít cường giả tồn tại. Khương Thần đầy cõi lòng chờ mong, tại phi nhanh sau nửa giờ, cuối cùng đã tới thềm đá cuối cùng. Phía trên kia thình lình tồn tại một cái cửa đá khổng lồ, lên tới cửa phương viết hai cái xưa cũ chữ lớn, Thanh Hư. Đến. Khương Thần mắt lộ ra mừng rỡ, tâm tâm niệm niệm ngũ lôi chính pháp cuối cùng có thể học đến tay. Sơn Hải sư phụ nói ta là của hắn thân truyền đệ tử, tương lai chẳng lẽ có thể kế thừa Thanh Hư Quan, biến thành kiếp trước cùng loại Long Hổ Sơn áo bảo tím tiên sư tồn tại. Khương Thần càng phát ra hướng tới, theo Sơn Hải đạo nhân trưởng tâm lôi đến xem, này Thanh Hư Quan tuyệt đối không phải chỉ là hư danh đạo quan. Nói không chừng Thanh Hư Quan bên trong có cùng loại áo bảo tím tiên sư tồn tại, có thể học tập các loại không thể tưởng tượng đạo pháp. Khương Thần rất nhanh vượt qua đại môn, tại trong đầu của hắn trong tưởng tượng, Thanh Hư Quan là một tọa cổ kính kiến trúc khổng lồ quần thể, bên trong đình đài lầu các, điện ngọc quỳnh lâu, phải có không có. Quan nội đệ tử vô số, vì trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng khi Khương Thần thấy rõ trước mắt một màn lúc, hắn triệt để trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía trước là một chỗ gạch xám xây thì tường thấp, tường sống lưng thượng bò đầy mướp ương thượng nở rộ hoa cúc. Trong nhụy hoa có nấn ná ong mật, còn có kia treo trên vách tường mũ rộng đành hoàng ngọc mễ hơ, cùng Khương Thần trong đầu hình tượng ngày đêm khác biệt. Tại đây thấp nhà phía trước, còn có một tấm cái dây ghế dựa, trên ghế ngồi ngay thẳng một nhắm mắt dưỡng thần lao đạo nhân. Lao đạo nhân đầu đội hôn nguyên cần, người mặc bát quái y điệp, hặc, đỉnh mai rùa, mắt phượng sơ lông mày, tại dáng chiều chiếu rọi, sắc mặt có vẻ càng phát ra hùng luận, thần thái phiêu dật, có loại thế ngoại cao nhân tư thế. Lão đạo sĩ này hách lại chính là Sơn Hải đạo nhân, thời khắc này Sơn Hải đạo nhân tựa hồ có chút phát giác, hắn mở ra lười biếng hai mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được vẻ mặt mắt trợn tròn Khương Thần. "Nha, Đồ Nhi, ngươi đã đến." Sơn Hải đạo nhân nhìn thấy Khương Thần sau đó, ngồi bất động, vội vàng hướng phía Khương Thần phất phất tay. Khương Thần ngây ngẩn cả người ngẩn người tại chỗ, sau đó lại cảm thấy đến một cỗ tức giận, này Sơn Hải đạo nhân không phải là hết ăn lại uống thần côn đi. Khương Thần càng nghĩ càng thấy được có thể, hắn rất muốn quay người rời đi, đi thẳng một mạch, có thể Sơn Hải đạo trưởng nhưng nhìn ra Khương Thần ý nghĩ. Đồ Nhi, sơn không tại cao, có tiên tắc linh, thủy không tại sâu, có long thì linh. Ngươi nhìn thấy cũng không nhất định thì là chân tướng, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Khương Thần hít thở sâu một hơi, chính muốn mở miệng phản bác, có thể sau một khắc, trong mắt của hắn thình lình xuất hiện một cái khắc màn thần kỳ hình tượng. Chỉ thấy Sơn Hải đạo nhân sau lưng xuất hiện một tòa tường đỏ ngói xanh đạo quan lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy, to lớn hùng vĩ, trang nghiêm túc mục. Vàng son lộng lẫy màu đỏ thắm tượng, nguy nga môn lâu trang nghiêm túc mục. Trên cửa Thanh Hư Quan ba cái vàng dòng chữ lớn, thình lình bắt mắt, cả tòa đạo quán tỏa ra một cỗ hạo nhiên chính đạo khí tức. Đây là Khương Thần nội tâm rung động, hắn rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại sau đó, tòa kia hư ảo Thanh Hư Quan lại biến mất không thấy gì nữa, không lưu một tia dấu vết. Đồ Nhi, là cái này Thanh Hư Quan dĩ vãng huy hoàng cảnh tượng. Sơn Hải đạo nhân không biết khi nào đã tới Khương Thần trước mặt. Hắn vô vô Khương Thần bả vai, lời nói thấm thía mở miệng, "Đồ Nhi à, vi sư già rồi, phục hưng Thanh Hư Quan trách nhiệm thì giao cho ngươi à. Vi sư có thể vì ngươi làm chính là tại tối nay tụ lôi trận dưới, giúp ngươi bắt giữ lôi đỉnh, ngưng tụ lôi chủng. Đây cũng là ta Thanh Hư Quan lôi pháp truyền thừa." Chương 82, Thanh Huyền Sư Tỷ. Chương 82, Thanh Huyền Sư Tỷ. Nghe được Sơn Hải đạo nhân lời nói, Khương Thần lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt huyết theo trong cơ thể mình dâng lên. Lôi pháp, đây cũng không phải là thuộc về võ công phạm vi, mà là một loại cao thâm đạo pháp. Lôi đỉnh chi lực là thế gian này cường thịnh nhất thiên địa chi lực, là tất cả yêu tả vật khắc tinh. Khương Thần nếu là thật nắm giữ lôi đỉnh chi lực, kia đi ra ngoài tuyệt đối có thể đi ngang, cái nào không có mắt yêu ma quỷ quái dám đến khiêu khích, thì để bọn chúng nếm thử thế gian này cường thịnh nhất thiên địa vĩ lực. Đồ Nhi ngoan, không nên kích động, ngươi thế nhưng chúng ta Thanh Hư Quan hy vọng, vi sư tự nhiên muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Một tháng qua, vi sư cuối cùng bố trí tốt tụ lôi trận, tối nay chính là lôi đỉnh chi lực bắn ra thời cơ tốt, có thể thành hay không, coi như nhìn xem vận mệnh của ngươi. Sơn Hải đạo nhân sờ lên tròm râu của mình, ánh mắt chờ mong chằm chằm vào Khương Thần. Khương Thần cuối cùng hiểu rõ, vì sao Sơn Hải đạo nhân muốn hắn một tháng sau mới đến Thanh Hư Quan, nghĩ đến nơi này, hắn lại không khỏi dâng lên tí chút ấm áp. Có thể Khương Thần lại nghĩ tới Sơn Hải đạo nhân lần đầu tiên xuất thủ chẳng cảnh, thanh thế to lớn, nhưng uy lực cảm động, chỉ để vào vỗ tay một cái tâm lôi cả người lại không được. "Sư phụ, ta sẽ không học trưởng tâm lôi sau đó, cũng giống ngài như thế, phóng một phát lại không được à?" Khương Thần đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề chí mạng. Nếu là thật như thế, hắn còn học lôi pháp làm gì? Đây không phải chán sống sao? Đỗ Nhi ngoan nhi làm sao nói chuyện? Sơn Hải đạo trưởng nghe xong Khương Thần lời này, lập tức lông mày dựng đứng, chừng Khương Thần một chút. "Sư phụ ngươi đó là bởi vì sư phụ, sư đệ ngươi đến rồi." Sơn Hải đạo nhân lời nói còn chưa lên tiếng, Khương Thần sau lưng liền chuyển đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Người tới chính là nhìn cực kỳ đẹp mắt Thanh Huyền đạo sĩ, hắn một thân tu thân áo xám, mặt không râu bạc trắng, làn da tinh tế tỉ mỉ, hướng về phía cả hai mừng rỡ hò hét, hắn có một do cây trúc, biên chế mà thành cái gùi, phía trên tràn đầy không ít nguyên liệu nấu ăn. "Sư đệ, một tháng không thấy, ngươi ăn là cái gì, thế nào cao lớn không ít?" Thanh Huyền nhìn cao hơn chính mình một cái đầu Khương Thần, mắt lộ ra kinh ngạc. "Nhanh chờ đứng, nhường sư huynh của ngươi đến cho chúng ta làm một bữa ăn ngon, chúng ta sư đồ ba người hảo hảo mà uống một chén." Sơn Hải đạo nhân thoải mái cười to, lôi kéo Khương Thần hướng tường thấp bên trong đi. "Sư phụ, sư đệ, các ngươi đợi một lát." Thanh Huyền vừa vào nhà, liền lôi kéo Khương Thần ngồi xuống. Hắn thì đi vào nhà bếp bên trong, thuần thục bốc cháy nấu nước, xuất ra một cái màu mỡ cá sạo. "Phanh phanh phanh." Khương Thần nhìn Thanh Huyền xuất ra mới tinh thái đao, nhẹ nhàng dọc theo mở ra thân cá đánh, lưới đao tại thất thượng phát ra nhẹ nhàng lại giàu có cảm giác tiết tấu tiếng đánh. Theo đánh, từng cây xương cá theo thịt cá bên trong nhanh chóng bị chấn động ra đây. Thanh Huyền lập tức đại đao đổi dao, thượng cắt lấy rừng. Chỉ thấy Thanh Huyền hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng lắc một cái, hoàn chỉnh xương cá thì theo thịt cá thượng thoát ly tiếp theo, xương cá hoàn chỉnh không tổn hao gì, một cái xuống dốc. Ba năm thương thần, nhìn trước mắt Thanh Huyền vô cùng kỳ diệu đao công, nhìn thấy tất cả đặc sắc cạo xương quá trình, trong lòng nhịn không được tán thưởng lên. Đặc sắc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Thương Thần biết rõ hắn chiêu này đao công tuyệt đối là trải qua quanh năm suốt tháng địa rèn luyện mới có thể có. Đối mặt Thương Thần tán thưởng, Thanh Huyền gật đầu cười một tiếng, từ một bên trong chậu gỗ lấy ra một cái màu hồng phấn đại tràng tử. Thương Thần nhìn Thanh Huyền nhanh chóng đem thịt cá cắt miếng, xoa bí chế gia vị, đem thịt cá hỗn hợp có một loại thuần hương rượu đế, cùng nhau rót vào màu hồng phấn đại tràng trong. Sau đó lại gặp Thanh Huyền tại đại tràng thượng nhẹ nhàng một vòng, trùm lên một tầng nhàn nhạt bột mì, sau đó liền đem đại tràng ném vào đã sớm thiêu đến nóng bỏng chảo dầu. Xì xì xì. Chỉ thấy một cỗ khói trắng theo chảo dầu phun ra đến, nương theo lấy một cỗ vô cùng thanh đạm mùi trái cây, Thương Thần cẩn thận ngửi dưới, lại cảm thấy cái mùi này bên trong mang theo một chút cây mơ mùi, không khỏi làm hắn miệng lưỡi nước miếng, muốn ăn mở rộng. Thơm quá. Thương Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một bên Sơn Hải đạo nhân càng là hơn hai mắt sáng lên. Hôm nay ngược lại là có lộc ăn, năng lực ăn vào Thanh Huyền làm món ăn này. Bên kia, Thanh Huyền nhìn thấy đại tràng bên trên bột mì đã trở thành kim lượng sáng lúc, nhanh chóng đem đại tràng vứt ra, thay đổi một cái khác nồi trong chèo dầu cải, lặp lại vừa nãy làm việc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, trước trước sau sau nổ ba lần, Thanh Huyền trên tay căn này đại tràng, việt nổ càng sáng, việt nổ càng thơm. Sau đó Thanh Huyền nhanh chóng đem đại tràng vứt ra, theo chất gỗ trong tủ quẩy xuất ra một thanh mới tinh thái đao, tại đại tràng thượng nhẹ nhàng tất cả. Bạch nhất thời, Thương Thần chỉ nghe đến mùi rượu thơm xông vào mũi, mở ra đại tràng bên trong, là trong suốt tinh hồng thịt cá, giống như bảo thạch màu sắc nước canh, theo vết cắt nhỏ xuống tại trong mâm, tản ra nồng đậm thuần hương. Vàng nóng ánh ra, phối hợp trong suốt thịt cá, này trong mâm đại tràng, càng giống là một đạo tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thanh Huyền bắt chước làm theo làm bốn tinh xảo thức nhắm, hắn nấu ăn trong quá trình để người thấy vậy cảnh đẹp ý vui, rõ ràng chỉ là nấu ăn, lại có một loại xuất trần mật vị. Đợi cho năm thái một chén canh toàn bộ dâng đủ sau đó, Thanh Huyền mới sờ lên trên trán mồ hôi dị, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Thương Thần. Sư đệ, mong đến thử sư huynh tay nghề. Thương Thần vậy không khách khí, không kịp chờ đợi kẹp trụ cùng nhau ruột già phóng trong cửa bảo. Tạch tạch tạch. Theo một hồi xốp giòn tiếng vang, Thương Thần ánh mắt sáng lên, theo trên đầu lưỡi truyền đến là hương nhu ngon miệng mùi thịt, còn kèm theo một cỗ nồng đậm thuần hương đã lâu, cẩn thận ngay, trừ ra mùi rượu cùng mùi thịt, còn có một loại đặc biệt mùi thơm kỳ dị, đó chính là cây mơ mùi thơm. Một tầng tiếp lấy một tầng cực hạn cảm giác, tại Thương Thần đầu lưỡi vị giác thượng bộc phát, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ta trước kia là không thích ăn heo đại tràng, có thể sư huynh ngươi món ăn này lại để cho ta yêu heo đại tràng. Thương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn chưa từng có nếm đến qua như thế mỹ vị thức ăn. Sư đệ, ngươi sai lầm rồi à, đây cũng không phải là heo đại tràng, mà là một đầu 40-50 năm tháng hắc hùng tràng. Thanh Huyền nhe răng cười khẽ, kịp thời vốn nắn hạ Thương Thần nói sai chỗ. Lông mi của hắn rất dài, cười lên đây rất nhiều nữ tử đều tốt hơn nhìn xem. Nghe được Triệu Thanh Huyền giải thích, Thương Thần mới chợt hiểu ra, chẳng thể trách hội ăn ngon như vậy, nguyên lai cũng không phải là heo đại tràng. Chủ tử, ta một thằng rất yêu kỳ, trước mắt ngươi vị này rõ ràng chính là của ngươi sư tỷ, có thể ngươi vì sao một mực gọi sư minh của nàng? Đúng lúc này, Thương Thần trong đầu truyền đến nguyên ngạo không hiểu âm thanh. Thương Thần nghe vậy, lại là nhịn không được nhìn Thanh Huyền bộ ngực, chỉ thấy thứ nhất phiến bằng phẳng, không có một tia gợn sóng. Thương Thần nhịn không được trong đầu hỏi, ngươi có phải hay không sai lầm, Thanh Huyền là ta sư minh, cũng không phải là thân nữ nhi. Chủ tử, tiểu nhân trong mắt, đây đúng là một nữ tử à, linh hồn của nàng cũng không lừa được người, chắc chắn 100 chính là nữ tử. Nguyên ngạo tự tin vô cùng mở miệng. Nghe được Nguyên ngạo lời nói, Thương Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, hắn không nghĩ tới, này Thanh Huyền lại là nữ tử. Sư đệ, mau ăn, lại không ăn liền bị sư phụ đã ăn xong. Thương Thần sửng sốt lúc, Sơn Hải đạo trưởng đã bắt đầu ăn như hổ đói, không có chút nào trước đó thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Thương Thần lúc này mới phản ứng lại, dứt khoát không tới tự hỏi, ăn như gió cuốn lên. Cảm tạ nhã xử lý giúp côn, nhà trẻ đại trưởng quỹ nguyệt phiếu ủng hộ, thư hữu 201911032056127252524662028208, 24662028 thư hữu 201911032056127252525, thu nguyệt không mây, hán đại gia hay là đại gia ngươi, nhã xử lý giúp côn, thư hữu 202208211545077073 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Chương 83, Thanh Hư Quan Bí Ẩn. Chương 83, Thanh Hư Quan Bí Ẩn. Sắc trời gần tối, lộng lây dáng đỏ sớm đã lui xuống, trong màn đêm lung đóng một tầng trầm trọng hắc, câu vân màu mực, chỉ để lại ánh trăng trong suốt. Đỗ Nhi, đã ngươi đã bái nhập Thanh Hư Quan môn hạ, cũng là lúc kể ngươi nghe chúng ta Thanh Hư Quan sự tình. Sau khi cơm nước no nê, Sơn Hải đạo nhân lại biến thành một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hắn nhìn trên bàn lớn du đăng, nhẹ giọng mở miệng. Du đăng bên trên có một sợi ngọn lửa nhàn nhạt, chỉ riêng tuyến không lớn, lại làm cho trong phòng tràn ngập nhạt hào quang màu vàng, cùng ngoài phòng gió lạnh gào thét so sánh, có vẻ ấm áp không ít. Thương Thần vậy ngồi thẳng thân thể, dựng thẳng đến lỗ tai, vẻ mặt thành thật nhìn Sơn Hải đạo nhân. Ngươi có thể không biết, Thanh Hư Quan tại 50 năm trước thế nhưng Đại Phong Quốc tiếng tăm lừng lẫy 10 đại đạo quan một trong, làm lúc sư phụ của ta, cũng là các ngươi sư gia, thế nhưng Đại Phong Quốc 10 đại thiên sư một trong. Sơn Hải đạo nhân giọng nói tràn ngập tự hào, khi đó Thanh Hư Quan có thể nói là đỉnh phong thời kỳ, môn hạ đệ tử vô số, từ triều đình cho tới lưng giã, cũng có Thanh Hư Quan thân ảnh. Trước đó ngươi thấy bộ kia hình tượng, chính là 50 năm trước chẳng cảnh. Khương Thần tại trên người Sơn Hải đạo nhân cảm nhận được một cỗ nồng đậm bi ai. Khương Thần hiểu rõ khi đó tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng sự việc, mới đưa đến Thanh Hư Quan bao phủ tại trong lịch sử. "Sư phụ, kia làm năm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sư gia đi nơi nào?" Sơn Hải đạo trưởng trong mắt có hơi đớt át, hắn không có dấu giếm, tiếp tục mở khẩu, "Làm năm đại phong quốc đời trước quốc quân, lại nói ngươi sư gia thông đồng yêu tà, nưu toan mưu hại triều đình sa tác. Nay tại làm năm dẫn tới Thao Tiên Cự Lãng, ngươi sư gia trong vòng một đêm, thân bại danh liệt, vô số chính đạo nhân sĩ càng là đối với ngươi sư gia hận thấu xương. Ta biết này là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi sư gia làm người chính trực, căm ghét như kẻ thù, càng là hơn chém giết vô số yêu ma quỷ quái, lập xuống uy danh hiển hách. Nay dạng người làm sao có thể thông đồng yêu tà, như hại triều đình sa tắc? Trong đó tuyệt đối có tiên đại bí ẩn." Sơn Hải đạo nhân càng nói càng kích động, sắc mặt đột nhiên trướng đỏ lên, đột nhiên một hồi kịch liệt ho khan, giống như là muốn đem phế cũng ho ra đến đồng dạng. "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Khương Thần vội vàng đỡ Sơn Hải đạo nhân. "Sư phụ." Một bên Thanh Huyền sắc mặt đột biến, vội vàng đi vào Sơn Hải đạo nhân bên cạnh, theo ống tay áo lấy ra một màu xanh bình nhỏ, đem cái nắp mở ra, đổ ra một viên nhỏ như đậu nành bạch sắc đang dược, nhanh chóng cho Sơn Hải đạo nhân ăn vào, sau đó lại là đấm bóp cho hắn huyệt vị, xoa bóp ứ huyết. Bận rộn một lúc lâu, này mới khiến Sơn Hải đạo nhân sắc mặt hồng nhuận một ít, nhìn lên tới không khó chịu như vậy. Hắn đối với Thanh Huyền cười cười, sau đó lại là vô vô Khương Thần bà bay, mở miệng nói, "Vậy cũng lại phàm bảo, làm các ngươi cười cho rồi, chủ tử, cái lao đạo sĩ này chỉ sợ sống không quá 3 năm." Khương Thần trong đầu đột nhiên vang lên nguyên ngạo lời nói. Hắn kinh mạch ngăn chặn, sợ là chúng độc đã lâu, nếu sớm mấy năm còn có thể chữa trị, nhưng bây giờ chỉ sợ thì đã trễ. Nguyên ngạo là hồn thể trạng thái, tự nhiên có thể tùy tiện phát giác Sơn Hải thân thể khác thường. Khương Thần nghe nói sau đó, toàn thân không khỏi cứng đờ, liếc mắt nhìn chằm chằm Sơn Hải đạo trưởng. "Vị sư không sao, không cần lo lắng." Nhìn thấy Thanh Huyền vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Sơn Hải đạo trưởng khoát khoát tay. "Người sư gia nhận lấy thiên đại oan uổng, vì không liên lụy những người khác, hắn cuối cùng bây giờ không có cách, một mình tiến đến tự thú, là đệ tử khác tranh thủ một chút hy vọng sống. Thanh Hư Quan không có ngươi sư gia trấn thủ, loạn trong giặc ngoài không ngừng, cuối cùng sụp đổ, lúc này mới bao phủ tại lịch sử niên luân trong. Nếu như sư phụ của ta thực sự là cùng hung cực các người, là quả quyết sẽ không quản môn hạ đệ tử an nguy, bằng tu vi của hắn, đều có thể tự mình rời đi, Đại Phong Quốc lại năng lực làm gì được hắn?" Sơn Hải đạo nhân đối với sư phụ của hắn tràn đầy lòng tin tuyệt đối. "Khương Thần, ta thu ngươi làm đồ cũng không phải tạm thời khởi ý, mà là ngươi ta xác thực có sư đồ duyên phận, tối nay ta đem toàn lực vì ngươi ngưng tụ lôi trùng, hy vọng ngày sau tại ngươi có năng lực thời điểm, có thể vì ngươi sư gia đòi lại một công đạo. Ngươi có thể làm được hay không?" Sơn Hải đạo trưởng trong mắt mang theo nồng nặc vẻ mệt mỏi. Khương Thần nghe vậy, nội tâm suy tư một phen, trịnh trọng gật gật đầu, Sơn Hải đạo trưởng ý nghĩa rất rõ ràng, muốn học được lôi pháp, ngày sau có năng lực thời điểm, cũng phải vì Thanh Hư Quan làm chút chuyện. Khương Thần cảm thấy trên trời không có rớt đĩa bánh sự việc, nếu có, vậy cũng đúng cả bấy. Vì lôi pháp, Khương Thần cảm thấy đáng giá. Sơn Hải đạo nhân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. "Không còn sớm sủa, tắm rửa thay quần áo sau đó, vị sư liền dẫn ngươi bước vào tụ lôi trận, tiếp dẫn trên trời lôi đỉnh, vì ngươi ngưng tụ lôi trùng." "Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, ngưng tụ lôi trùng có không có nguy hiểm gì, cần ta làm cái gì chuẩn bị?" Khương Thần chần chờ một chút, hỏi nghi ngờ của mình. Khương Thần có chút hoài nghi, vì nhân thể tiếp dẫn tiên địa lôi đỉnh, đây không phải muốn chết sao? Lôi đỉnh lực lượng sao mà cuồng bạo, này thật sự có thể thành công sao? Vạn nhất đem chính mình bổ chết rồi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn? "Đồ nhi, không cần lo lắng, vi sư tự nhiên nghĩ tới điểm này, vi sư bố trí tụ lôi trận pháp tuyệt đối năng lực bảo đảm không có sơ hở nào. Vi sư đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp dẫn lôi đỉnh sau đó, tụ lôi trận pháp có thể hóa đi 9 thành 9 lực lượng, tuyệt đối có thể thuận lợi ngưng tụ ra lôi trùng. Vi sư sẽ cùng ngươi cùng nhau." Sơn Hải đạo nhân cho Khương Thần một yên tâm ánh mắt. Ba người tắm rửa thay quần áo sau đó, Sơn Hải đạo nhân mặc vào một thân hoàng sắc đạo bào, Khương Thần cùng Thanh Huyền hai người thì là một thân hôi sắc đạo bào. Dựa theo Sơn Hải lời giải thích là, hai người bọn họ cấp còn chưa đủ, chỉ có thể xuyên thấp nhất cấp bậc áo sáng đạo bào. "Chúng ta lên núi." Lão đạo sĩ thay đổi một thân áo bào màu vàng đạo phục sau đó, thần sắc dường như vậy tốt hơn nhiều, chắp hai tay sau lưng, đem chứa tràn đầy cái gùi ném cho Khương Thần sau đó, dẫn đầu tại phía trước dẫn đường. Bốn phía nhiệt độ vậy dần dần trở nên buồn bực, Khương Thần hiểu rõ, đây là báo tố tiến đến dấu hiệu. Ba người hướng phía thổ phòng hậu phương đi đến, rất nhanh liền đi tới một chỗ một mâu lớn đất trống, trung ương đất trống chỗ có một không nhỏ màu trắng tế đàn. Tế đàn còn có 9 cái dài 7-8 mét, bán kính rộng 1 mét màu nâu của đá, trên cây cột khắc họa tối nghĩa khó hiểu phức tạp phù văn, có chút bất phàm. Tiếng sấm càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy tia chớp vạch phá bầu trời đêm, giống như ban ngày. Gió càng lúc càng lớn, mây đen vậy càng tụ viện dày, sắc trời càng phát ra âm trầm, nhường mấy trong lòng người như là đè ép một khối đá đồng dạng. Khương Thần, tĩnh tâm trầm âm, cái gì cũng không cần nghĩ, tiến nhanh đi tế đàn. Thấy đến canh giờ không sai biệt lắm, Sơn Hải đạo nhân lớn tiếng nói. Khương Thần gật đầu một cái, buông xuống cái gùi, đón lấy cuồng phong, từng bước một bước lên tế đàn. "Thanh Huyền, lấy ta đạo kiếm." Nhìn thấy Khương Thần đã tiến nhập tế đàn, Sơn Hải sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, chỉ vì đứng nơi đó là đồ đệ của hắn, càng là hơn tất cả Thanh Hư Quan hy vọng hẳn giống. Thanh Huyền liền tranh thủ một thanh tử sắc một kiếm giao cho Sơn Hải trong tay, liền nhanh chóng rời khỏi tế đàn phạm vi. "Khương Thần, bất kể đợi gặp được cái gì, cũng thủ bước bản tâm, muốn ngưng tụ lôi trùng, liền chờ tiếp nhận khảo nghiệm của nó." Sơn Hải vừa mới dứt lời, trong khoảnh khắc, bao tố chút xuống tiếp theo, như là thác nước. Trên bầu trời đột nhiên trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuồng lôi mãnh liệt, hình như có một cái tuyết trắng ngọc long bay cuồng tại đen như mực mây mưa bên trong, vậy và móng phân trường, giận thi mưa to. Chương 84, Lôi pháp, trưởng tâm lôi, 2 trong 1, 1, chương 84, Lôi pháp, trưởng tâm lôi, 2 trong 1, 1, ầm ầm. Oanh minh tiếng sấm đầu tiên là nặng nề lại trì độn, theo cuồng phong tàn sát bừa bãi đảo loạn đầy khắp núi đồi thảm thực vật, từng tiếng kinh lôi nhanh chóng điệu theo mênh mông thương khung chỗ sâu bắn thẳng đến mà ra, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Không trung sương mù tràn ngập đã cùng đen như mực mây đen hòa làm một thể, che khuất bầu trời địa tỏa ra dữ tợn khí thế. Trong tế đàn, 9 cái to lớn trên trụ đá phức tạp phủ văn nhảy lên, vậy mà tại hấp thu mênh mông thiên địa vĩ lực, bắt đầu tỏa ra nồng đậm sáng bóng. Xì xì xì. Lôi đình hội tụ trên bầu trời tế đàn, dường như đang nổi lên vật gì đáng sợ. Lôi đình anh minh, bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, đây là đại biểu hủy diệt thiên địa lôi đình lực lượng. Thương thần chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt tại phía trên chính mình hội tụ thành hình, giờ phút này ngay cả Nguyên Ngạo cũng sợ tới mức không dám nói lời nào, hồn thể run lẩy bẩy. Tụ lôi trận hội tụ lôi đình, tại ta nhất thời khắc cuối cùng đạt đến trận pháp có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Đồ Nhi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một sáng ngươi bước vào tụ lôi trận, liền lại không có lui lại có thể, trong trận pháp, cảm ngộ lôi đình chi lực trong quá trình mặc dù không chí tử, nhưng nhất định phải tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ, nếu như ngươi chịu không được, liền sẽ thất bại trong gắng sức, đồng thời cũng sẽ ở cơ thể lưu lại thai hoàng ẩm, ngươi nghĩ rõ chưa? Sơn Hải đạo sĩ lần nữa nhìn về phía Khương Thần, nhường hắn mình làm ra lựa chọn. Lôi pháp tuy mạnh, nhưng cũng phải nhịn bị thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ. Sư phụ, cũng đến lúc này, ta đã suy tính được rất rõ ràng. Khương Thần nghiêm túc lắc đầu, hắn không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Có đảm lượng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sơn Hải đạo nhân mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thỏa mãn gật gật đầu. Thủ trụ bản tâm, kiên trì. Hắn nhắc nhở lần nữa, thủ ngoài trận pháp, cầm trong tay tử một kiếm, thời khắc chú ý trong trận pháp Khương Thần. Sau lưng Thanh Huyền đồng dạng một mặt lo nghĩ nhìn Khương Thần, nàng cũng biết, muốn học tập ngũ lôi chính pháp, đầu tiên nhất định phải trong người ngưng tụ ra một viên lôi chủng. Mặc dù có trận pháp lực lượng tương trợ, nhưng Thanh Huyền hay là cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Hy vọng mọi thứ thuận lợi. Thanh Huyền ở trong lòng cầu nguyện. Trong trận pháp, Khương Thần không dám có chút chủ quan, tuy nói trận pháp có thể ngăn cách 9 thành 9 lực lượng kinh khủng, nhưng tại loại này lôi đỉnh chi lực trước mặt, hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé. A, một cỗ nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ tại Khương Thần toàn thân, lôi đỉnh chi lực chút xuống. Ầm ầm, thô to như thùng nước lôi đỉnh chi lực quanh kích mà xuống, thẳng tắp hướng phía Khương Thần mà đi. Chủ tử cứu ta. Khương Thần trong đầu vang lên Nguyên Ngạo sợ hãi âm thanh. Ồn ào. Khương Thần khẽ nhíu mày, mệnh hồn bên trong gông xiềng lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem Nguyên Ngạo trấn áp, nhường hắn lại cũng không cách nào lên tiếng. Xì xì xì. Đúng lúc này, tế đàn bên trên 9 cây cột đá cùng nhau phát ra bạch sắc quang mang, tại lôi đỉnh chi lực quanh kích mà xuống đồng thời, hình thành một gió thổi không lọt màu trắng hình tròn bao phủ tất cả tế đàn. Ầm ầm. Lôi điện hình như nghẹn đủ lực lượng, phát ra sơn băng địa liệt oanh minh. Tại cỗ uy áp này trong, Khương Thần toàn thân không cách nào động đậy, thuần dương công tự động vận chuyển, gắt gao ngăn cản thiên địa chi uy. Lôi đỉnh oanh kích tại phía trên tụ lôi trận lại bị tụ lôi trận pháp ngăn lại cản, chỉ còn lại một tia lôi đỉnh chi lực oanh kích tại trên người Khương Thần. Trong chốc lát, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể mình khắp nơi tán loạn, căn bản mất khống chế. Toàn thân tê dại vô cùng, có không ít mạch máu không thể thừa nhận cái này lực lượng vỡ ra, Khương Thần máu me khắp người, nhưng cũng may thuần dương công bắt đầu phát huy tác dụng, thương thế của hắn này mới không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu không phải là hắn thể chất tăng lên rất nhiều, vừa nãy một cái này, Khương Thần không chết cũng muốn trọng thương. Đỗ Nhi, không nên chống cự lôi đỉnh lực lượng, thử đi cảm thụ lôi đỉnh chi uy, chỉ có thật sự trải nghiệm đến lôi đỉnh hủy diệt chi lực, mới có thể ngưng tụ ra lôi chủng. Khương Thần trong thai truyền đến giọng Sơn Hải đạo nhân. Cái này ti lôi đỉnh chi lực sẽ không để cho ngươi chí mạng, chỉ có mắt thấy qua hủy diệt, mới có thể nên đón tân sinh. Sơn Hải đạo trưởng dường như nhìn thấy Khương Thần chống cự, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Thần sẽ ở cái này ti lôi đỉnh chi lực hạ lĩnh ngộ được hủy diệt, ngộ đến tân sinh, nhưng hắn đánh giá thấp Khương Thần thực lực. Đồ nhi này của ta lại có thể ngăn cản một tia lôi đỉnh chi lực, thật chứ bất phàm. Sơn Hải đạo nhân không khỏi có chút vui mừng, hắn biệt phát giác Khương Thần tương lai có thể trọng chỉnh thanh hư quan vinh quang, cảm thụ hủy diệt mới có thể lĩnh ngộ tân sinh. Khương Thần nghe vậy, toàn thân chấn động. Lôi đỉnh chi lực lần nữa ầm ầm giáng lâm mà đến, lần này Khương Thần không có ý định chống cự. Vì lôi pháp, ta không thèm đếm xỉa. Rộng rãi do dự không phải Khương Thần tính cách, hắn mắt lộ ra ngon sắc, chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Sư đệ cố lên a. Trận pháp bên ngoài Thanh Huyền bậy một mặt lo nghĩ, ngón tay bóp trắng bệnh, nhưng nàng tin tưởng Khương Thần nhất định có thể làm. Lần này lôi đỉnh chi lực càng phát ra cường thịnh, lại một lần nữa oanh kích mà xuống, như là một tôn lôi long hống bình thường, tỏa ra làm cho người cảm thấy hít thở không thông uy áp. Khương Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, cưỡng ép áp chế thuần dương công vận chuyển. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, toàn thân tế bào cũng phát ra hống, nhường hắn xa cách nơi này. Nhưng Khương Thần áp chế gắt gao ở loại bản năng này, chờ đợi nhìn kia một tia lôi đỉnh chi lực đến. Đến rồi. Lôi đỉnh một kích lần nữa oanh kích mà xuống, mà đúng lúc này, đột biến mọc thành bụi, chỉ thấy phương xa chân trời truyền đến một tiếng rít, một đạo kinh thiên kiếm khí vượt ngang vài trăm mét chạm kích mà đến. Kiếm khí tung hành, tỏa ra một cỗ vô tận sắc bén tâm ý, so với lôi đỉnh tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, mắt thấy trong nháy mắt muốn oanh kích đến tụ lôi trận. Lúc này, Sơn Hải lão đạo sĩ hai mắt có lôi đỉnh hiện lên, khí thế của hắn đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đây thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, hắn động. Ngươi dám? Hắn nổi giận đùng đùng, đây là có người muốn xuống tay với Khương Thần, nếu như bị hắn phá hủy tụ lôi trận pháp, Khương Thần tuyệt đối sẽ chết tại cáo kình lôi đỉnh phía dưới. Sơn Hải đạo nhân nổi giận, không biết thi triển bí thuật gì, trên người hắn đột nhiên tỏa ra một cỗ kinh người ba động, trong tay tử sắc một kiếm anh minh rung động, trong chốc lát liền vung ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành trăm mét, hóa thành một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt cùng phía trên kiếm khí đánh vào một khối. Tiếng kiếm reo anh minh vang vọng, lại lấn át giọng lôi đỉnh. Cùng lúc đó, lôi đỉnh lần nữa oanh kích tại tụ lôi trận bên trong, kinh lôi nổ tung vang vọng tất cả chân trời, tụ lôi trận ngăn cách tuyệt đại bộ phận lực lượng, chỉ có một tia lôi đỉnh chi lực ầm vang bước vào Khương Thần thể nội. Ầm ầm. Giờ khắc này, Khương Thần trong óc anh minh, toàn thân kịch chấn, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực theo kinh mạch của hắn tùy ý phá hoại lục thể của hắn. Một cỗ đau đớn kịch liệt tự nhiên sinh ra, kích thích Khương Thần thần kinh, hắn như là bị vạn cái nóng rực lợi đao đâm vào, một cỗ đau khổ đau đớn trải rộng Khương Thần toàn thân. Khương Thần chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Kinh mạch, huyết dịch, cốt tủy sức sống dần dần mất đi, Khương Thần cơ thể bắt đầu trở nên cháy đen một mảnh, sức sống tại mất đi, tử vong khí tức càng phát ra nồng đậm. Sư đệ, Thanh Huyền lo lắng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thần trên người sức sống dần dần mất đi. Giữ vững chính tâm, trải nghiệm hủy diệt, mới có thể thấy được một chút hy vọng sống. Khương Thần ý thức dần dần tán loạn mơ hồ, hắn khí huyết bắt đầu khô kiệt, tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, Sơn Hải đạo trưởng lời nói rõ ràng truyền vào Khương Thần trong tai, như là hoàng trung đại lư nhường Khương Thần đình thai nhức óc. Khương Thần dường như lòng có cảm giác, hắn lặng lặng địa nhắm hai mắt lại, nhìn nhục thân của mình dần dần khô héo, kinh mạch vỡ vụn, tàn phá không chịu nổi. Hắn liền như là một bên thứ ba một dạng, tràn ngập hờ hững, nhìn thẳng vào tự thân hủy diệt. Mắt thấy qua hủy diệt, mới có thể nhìn thấy tân sinh. Khương Thần nội tâm tựa hồ có chút hiểu rõ. Ta không thể chết. Chương 84, Lôi pháp, trưởng tâm lôi, 2-1-2, chương 84, Lôi pháp, trưởng tâm lôi, 2-1-2, Khương Thần cầu sinh ý chí biến đến vô cùng mãnh liệt, hắn không cam lòng cứ như vậy bị lôi đình hủy diệt, hắn tất cả tế bào cũng không cam lòng cứ như vậy tiêu vong, dần dần trong cơ thể của hắn chính xảy ra một cố khó mà nói do biến hóa. Trận pháp bên ngoài, Sơn Hải đạo trưởng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn theo trong bóng đen dần dần đi ra một tên tóc trắng bệch lão giả, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh giác. Vũ Lôi chính pháp không thể tái hiện thế gian, Lâm Sơn Hải, vì sao ngươi chính là cố chấp như vậy sao? Lẽ nào 30 năm trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ ạ? Theo đến gần, lão giả thân ảnh vậy dần dần ngưng thực. Hắn một thân đạo bào màu trắng, tóc hoa râm, nhưng sắc mặt hồng nhuận, trên mặt không có một tia nếp nhăn, lão giả cầm trong tay một thanh bạch ngọc kiếm, trước đó đạo kia kinh thiên kiếm khí chính là xuất từ trong tay của hắn. Đoạn Chính Đức, lại là ngươi cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn hạ, 30 năm trước đối với ta ra tay độc ác, 30 năm sau lại tới đối với đồ đệ của ta đổ vận, ngươi lão giả này, có thể thật không biết xấu hổ. Sơn Hải cắn răng nghiến lợi mở miệng. Lâm Sơn Hải, Thanh Ngư Quan đã là lịch sử, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ, nếu không đừng trách bần đạo không khách khí. Đoạn Chính Được sờ lên trắng bệnh dấu mép, mắt lộ ra tinh quang mở miệng. Hôm nay đúng là ta liều mạng, cũng phải vì đồ đệ của ta hộ đạo, thiên sư phủ đều là dối trá thứ gì đó, chỉ bằng ngươi vậy dám đụng đến ta đồ đệ. Sơn Hải vẻ mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, mình đã đầy đủ khiêm tốn, không ngờ rằng đối phương lại còn năng lực tìm tới cửa. Cố chấp, Thanh Ngư Quan đã không có tồn tại cần thiết, các ngươi chính là ở đây an nghỉ đi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn tất nhiên đến, thì sẽ không khiến mấy người kia lưu trên đời này. Vậy liền để ta xem một chút bản lãnh của ngươi. Sơn Hải không sợ, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra quả quyết cùng quyết tuyệt, khí thế trên người bắt đầu kéo lên, khí thế kia nhường kia Đoạn Chính Đức cũng hơi ghé mắt. Ngươi cho rằng thiêu đốt tinh huyết liền hữu dụng, hôm nay ai tới đều phải chết. Đoạn Chính khí thế đồng dạng kéo lên, trong chốc lát hai người thì giao chiến tại một khối. Vâng. Hai người kịch chiến tại một khối, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, căn bản khó mà thấy rõ thân ảnh của hai người, tia lửa tung tóe, kiếm âm thanh anh minh. Sư phụ. Thanh Huyền giờ phút này bao hàm lệ quang, nàng đã nhìn ra được, sư phụ của nàng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy thời kỳ toàn thịnh chiến lược. Sơn Hải đạo nhân thân mình thì sống không lâu, vẹn vẹn trận chiến này, sợ là thần tiên có cứu. Hai bên kịch chiến, hai người đều là kiếm đạo cao thủ, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt kiếm chiêu, kỳ thực ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo chân ý trong lúc nhất thời kịch chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mặc cho ai đều tin tưởng, thời gian kéo được càng dài, Sơn Hải đạo trưởng tuyệt đối bị thua. Không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ. Đoạn Chính Đức mở miệng chào phúng, hắn vô cùng thông minh, dự định tạm thời tránh mũi nhọn, một lúc sau, Lâm Sơn Hải khẳng định chống đỡ không nổi. Ngươi cái này sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân hèn hạ, quên đi làm năm làm sao bị ta một kiếm chấn áp. Lâm Sơn Hải giận dữ mắng mỏ, nếu không phải năm đó ở ngưng tụ lôi trùng lúc, bị thiên sư phủ chúng người hạ độc đánh lén, hắn sớm đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hừ, hôm nay liền để ta đưa ngươi đi thấy sư phụ của ngươi. Đoạn Chính Đức lạnh hừ một tiếng, hai người tiếp tục kịch chiến. Tụ lôi trận bên trong, Khương Thần cơ thể bắt đầu có một sự biến hóa kỳ dị. Lôi đình nhường nhục thể của hắn gần như khô kiệt hủy diệt, có đó không ngay tại Khương Thần cũng cho là mình nhanh phải bỏ mạng lúc. Tụ lôi trận bên trong chín cái to lớn trên trụ đá phức tạp minh văn bắt đầu tách ra hào quang chói sáng. Mỗi một chữ phủ cũng đang nhảy nhót, vậy mà bắt đầu chậm rãi từ trên trụ đá nhảy ra ngoài, ngay ngắn trật tự tiến vào Khương Thần thể nội. Khương Thần toàn thân kịch chấn, khô bại nhục thân vậy mà bắt đầu tỏa ra một cỗ tân sinh khí tức. Vũ Lôi chính pháp, tìm đường sống trong chỗ chết, quả nhiên tuyệt không thể tả. Theo lít nha lít nhít phủ văn tràn vào Khương Thần trong óc, hắn dần dần có chút hiểu rõ. Hắn bắt đầu dựa theo phủ văn bên trong phương thức, toàn thân tế bào bắt đầu thôn vệ lưu lại lôi đỉnh chi lực, đem này cỗ hủy diệt chi lực chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Ầm. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Khương Thần tiếng tim đập nhảy lên tiếng vang càng phát ra lớn mạnh, cũng huyết khô kiệt, tân sinh huyết dịch bắt đầu tỏa ra nồng đậm sinh khí. Thương thần thương thế đình chỉ chuyển biến xấu, này còn không chỉ, tại thôn vệ còn lại lôi đình chi lực về sau, thương thế của hắn bắt đầu phục hồi từ từ. Một màn này cũng bị lão giả Đoạn Chính Đức phát giác, nội tâm của hắn nhấc lên sát cơ ngập trời. Tuyệt không thể nhường kẻ này sống sót. Đoạn Chính Đức hiểu rõ, không thể mặc cho Khương Thần tiếp tục nữa, kẻ này hôm nay không chết, tương lai tuyệt đối tất thành tai họa, hắn động chí cường sát cơ. Trong chốc lát, Đoạn Chính Đức trên thân dâng lên nhàn nhạt tiếng kiếm reo, này tiếng kiếm reo không cao, lại có một loại chấn nhân tâm phách hương vị. Hắn bắt đầu không còn bảo lưu thực lực, muốn toàn lực diệt sát Sơn Hải. Lâm Sơn Hải, ta trước tiễn ngươi lên đường. Đoạn Chính Đức khí thế lần nữa tăng vọt gấp đôi, một kiếm đem Lâm Sơn Hải đánh lui sau đó, trên người hắn bắt đầu phóng thích một loại đặc biệt khí thế. Đây là thuộc về Đoạn Chính Đức thế, chân thành tại kiếm, liền ngay cả thế vậy hóa thành kiếm thế. Phá thiên, long trời lở đất, một kiếm phá thiên. Một kiếm này mười phần đáng sợ, không khí tại trong chốc lát trăm loạn ngàn đường, từng đạo kiếm khí màu trắng như là sợi tóc, xuyên thủng không khí, đều khóa chặt Lâm Sơn Hải. Thi triển xong một kiếm này sau đó, Đoạn Chính Đức nhìn cũng không nhìn Lâm Sơn Hải một chút, thẳng đến Khương Thần mà đi. Một kiếm này, hắn có tuyệt đối tự tin, Lâm Sơn Hải hẳn phải chết. Sư phụ, Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, nước mắt tuôn ra, liều mạng hướng phía Lâm Sơn Hải chạy tới, nhưng lại bị kiếm thế đánh lui, căn bản không cách nào tới gần nửa phần. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Đoạn Chính Đức tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới tụ lôi trận trong vòng 10 thước, hắn sắc mặt dữ tợn, đang muốn một kiếm kết Khương Thần, nhưng tại giây phút này, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử đột nhiên hiện. Một đạo kim sắc khí kiếm coi như không thấy không gian khoảng cách, đột nhiên mà tới, Đoạn Chính Đức sắc mặt đổi biến, không để ý tới đau lòng, hắn xuất ra một đạo thanh sắc phù triện trong nháy mắt tiêu đốt, thân ảnh của hắn cũng tại biến mất trong nháy mắt không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương từng bước một đến gần thân ảnh. Lôi pháp. Chỉ thấy Lâm Sơn Hải khí thế đổi biến, hai trong lòng bàn tay có lôi điện hội tụ, con ngươi của hắn có màu xanh trắng lôi đỉnh sen lẫn mà qua, khí thế càng phát ra bén nhọn. Giờ khắc này, Đoạn Chính Đức ánh mắt ngưng trọng, hắn hiểu rõ, hắn không biết Lâm Sơn Hải dùng thủ đoạn gì, lại thi triển ra lôi pháp. Đoạn Chính Đức, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Lâm Sơn Hải không ngừng khạc ra máu, mảy may mặc kệ chính mình thương thế, cưỡng ép thúc đẩy trưởng tâm lôi. Giờ phút này, dường như có một mảnh phong vân lôi đỉnh tại trong bàn tay hắn quay cuồng. Ầm ầm. Lâm Sơn Hải trên tay phát ra trận trận lôi điện nhấp nhô thanh âm, hắn ôm lòng quyết muốn chết, khóa chặt Đoạn Chính Đức, lôi điện hóa thành màu vàng kim phi kiếm, tràn ngập vô kiên bất tồi lực lượng, chém thẳng vào Đoạn Chính Đức mà đi. Chỉ bằng ngươi? Đoạn Chính Đức sát ý tăng gọn, trong tay bạch ngọc kiếm tách ra thiên thang bạch quang, phát ra một kích toàn lực, kiếm khí tung hành, như muốn xé rách hư không. Màu vàng kim cùng bạch sắc quang mang xen lẫn, nhưng vẫn là Đoạn Chính Đức cao hơn một bậc, bạch sắc quang mang rất nhanh liền phá hủy màu vàng kim phi kiếm, khí thế không giảm, hướng phía Lâm Sơn Hải chạm kích mà đi. Lâm Sơn Hải trong chốc lát phun ra một ngụm máu tươi, trên người tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, tóc trong nháy mắt tái nhợt, một kích này đã hao phí hắn suốt đời lực lượng, chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Sư phụ, Thanh Huyền phát ra tê tâm liệt phế tiếng thê, nhưng lại bất lực. Ngay tại Đoạn Chính Đức cười lạnh thời khắc, một đạo hắc ảnh nhất thời xuất hiện tại Lâm Sơn Hải trước mặt, trên người hắn tỏa ra nóng hổi sóng nhiệt, lòng bàn tay đồng dạng có phong lôi hội tụ. Lôi pháp, trưởng tâm lôi. Cảm tạ thư hữu 20170518003007269, phong chuyển tinh gì, sau phong phòng, xeo tiếp. Thư hữu 20210307535354431416 phiếu đề cử, cảm tạ đại lão. Chương 85, lên cung cảm nghĩ. Chương 85, lên cung cảm nghĩ. Hôm nay 12 giờ lên cung. Hơn một tháng, cuối cùng nên đón giờ khắc này, nội tâm kích động lại thấp thỏng. Này là lần đầu tiên ký kết sau viết đến lên khung một quyển tiểu thuyết, ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, dụng tâm nỗ lực viết xong quyển này tiểu thuyết. Ở chỗ này đầu tiên cảm tạ biên tập Lộc Minh đại đại, cảm tạ Hiếu đại cho cơ hội của ta. Nói thật, quyển sách này thành tích cũng không tốt à, thử nghiệm một vòng du à, chẳng qua tại tấn cấp thi đấu sống lại, dừng bước vòng thứ hai. Nhưng tác giả Kun đã rất hài lòng, năng lực một đường đi đến lên khung, đều dựa vào các vị đại lao theo đọc, bỏ phiếu, tác giả Kun vô cùng cảm kích. Sách mới kỳ từ ký kết lên, mỗi ngày đổi 14.000 trở lên, không có gián đoạn qua, trưng bày sau đó biểu hiện cũng sẽ không so trước đó rút lui hờ à à à. Ở chỗ này hướng các vị độc giả các đại lao cầu cái thủ lĩnh, tương lai đường rất dài, hy vọng quyển sách này năng lực làm bạn các vị độc giả đại lao, cảm tạ các vị đại lao. Thủ lĩnh đối với một quyển sách thành tích quá trọng yếu, quan hệ đến ngày sau đề cử loại hình, cho nên khẩn cầu mọi người đến khởi điểm đặt mua một dưới đệ nhất chương, vô cùng cảm kích. Về phần kỳ vọng, quyển sách này khoảng 4.000 tất giữ, năng lực có 1-200 đặt mua ta thì rất thỏa mãn, lần nữa dập đầu cảm tạ, lên khung sau đó, ta tận hết khả năng đổi mới. Quân lính vì 200 làm mục tiêu, mỗi thêm 100 thêm một canh, nguyện phiếu mỗi nhiều 100 thêm một canh, về phần khen thưởng thì không yêu cầu xa vời à, mọi người cho cái đặt mua là được rồi. Nếu như độc giả đại lão cảm thấy quyển sách này có thể, câu cái tự động đặt mua á. Cảm tạ cảm tạ. Tin nổi nhìn thấy độc giả các đại lão, quyển sách này đã 60V đúc chữ, ta cảm giác Việt viết Việt tơ lụa trôi chảy, ta vậy tích cực nghe độc giả các đại lão phản hồi, mời các đại lão yên tâm theo đọc. 2023-04-12-20h20 chương 86, Khương Thần lửa giận, cầu thủ đỉnh, chương 86, Khương Thần lửa giận, cầu thủ đỉnh. Lôi pháp, trưởng tâm lôi. Này thanh âm không lớn, nhưng lại nhường Đoạn Chính Đức sắc mặt đại biến, này thân ảnh màu đen dĩ nhiên chính là tỉnh lại Khương Thần. Chỉ thấy Khương Thần chậm rãi mở ra hai mắt, hắn toàn thân cháy đen, quần áo trên người đều bị lôi đỉnh chi lực phá hủy được sập sệ, nhưng hắn con ngươi trong quang mang lại là trước nay chưa có sáng ngời. Hắn tâm niệm khẽ động, hùng hậu lực lượng gào thét mà ra, dần dần tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, phong lôi phun trào. Tất cả trên tế đàn, lập tức nhấc lên dòng dạ gió lớn, thậm chí ngay cả tráng kiện cột đá cũng đang nhẹ nhàng run rẩy động. Khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực theo trong lòng bàn tay của hắn hội tụ thành hình, màu xanh trắng trưởng tâm lôi tỏa ra một cỗ khí tức hủy diệt. Thương thần xuất thủ, trong nháy mắt, trong tay trưởng tâm lôi hóa thành một đạo màu xanh dương khí kiếm, trực tiếp chạm mặt tới bạch sắc quang mang. Xì xì xì. Lôi đỉnh chi lực, không gì không phá, trong nháy mắt đánh xuyên bạch sắc quang mang, tốc độ không giảm hướng phía Đoạn Chính Đức mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Nhanh như điện chớp, sấm sét vang dội. Cái gì? Đoạn Chính Đức sắc mặt biến đổi lớn, hắn tập ngập thi triển sát chiêu, sớm đã tiêu hao không ít, dưới mắt nhìn thấy Khương Thần lại thi triển ra trưởng tâm lôi, nội tâm hắn lập tức giật mình. Nhưng còn chưa kịp phản ứng hắn liền bị cái này nhớ trưởng tâm lôi trong nháy mắt đánh trúng lực, Đoạn Chính Đức phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lôi đỉnh chi lực chớp mắt vỡ ra, đưa hắn đánh bay xa mười mấy mét, sinh tử không biết. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thực xảy ra cực trong thời gian ngắn, theo Khương Thần hiện thân đến ra tay đem Đoạn Chính Đức đánh bay cũng bất quá mới đi qua ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó. Sư phụ, làm xong đây hết thể sau đó, Khương Thần cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút khô. Một kích này trưởng tâm lôi uy lực to lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người, nếu như Khương Thần không có trước đó cường đại nội tình, là quả quyết thi triển không ra một kích này. Nhưng cũng may thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng ngưng tụ ra lôi chủng, có thể miễn cưỡng thi triển trưởng tâm lôi. Khương Thần đỡ lấy hấp hối Sơn Hải đạo trưởng, hơi chút cảm giác khí tức của hắn, Khương Thần tâm triệt để chìm xuống dưới. Trước mắt Sơn Hải đạo nhân, kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, tinh huyết khô kiệt, bây giờ còn có thể còn lại một hơi cũng coi là một kỳ tích. Sơn Hải đạo nhân giờ phút này trong mắt lại là nở rộ kinh người chỉ riêng mang, hắn bắt lấy Khương Thần bàn tay, trong mắt tràn đầy vui mừng, năng lực tại trước khi chết, nhìn thấy Khương Thần thuận lợi ngưng tụ lôi chủng, hắn cuối cùng chết cũng không tiếc. Đột nhiên, Sơn Hải đạo nhân sắc mặt một mảnh đường hồng, ngay cả ánh mắt cũng hơi thanh minh không ít, thân thể hắn dường như tại thời khắc này tốt quay vòng lên. Hắn có hơi ho khan, liền có máu tươi tràn ra, hắn nhìn Khương Thần gian nan mở miệng nói, "Khương Thần, Thanh Huyền thì giao cho ngươi chiếu cố." Khương Thần đã hiểu, đây là Lâm Sơn Hải trước khi chết hồi chỉ riêng phổ chiếu, là người sắp chết trước khi chết trạng thái. Hắn không nói gì, nhìn trước mắt Sơn Hải đạo nhân, dùng sức gật gật đầu, nếu không phải lúc trước hắn liều mạng ra tay ngăn cản Đoạn Chính Đức, Khương Thần hậu quả khó mà lường được. Lôi đỉnh chi lực ẩn chứa thế gian cuồng bạo nhất thiên địa lực lượng, nếu như bị Đoạn Chính Đức phá hủy tụ lôi trận pháp, Khương Thần nhất định sẽ dưới lôi đỉnh tan thành mây khói. Sư phụ, xa xa Thanh Huyền đã sớm khóc đến bạo vũ lê hoa, nước mắt của nàng thì tượng lưu tinh truy lạc đáy biển, đau đến đáy lòng, đau đến nội tâm. Sư phụ, không muốn a. Thanh Huyền giống như nổi điên tóm lấy Lâm Sơn Hải cánh tay, những năm gần đây, sư phụ đãi nàng như mình ra, sớm đã là nàng thân nhất người. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy người thân nhất tức đem chết đi, trong lòng của nàng tràn ngập một cỗ nồng đậm chi cực bi ai. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta về nhà sao? Ngươi không phải nói nhìn thấy Thanh Hư quan tái hiện vinh quang sao? Sư phụ, ngươi còn không có làm được, ngươi không thể cứ như vậy rời khỏi ta. Thanh Huyền buôn hội, âm thanh cũng khàn giọng, nàng gào khóc, phát tiết nội tâm bi ai. Sinh mệnh bi ai nhất một sự kiện, chính là gặp phải một đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu, nhưng ngươi đến cuối cùng mới phát hiện, mọi thứ đều đã quá muộn, ngươi vô lực hồi thiên, đành phải mặc kệ theo gió mà qua. Nhưng Sơn Hải đạo trưởng trong mắt tràn đầy tự ái, một mực nhìn lấy Thanh Huyền, cuối cùng hắn nhìn về phía Khương Thần, nhìn Khương Thần trịnh trọng lại nghiêm túc gật đầu một cái sau đó, hơi thở của Sơn Hải đạo trưởng triệt để tiêu tán. Sư phụ, Thanh Huyền hô to, có thể Sơn Hải đạo trưởng đã sớm vô lực hồi thiên, bi thương quá độ nàng, trong lúc nhất thời lại không tiếp thụ được điều này hiện thực, hôn mê đi. Khương Thần tay mắt lanh lẹ, đem nó nhẹ nhàng đỡ lấy, trong mắt của hắn vậy ngấn lệ lấp lóe, hắn không nghĩ tới, hắn cúi đầu vào Thanh Hư quan bên trong, sư phụ của hắn vì cứu hắn buông tay mà đi. Khương Thần nội tâm cảm nhận được một cơn lửa giận, nếu không phải Đoạn Chính Đức, sư phụ của hắn tuyệt đối không thể năng lực cứ như vậy rời đi. Nghĩ được như vậy, Khương Thần có cốt như muốn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng ý nghĩ. Hoàn hảo bần đạo trên người có trương chân quý hộ thân phủ, nếu không kém chút liền bị ngươi an toán. Đúng lúc này, giọng Đoạn Chính Đức từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy hắn một thân đạo bào màu trắng đã sớm trở nên sập sệ, ngực một mảnh cháy đen, nhưng hắn còn chưa chết. Này còn chưa có chết. Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng phóng hôn mê Thanh Huyền, quay người đối mặt dần dần đến gần Đoạn Chính Đức. Ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi bây giờ bái nhập ta thiên sư phủ môn hạ, đổi tên đổi họ, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi khỏi chết, huống hồ còn có thể giúp ngươi một tay, để ngươi biến thành thiên sư phủ hạch tâm đệ tử. Đoạn Chính Đức vẻ mặt âm trầm chậm rãi đi ra. Hắn thấy Khương Thần đã ngưng tụ ra lôi chủng, cứ như vậy giết hắn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Chỉ cần ngươi ăn này mai trùy tâm đan, bần đạo lập tức thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi thì có thể đi vào thiên sư phủ học tập cường đại hơn đạo thuật. Đoạn Chính Đức hiếp hiếp mắt, hắn hướng phía Khương Thần ném ra ngoài một viên màu nâu đan dược. Đây là một loại có chứa kịch độc đan dược, người dùng nhất định phải định thời gian nuốt giải dược, nếu không tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ta nhớ ngươi cũng là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Thanh Hư Quan đã là đi qua, nếu như bị thế lực khác chi người biết Thanh Hư Quan còn có dư nghiệt lưu lại, chỉ sợ không cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Đoạn Chính Đức nhàn nhạt mở miệng. Khương Thần yên lặng không nói, hắn dùng hành động nói cho chính Đoạn Chính Đức lựa chọn. Khương Thần dùng sức giẫm mạnh dưới chân đang lượn, ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời, nhưng hắn ngưng tụ ra lôi trùng đã sớm tiêu hao tuyệt đại đa số chân khí, hiện tại đã cường nội chi mạt. Chủ tử, làm sao bây giờ a? Gia hỏa này là chân nguyên cảnh võ giả, Nguyên Nạo rốt cuộc gìn giữ không được bình tĩnh. Khương Thần năng lực theo lôi đỉnh chi lực hạ còn sống sót, đã là cực lớn vận may, mà bây giờ lại phải đối mặt chân nguyên cảnh võ giả sát cơ. Hắn cảm thấy Khương Thần là thực sự năng lực tìm đường chết, thật tốt trốn đi không được sao? Như thế đem chính mình chơi chết rồi. Bớt nói nhiều lời, đừng che giấu, có hay không có thể khiến cho ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh phương pháp, nếu không chúng ta đều phải chết. Khương Thần biết rõ tình thế nghiêm trọng. Nguyên Nạo trầm mặc sau một lát, âm thanh vang lên lần nữa. Ta thật là gặp xui xẻo a. Nguyên Nạo hống một tiếng. Chủ tử à, ta đem chín thành hồn lực giúp ngươi khôi phục, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết rồi à, ngươi chết ta cũng không sống nổi. Nguyên Nạo cũng không có che giấu, hắn hiểu rõ, Khương Thần vừa chết, chính mình vậy hai kiếp khó thoát. Trong chốc lát thanh âm của hắn dần dần suy yếu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Khương Thần toàn thân chấn động, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần lực lượng bao vây lấy toàn thân hắn, trong chốc lát chân khí của hắn, thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Hắn nắm chặt song quyền, cười lạnh. Không phải liền là chân nguyên võ giả sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ linh giáo một phen. Khương Thần hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình, và hủy khúc cầu toàn, không bằng dốc toàn lực, đem lựa chọn giao cho trong tay mình. Tuổi tác không nhỏ, khẩu khí ngược lại là thật lớn. Vậy liền để ngươi xem một chút chân nguyên cảnh đáng sợ. Đoạn Chính Đức lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không muốn đem trưởng mà qua, dự định vì lôi đỉnh thủ đoạn, đem Khương Thần diệt sát. Diệt tiên. Đoạn Chính được toàn thân chân nguyên phun trào, bạch ngọc kiếm bạch ánh sáng đại trướng, sau lưng thình lình hình thành một đạo trăm mét kiếm khí, thẳng theo Khương Thần mà đến. Một kiếm này, liền xem như cùng hắn cùng cảnh võ giả đều không cách nào coi nhẹ, huống chi một nho nhỏ ngưng ý võ giả. Nhưng đối mặt một kiếm này, Khương Thần thân hình bất động, mũi nhọn lâm liệt, trên người hắn tổn hại áo đen bay phất phới, tóc đen giơ lên, không có nửa điểm khí tức để lộ ra tới. Mãi đến khi kiếm khí đã đến trước người nửa chỗ nơi, hắn cuối cùng động. Chương 87, diệt sát, cầu đặt mua. Chương 87, diệt sát, cầu đặt mua. Ầm ầm. Kiếm khí lại vào hai thước, Khương Thần động, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người khí huyết chi lực, như là một tòa nóng bỏng hỏa lò đang thiêu đốt, cuồn cuộn sóng nhiệt trong chốc lát huyết tán ra tới. Ngao. Mãnh hổ rít gào tiếng vang triệt, sau lưng Khương Thần xuất hiện một đầu hư ảo mãnh hổ, khí huyết chi lực bộc phát, Khương Thần nâng quyền toàn lực đánh ra một quyền. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đốt cháy kiếm khí, kia một đạo lâm sinh kiếm khí lập tức bị vỡ nát, Khương Thần mắt lộ ra ngon sắc. Lại đấm một quyền đánh ra, dẫn động thuần dương chi lực ra chỉ tại một quyền này phía trên, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Một quyền này không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng, hùng hồn khí huyết đang dâng trào, cương mãnh quyền kình bắn ra, tại Đoạn Chính Đức ánh mắt kinh hai trong chốc lát liền đi tới trước người hắn. Bành! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ầm vang vang vọng, sau đó một cỗ lẫm liệt sóng khí quyết tán ra đến, nóng rực sóng khí lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong, dưới một quyền này, Đoạn Chính Đức thân hình nhanh lùi lại, cả người như là như mũi tên ngược lại bắn đi ra, hắn chân nguyên tiêu hao không ít, tự thân căn bản không chịu nổi cỗ này lực quyền. Hắn miễn cưỡng rơi xuống đất, ngăn lại thân hình, tâm thần minh minh. Thuần Dương Công. Đoạn Chính Đức tự nhiên năng lực phát giác được Khương Thần tu luyện chính là Đại Phong Quốc hệ thống trong thường gặp nội công tâm pháp. Đây không phải một môn thường gặp nội công sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy uy lực? Ngươi chỉ là cái ngưng ý võ giả, làm sao có khả năng cũng có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Đoạn Chính Đức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tầm thường ngưng ý cảnh võ giả căn bản không cách nào ngăn cản kiếm thế của hắn, tiểu tử này không thích hợp. Rất tốt, nhìn tới Lâm Sơn Hải đem ngươi trở thành làm thanh hư quan hy vọng cũng không có đạo lý. Chỉ trong nháy mắt, Đoạn Chính Đức liền phản ứng lại, chẳng thể trách Lâm Sơn Hải thể sống chết cũng bảo vệ ra hòa này. Đoạn Chính Đức trước đó rõ ràng đã thấy Khương Thần dầu hết đèn tắt, nhưng bây giờ Khương Thần lại đầy máu phục sinh. Hắn thân làm chân nguyên võ giả, tâm trí tự nhiên không tầm thường, chỉ một cái nháy mắt trong lúc đó, hắn thì ý thức được Khương Thần trên người tất nhiên tồn tại bí mật nào đó. Người chết tiệt. Khương Thần không cùng hắn nói nhảm, trên người hắn bắt đầu thiêu đốt, nóng hổi khí tức quyết tán, như là một tôn hỏa thần giáng lâm thế gian. Khương Thần không có lựa chọn rời đi, sư phụ của hắn vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Hắn là chân nguyên cảnh võ giả, mặc dù chân nguyên minh ngông, nhưng chỉ cần cẩn thận thì có hy vọng. Khương Thần trong nháy mắt nhìn ra trận chiến này điểm đột phá. Hắn khí huyết kinh người, càng có chút dung hình thái gia trì, tại cận thân chiến đấu bên trong tạo thành sát thương mạnh hơn, đổi lại bình thường ngưng ý võ giả, căn bản không cách nào cùng chân nguyên cảnh võ giả chống lại. Nhưng Khương Thần không giống nhau, hắn thuần dương công đã là xuất thần nhập hóa cấp, mang cho hắn là trước nay chưa có tăng lên. Huống hồ chút dung hình thái dưới, tinh thần của hắn ý chí cường đại, cũng không có bị chân nguyên uy thế áp chế. Giết. Khương Thần động, lần này nhanh đến cực hạn. Cho dù là Đoạn Chính Đức cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen, dường như tại trong nháy mắt Khương Thần thì xuất hiện tại Đoạn Chính Đức trước người. Bành! Một tiếng vang trầm, Đoạn Chính Đức căn bản không cách nào thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, sau một khắc, hắn liền lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn ngược lại bắn đi ra, đục vào tụ lôi trận bên trong trên trụ đá, há mồm phun ra một ngụm màu đỏ sẫm lịch huyết. Cái gì? Đoạn Chính Đức đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt đều là để lộ ra đến vẻ kinh hãi, tốc độ nhanh như vậy ngay cả hắn cũng chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh bay. Nóng hổi thuần dương chi lực theo miệng vết thương của hắn thời khắc thiêu đốt Đoạn Chính Đức, nhường hắn đau khổ khó nhịn, trên mặt cũng bơ méo. Gia hỏa này nhục thân vậy mà đáng sợ như thế, lại có thể vượt qua một cảnh giới cùng hắn giao thủ, trong lòng của hắn mơ hồ có cố dự cảm bất tường, làm không tốt, hôm nay có thể thật sự viết gì chúc ở đây rồi. Nhưng Khương Thần nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc, chúc dung hình thái giới, lực lượng tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, lần nữa khởi xướng mạnh mẽ tiến công. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, quyền ý bốn phía, khói bụi phi dương, có thuần dương công gia trì, Khương Thần quyền nóng bỏng đến thịt. Trong lúc nhất thời lại đánh cho Đoạn Chính Đức toàn thân gân cốt cũng tê dại, cũng không còn cách nào ngưng tụ mảy may khí lực. Ngươi dám giết ta, Thiên Sư phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Chính Đức trong miệng đẫm máu, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Ngươi như giết ta, Thiên Sư phủ cũng sẽ phát giác được, đến lúc đó lên trời xuống đất, tất cả Đại Phong quốc đều không có ngươi đất dung thân. Đoạn Chính Đức e ngại, vội vàng uy hiếp mở miệng. Nhưng Khương Thần không sợ chút nào, hôm nay này Đoạn Chính Đức phải chết. Giang giác. Tại liên tục anh quyền trong, Khương Thần một quyền đánh nát cổ họng của hắn, Đoạn Chính Đức miệng không thể nói, hắn chỉ có thể dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Thần. Nguyên bản hắn cho là mình đối phó một ngưng ý võ giả dư giả, nhưng bây giờ cũng là bị áp chế địa đánh, nội tâm của hắn tràn đầy đắng chát, trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ. Thiên sư phủ lại như thế nào, dám có ý đồ với ta, tới một cái giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Khương Thần dậm chân, khí huyết như hồng, nóng hổi sóng khí nhường tất cả nước mưa tại ở gần hắn vài mét bên ngoài trong nháy mắt hóa khí. Đã ngươi xem thường Thanh Hư Quan, vậy liền để ngươi chết tại Thanh Hư Quan lôi pháp phía dưới. Khương Thần mắt lộ ra ngon sắc, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, thể nội lôi chủng trong chốc lát lấp lóe, dấu ở sâu trong thân thể lôi đỉnh chi lực dần dần sinh sôi, nhanh chóng hướng phía Khương Thần trong lòng bàn tay hội tụ. Phong lôi tiếng băng triệt, không khí bạo minh, Khương Thần lòng bàn tay bao vây lấy bóng ánh màu xanh trắng lôi điện chi lực, này còn không chỉ, trường tâm lôi hội tụ thành hình sau đó, Khương Thần thể nội thuần dương chi lực lại mất khống chế dần dần dung nhập này một tia chớp trong. Chợt nhìn, tinh khiết không tì vết, đỏ xanh chỉ riêng sẽ lẫn, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, này trường tâm lôi hấp thu thuần dương chi lực, trở nên càng phát ra cuồng bạo. Trường tâm lôi, Khương Thần hét lớn, trong tay trường tâm lôi trong nháy mắt hóa thành một đạo đỏ xanh sen lẫn khí kiếm, hung hăng oanh kích tại trên người Đoạn Chính Đức. Một kích này thực sự quá nhanh, như là một cây lợi kiếm, không gì không phá, trực tiếp xuyên thủng Đoạn Chính Đức ngực. Xì xì xì, lôi đỉnh cùng thuần dương chi lực đột nhiên bộc phát, trong cơ thể hắn hóa thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Tại đây cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, Đoạn Chính Đức toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, huyết dịch bị sấy khô, hóa thành huyết vụ đầy trời khí. Trường tâm lôi lực lượng triệt để bộc phát, đánh vào cứng rắn trên mặt đất, trong chốc lát vết nứt như là giống như mạng nhện nhanh chóng vỡ ra, ầm ầm tiếng vang, vẻ gãy nghiền nát, trong cả sân lập tức trăm loạn ngàn hương. Mà liên tại Đoạn Chính Đức thân tử đạo tiêu thời điểm, ở xa không biết bao nhiêu dặm một gian vàng son lộng lẫy đạo quán đại đường trước sắp hàng vô số thẻ ngọc màu xanh, mỗi một cái ngọc giản phía trên cũng tồn tại một màu máu tên. Đột nhiên, kia biết Đoạn Chính Đức ngọc giản ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một đống mảnh vỡ. Cái này tiếng động nhất thời kinh động đến một tên tại đại đường trước tính tọa lão nhân áo xám, hắn mở ra hai mắt, trong mắt cách ra vô tận sát ý, chậm rãi đứng dậy, đi ra đại đường, nhìn về phía bầu trời. Giết ta thiên sư phủ người, diệt cửu tộc. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử cùng đặt mua ủng hộ, cảm tạ cảm tạ. Chương 88, cáo biệt cùng cầu cứu. Chương 88, cáo biệt cùng cầu cứu. 3 ngày sau đó, Khương Thần đem Lâm Sơn Hải mai táng đến Thanh Hư Quan địa điểm cũ bên trong, hắn dựng lên một đơn sơ gỗ, tại trên mảnh gỗ khắc lấy ân sư Lâm Sơn Hải chi mộ nhường hắn có thể nghỉ ngơi. Núi xanh vẫn như cũ, mà người cũng đã không tại. Khương Thần nhìn quỳ gối Lâm Sơn Hải trước mộ phần thanh huyền, ánh mắt lộ ra không đành lòng. Sư Minh, đi qua đã qua, không cần thiết suy nghĩ tiếp, hiện tại quan trọng là trước mắt, chúng ta lại cũng không trở về được đi qua, hiện tại chúng ta chỉ có thể đối mặt. Khương Thần lên tiếng an ủi. Thanh huyền mặc một bộ rất mỏng áo trắng, vậy gầy gò tiểu tụy rất nhiều, nhưng mà mặt mày như vẽ cảm giác nhưng chưa bao giờ biến mất. Ta biết ngươi bây giờ rất thương tâm, khổ sở, cũng không thể nào tiếp thu được chuyện này, nhưng mà sư phụ đã rời đi, không thể lại phục sinh, lớn tiếng khóc lên sau ngươi hội tiền cường hơn, ta là của ngươi bà bay. Khương Thần vô ngồi xổm xuống, vô vỗ Thanh Huyền bà bay. Ta nghĩ sư phụ cũng sẽ không nhìn thấy ngươi như vậy. Thanh Huyền hiếm thấy không hề khóc lóc, trong mắt nàng quang mang dường như biến mất. Sư đệ, ngươi yên tâm, ta không sao, ta cũng không thể có chuyện, ta còn muốn hết thành sư phụ nguyện vọng. Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Khương Thần. Qua một đoạn thời gian nữa, chính là đại phong quốc thế hệ tuổi trẻ đạo quán đấu pháp thịnh sự, ta sẽ là Thanh Hư Quan dương danh. Thanh Huyền mặt lộ cương nghị. Đấu pháp thịnh sự. Khương Thần híp híp mắt, hắn cũng là Thanh Hư Quan một thành viên, tự nhiên cũng nghĩ là Thanh Hư Quan tận một phần lực. Sư minh, ta cũng vậy Thanh Hư Quan một thành viên, ta cùng ngươi cùng nhau cho Thanh Hư Quan dương danh. Khương Thần trong lòng rất nhanh liền có quyết định, Lâm Sơn Hải tình cảm chân thực đợi hắn, Khương Thần đương nhiên sẽ không nhìn Thanh Hư Quan bao phủ tại lịch sử bụi bặm trong. Sư đệ, có ngươi những lời này ta an tâm, ta dự định trước về nhà một chuyến, đã nhiều năm như vậy, cũng là lúc trở về. Nghe được Khương Thần lời nói, Thanh Huyền vẻ mặt vui mừng. Ta cùng ngươi đồng thời trở về. Khương Thần sợ Thanh Huyền trên đường xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng. Sư phụ vì cứu hắn mà chết, Khương Thần vậy ở trong lòng yên lặng xin thề, nhất định phải bảo vệ tốt Thanh Huyền, lỡ như Thanh Huyền xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Sư đệ, không cần lo lắng cho ta. Phát giác được Khương Thần lo lắng, Thanh Huyền mặt giãn ra nở nụ cười, cười lên đây nữ tử còn dễ nhìn hơn. Chờ ta xử lý tốt sự việc, liền đi Thăng Bình huyện tìm ngươi. Mắt thấy Thanh Huyền cố chấp, Khương Thần cũng không có miễn cưỡng nữa. Khương Thần suy nghĩ một lúc, sau đó Khương Thần xuất ra một thanh màu trắng bảo kiếm đưa cho Thanh Huyền, bảo kiếm này là hắn theo Nguyên Ngạo kia lấy được, đây là một thanh phẩm giai cực cao, có giá trị không nhỏ bảo kiếm. Sư minh, bảo kiếm này cho ngươi phòng thân, thế đạo bất bình, mọi thứ đều muốn cẩn thận là hơn. Khương Thần cẩn thận căn dặn. Nhìn thấy Khương Thần trong tay không biết khi nào xuất ra một thanh bảo kiếm, Thanh Huyền ánh mắt chớp động dưới, nhìn Khương Thần tràn đầy nhu hòa, nàng không có từ chối, cầm lên bảo kiếm, yêu thích không buông tay. Thanh Huyền lưu lại một lát, cuối cùng đánh lên điểm tinh thần, lại lần nữa tỉnh lại, nàng thu thập xong đồ vật, rất nhanh liền cùng Khương Thần cáo biệt, rời khỏi nơi này. Khương Thần nhìn Thanh Huyền bóng lưng rời đi, yên lặng không nói, hắn thật sâu nổ một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên sư phủ phải không? Nhìn tới có chuyện làm. Khương Thần trong mắt hàn mang chợt lóe lên, kia Đoạn Chính Đức trước khi chết chắc chắn không phải bắn tên không đích, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Màn đêm buông xuống, lạnh băng ánh trăng rơi trong cổ lâm, cành lá rậm rạp lá cây chặn ánh trăng, chung quanh một mảnh hắc ám. Khương Thần đi đường tốc độ cực nhanh, hắn đã ngưng tụ ra lôi chủng, trong cơ thể hắn có một quả nhỏ như trứng bồ câu lớn lôi đình hạt giống, dựa theo ngũ lôi chính pháp miêu tả, nghĩ phải lớn mạnh lôi chủng, muốn hấp thụ mạnh hơn lôi đỉnh chi lực. Đối với người thường mà nói, năng lực ngưng tụ lôi chủng đã là tiên đại may mắn, huống chi là hấp thụ cường đại hơn lôi đỉnh chi lực. Nhưng Khương Thần không giống nhau, hắn mỗi lần thăng cấp thuần dương công đều có thể tăng lên sinh mệnh của mình thuộc tính, cường hóa nhục thân, nhường hắn có vô hạn có thể. Khương Thần nhìn chính mình hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 18. Thuộc tính điểm: 10. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, xuất thần nhập hóa không, 50. Trường tâm lôi, nhập môn không, 1. Lôi âm, không cách nào thi triển, lôi đỉnh và quân, không cách nào thi triển. Vũ lôi chính pháp bên trong bao hàm 3 loại cường đại lôi pháp, theo thứ tự là trường tâm lôi, lôi âm cùng lôi đỉnh và quân. Trường tâm lôi hội tụ phong lôi trong tay tâm, hóa thành hình cầu tia chớp, lúc đối địch ném ra ngoài, đáng tà trừ thúy, là một loại cường đại lôi pháp. Lôi âm thì là một loại âm ba lôi pháp, thi triển lúc có thể ngưng tụ lôi đỉnh chi lực vào bụng bên trong, vì lôi âm phát động công kích, là một loại uy lực cực kỳ cường đại thuật pháp. Cường đại nhất, lôi pháp thì là lôi đỉnh bạn quân, thi triển lôi đỉnh bạn quân có thể dẫn động tiên lôi chi lực, hóa thân thành lôi đỉnh chi vương, là cường đại nhất lôi pháp, có 102. Thi triển lôi đỉnh bạn quân quanh thân quấn lượn quanh lôi đỉnh, càng là hơn không sợ một ít bình thường công kích, lực lượng, tốc độ cũng có tăng lên cực lớn. Lôi âm cùng lôi đỉnh bạn quân không cách nào thi triển, nhìn tới trong cơ thể ta lôi chủng còn chưa đủ mạnh, nhất định phải nghĩ cách hấp thụ lôi đỉnh chi lực. Này ba môn lôi pháp uy lực to lớn, có lực sát thương đáng sợ. Càng điểm trọng yếu nhất thì là lôi đỉnh chi lực có thể là thiên địa vĩ lực, có thể chu diệt yêu tà, có lôi pháp, Khương Thần tại đối mặt cường đại yêu tà lúc cũng có sức đánh một trận. Trước tăng lên trưởng tâm lôi, Khương Thần rất nhanh có dự định, hắn nhìn trưởng tâm lôi, tưởng tượng thấy ở tại phía sau hung hăng một chút. Cứu. Trong đầu của hắn đột nhiên nhiều một chút tu luyện trưởng tâm lôi ký ức, trong trí nhớ, hắn đêm ngày thi triển trưởng tâm lôi, một lần lại một lần, trưởng tâm lôi uy lực vậy càng phát ra lớn mạnh, mãi đến khi một năm sau đó, trưởng tâm lôi tiến thêm một tầng lầu, đạt đến thuần thục cảnh giới. Tiêu hao một chút thuộc tính, trưởng tâm lôi tiến giai thành thuần thục cảnh giới. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 18. Thuộc tính điểm: 9. Kỹ năng: Đao pháp, đại thành không, 10. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, đại thành không, 5. Thuần dương công không trọn vẹn, xuất thần nhập hóa không, 50. Trưởng tâm lôi, thuần thục không, 5. Lôi âm, không cách nào thi triển, lôi đỉnh và quân, không cách nào thi triển. Khương Thần nhìn thuộc tính bảng điều khiển, khẽ nhíu mày, hắn phát hiện nghĩ muốn tiếp tục tiến giai trưởng tâm lôi cảnh giới thì là cần 5 điểm thuộc tính. Đây là một loại không nhỏ tiêu hao, nhưng hắn rất nhanh lại bình thường trở lại, lôi pháp uy lực to lớn, tự nhiên không phải bình thường võ công chỗ có thể sánh được. Tiếp tục, Khương Thần không có dừng lại, tiếp tục thăng cấp trưởng tâm lôi cảnh giới, đang tiêu hao 5 điểm thuộc tính sau đó, trưởng tâm lôi cảnh giới cũng biến thành tiểu thành cảnh giới. Hắn lúc này mới đình chỉ thêm điểm, lúc này thuộc tính điểm vậy chỉ còn lại 4 điểm, căn bản chưa đủ tiếp tục thêm điểm thăng cấp. Khương Thần chuyên tâm đi đường, khi hắn xa xa nhìn thấy Thăng Bình huyện thành trong ánh sáng lúc, trong lòng của hắn vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn dần dần đi ra hắc ám, chính muốn tới gần cửa thành lúc, đột nhiên một đạo lo lắng vạn phần âm thanh theo hắn bên trái đằng trước chuyển tới. Ân công, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Khương Thần nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh xuất xứ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cảm tạ các vị các đại lao đặt mua, phiếu đề cử, nguyện phiếu ủng hộ. Tác giả Cung Dương, phát sốt bên trong, chương 2, còn đang ở mã, có thể hơi trễ ai chương 89, cực kỳ bi thảm sự việc chương 89, cực kỳ bi thảm sự việc âm linh. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Khương Thần ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, rất nhanh hắn liền nghĩ tới đối phương là ai. Trước mắt cái này âm linh thân hình cao lớn, nhưng lại gầy gò vô cùng, chính là trước kia Khương Thần tại tiệm bánh bao gặp phải cái đó nạn dân hán tử. Khương Thần còn nhớ hán tử này còn mang theo 2 cái tóc khô héo, xanh xao vàng gọn tiểu nữ nhi. Ân nhân a, van cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta nhóm a. Nhìn thấy Khương Thần lại nhìn thấy hắn, hán tử lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ một cái nháy mắt trong lúc đó, liền quỳ gối Khương Thần trước mặt, thân hình của hắn bất ổn, mơ hồ có chút sắp tiêu tán dáng vẻ. Tại hộ thành linh khí bao phủ xuống, âm linh hán tử căn bản vào không được huyện thành, dưới mắt Khương Thần chính là hắn toàn bộ hy vọng. Trước mắt hán tử đã là âm linh, chứng minh hắn đã chết đi, bởi vì trong lòng mãnh liệt chấp niệm hóa thành âm linh. Vị đại ca kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Thần cẩn thận hỏi, muốn biết rõ chuyện nguyên do. Nghe được Khương Thần hỏi, âm linh hán tử lập tức đại hỉ, hắn vội vàng mở miệng, "Ân công, từ lần trước từ biệt, ta liền nghe theo đề nghị của ngươi, trong nha môn đăng ký thân phận sau đó, tìm được một phần làm việc vặt việc cần làm. Mặc dù bận rộn, nhưng cũng năng lực miễn cưỡng sinh hoạt. Có thể một ngày trước, một đám người bịt mặt đột nhiên xông vào trong nhà của ta, đối với tiểu nhân cùng với 2 cái nữ nhi ra tay đánh nhau, càng là hơn đem chúng ta bắt được một âm u không gian dưới đất. Tiểu nhân vô dụng, trái tim bị người đào lên, chết không nhắm mắt, tiểu nhân cũng không biết chính mình vì sao lại trở thành bộ dạng này, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta 2 cái tiền nữ nhi còn nhỏ, cầu cầu xin đại nhân mau cứu hải tử của ta a." Hán tử bi ai, vừa vặn là âm linh, hắn căn bản khóc không được, trong lòng có của hắn trùng mãnh liệt chấp niệm, muốn mở cứu nữ nhi của mình, nhưng căn bản vào không được hiện thành. Khương Thần nghe vậy hơi kinh hãi, hắn vội vàng cẩn thận hỏi hán tử, "Vị đại ca kia, ta biết rồi, ngươi bây giờ có thể hồi ức lên những người đó đặc thù sao? Hay là bọn hắn nói cái gì? Không sót một chữ nói cho ta biết." Tiểu nhân ngu xuẩn, nhưng ở trước khi chết, mơ hồ nghe được hắc hổ 2 chữ, cầu cầu xin đại nhân nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Nghe được hắc hổ, Khương Thần trong nháy mắt liền liên tưởng đến hắc hổ bang, hắn không dám lưu lại, sợ làm trễ mãi cứu người thời cơ. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta hội dốc toàn lực giải cứu ngươi chúng nữ nhi. Khương Thần nội tâm mơ hồ có cố lửa giận, nếu thật là Hắc Hổ Bang làm lời nói, hắn không ngại thanh lý cái này bang phái. Cũng không phải hắn là người tốt bụng, lúc trước hắn gia nhập Hắc Hổ Bang cũng là bất đắc dĩ, Khương Thần dự định triệt để đem Hắc Hổ Bang nắm giữ ở trong tay, thực sự trở thành trong tay mình một cố lực lượng. Vì thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có năng lực làm được. Khương Thần nói xong, nhanh chóng vào thành, ngựa không dừng vó đuổi tới Minh Thúy lâu, đi vào Truy Phong Đường tổng bộ. Có đôi khi, Truy Phong Đường so với nha môn càng thêm dùng tốt. Triệu tụ tập tất cả huynh đệ đến. Khương Thần không nói hai lời, trực tiếp nhường Trương Hoành triệu tụ tập tất cả Truy Phong Đường người nhanh chóng đến tập hợp. Trương Hoành thấy Khương Thần sắc mặt âm trầm, lúc này nội tâm giật mình, nhanh chóng an bài xong xuôi, hiệu suất của hắn rất nhanh, không có qua một khắc đồng hồ, tất cả Truy Phong Đường người toàn bộ hội tụ một đường. Tổng cộng 560 cái tráng tử, đều là bắp thịt rắn chắc, eo thô bàng tròn hung ác đại hán, bọn hắn đã từng gặp qua Khương Thần đáng sợ, trong lòng đối với Khương Thần chỉ có kính sợ, lúc này không ai dám nói chuyện, cũng không dám có chút lời oán giận. Khương Thần không nói nhảm nói thẳng, cho ta vận dụng tất cả Truy Phong Đường năng lực, điều tra trong huyện thành gần đây người mất tích chỗ. Càng nhanh càng tốt. Khương Thần mệnh lệnh mở miệng. Hắn không cảm thấy nạn dân hán tử sự việc là một ngoại lệ, hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, Thang Bình huyện thành trong có thể ẩn giấu đi hắn không biết bí ẩn. Đúng, công tử. Tất cả đại hán cung kính xứng phải, liền nhanh chóng hành động, tất cả Truy Phong Đường nhãn tuyến dường như giải toàn bộ huyện thành, so với nha môn, bọn hắn hiệu suất càng nhanh. Toàn bộ huyện thành dường như sắp biến thiên, trên đường lớn người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, không ít tiểu thương châu đầu ghé thai, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì. Khương Thần không có đợi bao lâu, rất nhanh liền có tình báo truyền đến. Công tử, tìm được người rồi. Tráng hán nhị nưu túi đầu cung kính mở miệng, nhìn xem hướng lên phía trên hiếp hai mắt Khương Thần, trong mắt một mảnh sùng bái. Khương Thần nghe vậy, mở hai mắt ra có lạnh băng sát cơ hiện hiện, hắn ngược lại muốn xem là ai dám can đảm trong Thăng Bình huyện thành làm mưa làm gió. Dẫn tới, nhị nưu quay người đối với sau lưng mở miệng, rất nhanh liền có hai tên bị che nhìn màu đen bịt mắt hắc y nam tử bị mang tới. Thả ta ra, các ngươi là ai? Một tên nam tử trong đó gầm thét, đối với không khí quyền đấm cước đá. Một tên khác nam tử thì là run lẩy bẩy, không dám có chút tiếng động, được hai mắt người bịt mắt bị lấy ra sau đó, hai người híp híp mắt, thích đứng chỉ riêng tuyến sau đó, liếc mắt liền thấy được chậm rãi đi tới Khương Thần. Ngươi là ai, còn không mau một chút thả chúng ta rời đi, ta thế nhưng Hắc Hổ Bang người, dám đắc tội Hắc Hổ Bang, ngươi tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Nghe được Hắc Hổ Bang sau đó, Khương Thần híp híp hai mắt, đi vào tên kia kêu gào bên người nam tử, đột nhiên một trường đánh ra, hung hăng nện ở nam tử ngực, hỏa độc theo nam tử ngực xâm nhập mà vào, hắn thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, cũng đã mạch đứt từ khúc, khí tuyệt bỏ mình. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Một gã nam tử khác lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơ thể không ngừng run rẩy, ngay cả Truy Phong Đường người nhìn thấy Khương Thần đột nhiên ra tay, không khỏi có hơi kinh ngạc. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Khương Thần vỗ tay một cái, nhìn tên kia sắc mặt trắng bệnh nam tử kia lập tức liên tục gật đầu, sợ bị một trường đập chết. Ai chỉ khiến các ngươi bắt đi những người đó? Tại Khương Thần khí thế phía dưới, nam tử kia căn bản không dám giấu giếm. Là Phích Lịch Đường tôn bạn đường chủ, đừng có giết ta cái gì cũng không biết. Đạt được thỏa mãn đáp án sau đó, Khương Thần khẽ miệng lộ ra một đạo đường cong. Trương Hành, mang lên tất cả huynh đệ, tiến về Phích Lịch Đường. Là đường chủ. Trương Hành không dám mảy may bất mãn, so với Hắc Hổ Bang ba cái ban chủ, hắn cảm thấy Khương Thần càng để cho người đáng sợ, huống hồ Khương Thần trước đó cũng đã nói, hắn chỉ phải nghe lời, cho nên không nghe lời kết cục tuyệt đối sẽ thảm. Đường chủ, người này xử lý như thế nào? Nhị Nưu đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Giết. Khương Thần nhàn nhạt đáp lại, Nhị Nưu nghe nói sau đó, vung động đại đao trong tay, lập tức một cái đầu người bay lên. Phích Lịch Đổ Trường. Đây là Hắc Hổ Bang Phích Lịch Đường tổng bộ. Sòng bạc bên ngoài đại môn có treo tia chớp lôi đỉnh đồ án, cùng cái tên một dạng, rất là đáng chú ý. Khương Thần tại cả đám bao vây dưới, theo một cỗ vàng son lộng lây dưới mã xa đến, hắn sát mặt lạnh băng, dẫn đầu đi vào sòng bạc. Phía sau hắn đi theo một đại bang màu đen hung ác đại hán, chỗ đến không ai dám can đảm ngăn trở. Vừa tiến vào sòng bạc, bên trong thì truyền đến lung ta lung tung tiếng huyên áo, tất cả lớn nhỏ chiếu bạc bày trong đại sảnh, mỗi một cái chiếu bạc bên cạnh cũng vây đầy từng bầy dân cờ bạc, từng cái mắt đỏ lớn tiếng hò hét, dường như vận khí âm thanh việt đại vận khí càng tốt, có thể thắng tiền đồng dạng. Làm Khương Thần bước vào sòng bạc sau đó, tất cả sòng bạc lập tức an tĩnh, những kia dân cờ bạc cũng ý thức được không thích hợp, sôi nổi rời đi. Các hạ thật lớn oai phong, lại đến ta Hắc Hổ Bang Phích Lịch Đường gây chuyện. Sòng bạc quản sự là một tên mặt không tàn nhẫn trung niên nam tử, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Gọi tôn bạn lăn ra đây." Khương Thần nói thẳng mở miệng, kia quản sự nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. "Dám nói thẳng tôn đường chủ tên?" Kia quản chuyện lời còn chưa nói hết, lồng ngực của hắn lập tức truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt mất mạng. Nhìn thấy một màn này, sòng bạc người nhất thời tay chân lạnh băng, kinh hãi nhìn về phía Khương Thần. Ta không muốn nói lần thứ hai, gọi tôn bạn lăn ra đây. Khương Thần sắc mặt lạnh băng, tại tới nơi này trên đường, hắn cũng hiểu biết tôn bạn chính là bắt đi những tia nạn dân kẻ cầm đầu. Mỗi một cái rơi vào trong tay hắn nạn dân, trái tim đều bị hắn sống sờ sờ đào lên. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, Khương Thần chỉ là vừa tốt đụng phải kia âm linh đại hán mới hiểu kiểu này cực kỳ bi thảm sự việc. Kiếp trước hắn thống hận nhất chính là bọn buôn người, mà bây giờ tất nhiên bị chính mình đụng phải, Khương Thần quyết định không thể ngồi yên không quản, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn muốn xuất thủ giải quyết chuyện này. Người nào dám can đảm đến ta Phích Lịch Đường gây chuyện? Đúng lúc này, trong sòng bài cửa lớn truyền đến một tiếng lạnh băng âm thanh. Khương Thần thăm dò nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt cứng nhắc Tôn Vạn cùng một tên lão ông tại cả đám bao vây hạ đi ra. "Là ngươi?" Tôn Vạn Khương Thần lớn trong nháy mắt, ánh mắt lập tức lạnh như băng lên. thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không nên xông. Cảm tạ các vị đại lao đặt mua, nguyên phiếu, phiếu đề cử ủng hộ tiếp xuống sát lục chương tiết có chút nặng a chương 90, giết chương 90, giết Tôn Vạn cười lạnh, lần này ngược lại tốt, hắn không có đi trước tìm Thương Thần lại chủ động đưa tới cửa. Trong huyện thành những người kia là ngươi bắt đi. Thương Thần ánh mắt không hề bận tâm, nhìn thẳng Tôn Vạn. Ngươi là vì chuyện này mà đến? Ta khuyên ngươi hay là bất lo chuyện người, có một số việc ngươi sẽ không muốn hiểu rõ. Tôn Vạn híp híp mắt, lúc này lôi đình đổ trường tụ tập người càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Thương Thần đám người đoàn đoàn bao vây. Đường chủ, muốn làm thịt bọn hắn sao? Cứ như vậy giết chết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Chính dễ dàng biến thành một nhóm hàng mới. Phích Lịch Đường không ít người cười lạnh, nghiêm chỉnh không đem Thương Thần đám người để ở trong mắt, luận nhân số, bọn hắn có chừng 100 người, huống mà còn có Tôn Vạn cái khác mấy cường giả ở đây, căn bản không sợ truy phong đường người. Tất nhiên đến, kia vẫn phải lưu lại chút vật gì lại đi. Tôn Vạn đã sớm nghĩ đối với Khương Thần độc thủ, dưới mắt chính là cái cơ hội tốt, tất nhiên Khương Thần nghĩ gây sự, coi như mình giết hắn, cũng là có lý một phương. Người đem những người kia mang đến chỗ nào? Khương Thần tiếp tục truy vấn, hắn đã không có cái gì kiên nhẫn. Cho dù ta cho ngươi biết lại như thế nào, ngươi dám đi không? Tôn Vạn cười lạnh, nghiêm chỉnh không có đem Khương Thần để ở trong mắt, trong lòng hắn, Khương Thần nhiều nhất so với hắn sư đệ mạnh một chút, căn bản không cần lo lắng. Trương Hành, ngươi bây giờ đầu nhập vào ta, ta còn có thể tha các ngươi không chết. Tôn Vạn lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái sau đó, lập tức nhìn về phía một bên Bạch Bảo lão giả mở miệng. Tôn đường chủ, lão phu chính là truy phong đường Khương công tử thủ hạ, tuyệt sẽ không phản bội công tử. Bạch Bảo lão giả lạnh lùng đáp lại, hắn nhưng là kiến thức qua Khương Thần đáng sợ, đương nhiên sẽ không ngốc như vậy hồ địa đầu nhập vào Tôn Vạn. Phải biết, Khương Thần thế nhưng ngưng ý tông sư võ giả, há lại Tôn Vạn chỗ có thể sánh được. Hắn bây giờ nhìn Tôn Vạn dường như là tên hề nhảy nhót một dạng, một giờ nhìn thấy Khương Thần đáng sợ ngươi liền biết cầu xin tha thứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Tôn Vạn giận quá thành cười, bắt lấy bọn hắn. Tôn Vạn nhàn nhạt mở miệng, Phích Lịch Đường trên mặt mọi người lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, cầm vũ khí, từng bước tới gần. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một đầu nóng rực bàn tay một cái bóp lấy Tôn Vạn cổ, trực tiếp đem nó cả người dở lên, khí lực lớn đến cơ hồ đem cổ của hắn sống sờ sờ bóp nát. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi đem người mang đi nơi nào? Khương Thần ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tôn Vạn, khí thế của hắn dường như ngưng tụ thành là từng trôi hàn quang bốn phía lơi dao, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác áp bách. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng ngạc nhiên, gắt gao tiếp cận Khương Thần, tại trên người Khương Thần, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ mênh mông khí thế kia mênh mông, cực nóng đến đáng sợ. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Khương Thần khí thế trên người căn bản không giống như là nhân loại, mà là kinh khủng quái vật. Tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Tôn Bạn bên cạnh đầu bạc lao ông cực kỳ chấn động, theo Khương Thần xuất hiện bóp lấy Tôn Bạn, vậy mới bất quá ngắn ngủi trong chớp mắt, tiểu này tốc độ đáng sợ, muốn là nghĩ muốn giết mình, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, lao ông nhất thời tê cả da đầu, không dám có chút động tác, sinh sợ làm cho Khương Thần chú ý ngươi. Tôn Bạn bị Khương Thần nắm trong ngáy mắt, toàn thân để không nổi một tia lực lượng, tựa như biến thành một nhỏ yếu bất lực người bình thường, tại Khương Thần ngưng ý khí thế giới, hắn căn bản không cách nào chống cự. Hắn e ngại, Tôn Bạn không nghĩ tới lúc này mới trôi qua bao lâu, Khương Thần thì trở nên đáng sợ như thế, năng lực trong nháy mắt chế phục chính mình. Ngươi không thể giết ta. Tôn Bạn mặt đỏ lên sắc, gian nan mở miệng, tại tử vong chân chính trước mặt, hắn sợ. Những kia là người đại bang chủ muốn. Hắn cũng không dám lại giấu giếm, hắn từ trên thân Khương Thần cảm nhận được một cỗ không kém cỏi chút nào ba vị bang chủ khí thế, hắn ở đâu vẫn không rõ, trước mắt Khương Thần chỉ sợ đã đột phá đến ngưng ý tông sư cảnh. Đúng là như thế, hắn mới cảm thấy càng phát ra sợ hãi, hắn biết rõ một năm nay gần 20 tuổi ngưng ý cao thủ đại biểu phân lượng. Cái này trong huyện thành nhỏ, thông lực võ giả cũng tính là cao thủ, ngưng ý tông sư tuyệt đối coi như là trong huyện thành đỉnh phong nhất chiến lực, toàn bộ huyện thành ngưng ý cao thủ cộng lại chẳng qua một tay số lượng, mà trước mắt Khương Thần chính là thứ nhất. Nghĩ được như vậy, Tôn Bạn nội tâm càng phát ra đắng chắc lên, cũng không khỏi được hối hận, hắn tại sao phải đi trêu chọc cái này chỉ sợ người trẻ tuổi. Khương Thần, đừng có giết ta, ta mang ngươi tới đại bang chủ chỗ nào, hôm nay vừa vặn có một nhóm hàng muốn đưa qua. Tôn Bạn nhanh chóng lên tiếng, hắn sợ chậm một bước sau đó, cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Khương Thần nghe vậy ánh mắt lộ ra suy tư, hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn vẫn là Hắc Hổ bang đệ nhất cường giả Hắc Hổ chỉ điểm. Khương Thần trong lòng động sát ý, mặc kệ Hắc Hổ là ai, hôm nay tất giết hắn, tại hắn rời khỏi huyện thành trước đó, vậy dự định chỉnh đốn tất cả Hắc Hổ bang, hiện tại ngược lại là cái thời cơ tốt, vậy liền cùng xử lý. Dẫn đường. Khương Thần buông lòng ra Tôn Bạn, Tôn Bạn sau khi hạ xuống, dùng sức ho khan vài tiếng sau đó, từng ngụm thở, hắn lúc này mới cảm khái, còn sống là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Trương Hành đi vào Khương Thần bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu. Giết. Khương Thần lạnh lùng mở miệng, tha rằng giết nhầm, không thể buông tha. Sự tồn tại của những người này, có thể không ít vô tội chi người cửa nát nhà tan, bọn hắn nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên người xấu không chiếm được trừng phạt, kia chính nghĩa thì để ta tới thủ hộ. Trên trận Phích Lịch Đường mọi người bị Khương Thần khí thế chèn ép, căn bản không có sức hoàn thủ, nghe được Khương Thần sát lệnh sau đó, không ít người bị dọa đến vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương công tử, tha mạng a, lão phu vui lòng đối với ngươi nghe lời răm rắp, đừng có giết ta. Bạch đầu ông toàn thân đều đang run rẩy, vội vàng quỳ xuống, khóc ròng ròng. Đều là đại bang chủ muốn chúng ta làm, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Tại tử vong trước mặt, đầu bạc lao ông trực tiếp bán đứng hắc hổ. Khương Thần không cho là mình là thánh nhân, người khác làm sai chuyện, dập đầu nhận lầm thì có thể được đến sự tha thứ của hắn.
Đúng, công tử. Trương Hoành nghe vậy, nội tâm giật mình, hắn ở đây Khương Thần nhàn nhạt trong giọng nói cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi, trong lòng đối với Khương Thần càng phát ra kính sợ.
Động thủ. Trương Hoành phân phó nói, Truy Phong Đường người nhất thời xứng phải, giơ tay chém xuống, bắt đầu đổ sát.
Chúng ta liều mạng với ngươi.
Đầu bạc lao ông gầm thét, muốn liều một phen, nhưng bị Khương Thần một trường đánh sau khi chết, vậy bị cái khắc phích lịch đường người một tia hy vọng cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau đó, tất cả sòng bạc thi thể khắp nơi trên đất, trừ ra Tôn Bạn, phích lịch đường những người khác toàn bộ mất mạng. Tất cả Truy Phong Đường người đều nhìn về Khương Thần, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sùng bái, cường giả tại bất kỳ chỗ nào cũng lại nhận kính ngưỡng. Tôn Bạn mắt thấy đồng bạn chết đi, trong lòng dùng mình, cũng không dám lại có phản kháng ý nghĩ. Hắn chủ động dẫn đường, Khương Thần đám người yên lặng đuổi theo, tại dưới sự hướng dẫn của hắn mấy người rất mau tới đến huyện thành khu vực phía nam một lớn như vậy sơn trang trước mặt. Cảm tạ các đại lao đặt mua, nguyên phiếu, phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ. Chương 2, hội muộn giờ chương 91, cương thi hán tử chương 91, cương thi hán tử nơi này chính là giao hàng chỗ, dựa theo dị vãng thời gian này, đại bang chủ khẳng định tại trong sơn trang này. Tôn Bạn túi đầu cung kính mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Trước mắt sơn trang, thương tùng che xanh, cổ mục che trời, tràn đầy quý khí. Không thích hợp. Có thể ở trong mắt Khương Thần, sơn trang này có chút không đúng, hắn bén nhạy phát giác được chu vi tràn ngập một cỗ khí tức ma quái, không giống với dị vãng gặp phải yêu ma tà thúy, nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm oán khí cùng ác ý. Mà đang lúc Khương Thần còn đang suy tư lúc, hắn mãnh cảm giác được có cô ý lạnh, dường như có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối trong hắn. Khương Thần phản ứng nhanh chóng, tại bốn phía tìm kiếm đạo kia tràn ngập ác ý tầm mắt, chỉ thấy sơn trang trong cửa lớn chỗ, không biết khi nào, lại có một đầu tràn đầy tơ máu ánh mắt đang ngó chừng hắn. Khương Thần ánh mắt và nhìn nhau vừa bạn. Giả thần giả quỷ. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, trên người đột nhiên có mãnh hổ rít gào âm thanh truyền đến, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại sơn trang trên cửa lớn, dẫn đầu vung ra một quyền. Quyền phong bén nhọn, không khí hoành minh, mang theo đáng sợ sóng khí trong nháy mắt đánh vào sơn trang trên cửa lớn. Ầm. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sơn trang cửa lớn như là đụng phải đáng sợ va chạm, nhất thời xuất hiện một cái cự đại quyền ấn. Sau một khắc, cửa lớn ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số vật liệu gỗ mảnh vụn bay loạn. Mà Khương Thần lại là biến sắc, hắn cảm giác nắm đấm của mình như là đánh vào cứng ngắc sắt thép phía trên, nếu như không phải nhục thể của hắn cường đại, nắm đấm tuyệt đối bị thương không nhẹ. Cửa lớn vỡ vụn sau đó, mọi người lúc này mới phản ứng lại, sôi nổi nhìn về phía cửa sơn trang xuất hiện một thân ảnh màu đen. Tại nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Khương Thần trong con ngươi tách ra kinh người sát ý, vì đạo thân ảnh này hách lại chính là trước đó tại bên ngoài huyện thành gặp phải tên kia âm linh hán tử. Chẳng qua hắn giờ phút này toàn thân vết thương, ở tại trên ngực trái còn có một cái nắm đấm lỗ thủng, trái tim tượng là bị người thật sâu đào lên. Ngoài ra ngón tay hắn bên trong lại trường đen nhánh bén nhọn móng tay, da của hắn bày biện ra nhàn nhạt màu xanh, căn bản không giống như là người bình thường màu da. Bộ mặt cứng ngắc, trong mắt không có người sống khí tức, trong mắt nhìn chằm chằm mọi người, để người không khỏi tóc run lên, toàn thân toát ra một cô ý lạnh. Công tử chạy mau, đây là cương thi, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi căn bản không cách nào giết được hắn. Sau lưng Trương Hoành trong chốc lát sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn nhưng là rất rõ ràng cương thi trô đáng sợ. Không có thủ đoạn đặc thù, căn bản khó mà giết chết cương thi. Hắn cảm thấy Khương Thần rất mạnh, nhưng không cho rằng Khương Thần năng lực giết chết được đầu này đáng sợ cương thi. Mà Khương Thần thời khắc này nắm đấm chính là đện ở hán tử kia mắt trái chỗ, trong nháy mắt này, Khương Thần nội tâm chìm đến đáy cốc. Cương thi. Hắn bỗng chốc thì phát giác được, hán tử kia lại nhưng đã biến thành giống như Trương Lão Thái cương thi, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong chớp mắt, này cương thi hán tử thì phản ứng lại, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, răng trong lúc đó còn có kéo nước bọn, hướng phía Khương Thần cánh tay nhanh chóng cắn. Nhưng Khương Thần sao có thể nhường hắn toàn nguyện, lập tức liền phản ứng lại, nhanh chóng thu hồi tay phải, đồng thời tay trái vung ra một cái hỏa độc trưởng. Xì xì xì. Ẩn chứa thuần dương chi lực hỏa độc trưởng hung hăng đánh ra. Cương thi hán tử ngực lập tức xuất hiện một đỏ tươi trường ấn, thuần dương chi lực cũng có thương tổn đến yêu tà đặc tính. Liền xem như đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cương thi hán tử, giờ phút này cương thi hán tử cũng bị Khương Thần một trường này hung hăng đánh bay, ầm vang sau khi ngã xuống đất, toàn thân cũng tại co quắp, không còn nghi ngờ gì nữa một trường này đối nó sát thương cực lớn. Công tử. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt công phu. Trương Hoành đám người lúc này mới phản ứng lại, đội vàng xuống tới, chằm chằm vào cương thi hán tử, thần sắc ngạc nhiên. Trương Hoành càng là một bộ như thấy quỷ bộ dáng, chằm chằm vào Khương Thần, trong mắt tràn ngập thần sắc quái dị, hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt địa nói Khương Thần căn bản không cách nào giết chết cương thi. Thật không nghĩ đến, này đáng sợ cương thi vậy mà tại Khương Thần một dưới lòng bàn tay ầm vang ngã xuống, xem ra cách cái chết không xa bộ dáng. T. Trương Hoành hít vào một hơi, hắn công việc hơn nửa đời người, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ có người một dưới lòng bàn tay thì đã thương nặng một tên đáng sợ cương thi. Hán Việt phát cảm giác được lựa chọn của mình là cỡ nào thanh tỉnh, chính mình nói cái gì đều muốn một mực đứng ở Khương Thần bên này, một trưởng kia có thể trọng thương cương thi, đã nói rõ Khương Thần đáng sợ. Phó đường chủ, quái vật này thật là cương thi sao? Sao Liên công tử một trưởng cũng không tiếp nổi a? Nhị Nhu mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hắn cảm giác này cương thi cũng không giống Trương Hoành nói tới đáng sợ như vậy. Trương Hoành giờ phút này vậy là có chút lúng túng, hắn vẫn không thể nói là chính mình đánh giá thấp Khương Thần, coi thường thực lực của hắn đi, hắn lập tức giả bộ như bừng tỉnh như vô sự xảy ra bình thường, yên lặng không nói. Chỉ chẳng qua hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ phải như thế nào cho Nhị Nhu làm có dễ, bảo ngươi lắm miệng,
để cho ta xấu mặt a. Một bên khác một mặt đen phó đường chủ lại là vừa cười vừa nói, đó là bởi vì công tử cường đại, liền xem như cương thi, tại công tử trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Bớt nói nhiều lời, chúng ta vào trong. Cương thần trên mặt càng phát ra giết lạnh, hán tử kia trở thành cương thi chắc chắn không phải ngẫu nhiên, sơn trang này tuyệt đối ẩn giấu đi đáng sợ bí mật. Ta ngược lại muốn xem, bên trong rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì. Cương thần sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn rút đao ra khỏi vỏ. Đao quang lấp lóe thời khắc, chỉ nghe thấy phốc chặt thị tâm thanh, Tôn Bạn đầu lâu liền bị chạm xuống dưới, đến tử vong giờ khắc này, Tôn Bạn cũng không nghĩ ra vì sao Khương Thần hội tại lúc này đột nhiên ra tay. Truy Phong Đường đám người kinh hãi, phát giác được Khương Thần thần sắc kinh người sát ý, không ai dám mở miệng. Thật sự là Khương Thần nội tâm sát ý sắp áp chế không nổi, hắn cần muốn giết chóc đến phát tiết. Trong chớp nhoáng này Khương Thần liền liên tưởng đến không ít chuyện, cái này thần bí hắc hổ rốt cục làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, hắn âm thầm chắc chắn, tối nay nhất định phải giải quyết cái này Thăng Bình huyện thành tối mầm hoa lớn. Khương Thần cảm thấy một sáng mình bị giọng đi những thành trì khác, này hắc hổ tuyệt đối sẽ tạo thành càng thêm đáng sợ hậu quả. Vì Lao Vương, ngươi phải chết. Khương Thần quan tâm người chỉ có Lao Vương, huống hồ Lao Vương hay là nha môn người, tương lai rất có thể sẽ tiếp xúc đến chuyện này, về tình về lý, này tai họa ngầm nhất định phải trừ tận gốc. Mọi người đi vào sơn trang, tất cả sơn trang không có một tia đèn đuốc, ánh trăng xuyên thấu qua chậm chạp di động hắc vân lúc gần lúc hiện, trong sơn trang này dường như đứng cái này đến cái khác quỷ dị bóng người. Trương Hoành đám người đều nổi da gà, gió lạnh thổi qua, ánh trăng lại sáng ngời lên. Bọn hắn mới phát hiện bốn phía không một bóng người, trước đó nhìn thấy như là ảo giác đồng dạng. Phía trước cao lớn lầu cắt như là bị hắc ám mơ hồ rơi góc cạnh, từ xa nhìn lại, dường như máu thịt bè bét gương mặt. Mà ở trong mắt Khương Thần, hắn thấy rõ tại hắc ám trong phòng, ẩn giấu đi một bộ lại một bộ cứng ngắc bóng người. Bọn hắn không có người sống ký tức, theo mọi người tiến vào sơn trang trong, người sống huyết nục khí tức kích thích chúng nó liền bị đánh thức. Cảm tạ các vị đại lao đặt mua, nguyện phiếu đề cử ủng hộ, hôm nay sốt cao bên trong, hơi trễ, thật có lỗi. Chương 92, Trưởng Tâm Lôi Đại Hiện Thần Uy chương 92, Trưởng Tâm Lôi Đại Hiện Thần Uy sơn trang phía trước trên cửa lớn treo lấy hai cái màu đỏ đèn lồng. Tản ra ảm đạm ửng đỏ chỉ riêng mang, từ xa nhìn lại dường như là một đôi quỷ dị con mắt đồng dạng. Công tử, tại sao ta cảm giác cái này sơn trang âm trầm, không có cái gì quỷ dị tồn tại đi? Trương Hoành trầm thấp mở miệng, cho dù thực lực của hắn không kém, có thể cuối cùng không có ngưng tụ ra ý niệm của mình, không cách nào đối phó yêu tà. Tại quỷ dị trước mặt, người bình thường số lượng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến rồi. Khương Thần một thẳng nhìn chăm chú phía trước, hắn nhìn thấy những kia cứng ngắt thân ảnh bắt đầu chậm rãi tới gần mọi người. Cái gì muốn tới, công tử ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Mặt đen phó đường chủ tóc run lên, hắn có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Những người khác vậy sôi nổi cảnh giác bốn phía, rất nhanh bọn hắn liền nghe đến theo sơn trang bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào thét. Khương Thần đi tại phía trước nhất, trên người hắn bắt đầu tỏa ra một cô nóng hổi sóng nhiệt, hắn cảm giác trong sơn trang có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối nhìn chính mình, cái loại cảm giác này vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cửa sơn trang, bên cạnh hành lang, đại sảnh sâu trong giếng, xuất hiện từng thân thể cứng ngắc nhưng lại chết lặng cương thi. Những cương thi này mặt xám như cho tàn, hai con trên mắt cũng kết nhìn một tầng lễ, thoạt nhìn như là mù, có thể nghe đến trên thân mọi người hỏa khí, lại tranh giành vị trí thứ nhất lao đến, người sống khí tức làm bọn hắn điên cuồng. Số lượng nhiều, chừng 450 cố, trừ ra Khương Thần, những người khác lập tức sắc mặt đại biến, sôi nổi rút ra binh khí, co vào đội hình, hướng phía Khương Thần phương hướng tới gần. Công tử, làm sao bây giờ? Giết vào trong. Khương Thần trong mắt hàn mang chợt lóe lên, hắn phát hiện những cương thi này trước người phần lớn là tên ăn mày, kẻ lang thang cùng nạn dân chiếm đa số, nhìn này hắc hổ cũng là cẩn thận, chuyên chọn những kia không chỗ nương tựa, không quyền không thế yếu thế quần thể ra tay. Khương Thần nắm chặt nắm đấm, nóng hổi thuần dương chi lực tràn ngập song quyền, hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, nhanh chân đi ở trước nhất, gánh chịu nhìn lớn nhất mạo hiểm. Hắn hiểu rõ, những người khác đối mặt cương thi sẽ chỉ không công chịu chết, hắn sẽ không đi để người khác cho mình dò đường. Khương Thần đón lấy xông lên phía trước nhất một đầu tóc hai bù xù tên ăn mày cương thi chính là một quyền. Tiếng bạo liệt vang lên, tên ăn mày cương thi bị Khương Thần một quyền này đánh trúng, trừng lớn hai mắt, trên người hưng phấn bốc lên băng, nóng hổi thuần dương chi lực đã theo Khương Thần nắm đấm tiến nhập cương thi cơ thể, đối nó tạo thành đáng sợ sát thương. Khương Thần thế đi không giảm, tốc độ của hắn cực nhanh, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Mỗi một đầu bị Khương Thần đánh trúng cương thi, căn bản không cách nào ngăn cản được Khương Thần thuần dương chi lực, ngã xuống đất không dậy nổi. Đuổi theo công tử nhịp chân. Trương Hoành cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có tại Khương Thần bên người mới là chỗ an toàn nhất. Không cần Trương Hoành nhắc nhở, những người khác nhìn thấy Khương Thần như thế dữ dội, vậy không tự chủ được hướng Khương Thần bên cạnh tới gần. Cho dù bị cương thi của lấy, chỉ cần không bị hắn làm bị thương, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bằng vào mọi người thân thủ, mặc dù không cách nào giết chết cương thi, cũng có thể kìm chân một chút thời gian, chờ đợi Khương Thần cho hắn một kích chí mạng. Như vậy thái tốn thời gian. Khương Thần trong óc lại nghĩ nhanh chóng giải quyết những thứ này cản đường chướng ngại, ánh mắt của hắn quả quyết, muốn vì lôi đỉnh thủ đoạn, giơ lên đánh tan những cương thi này. Cũng đến phía sau của ta. Khương Thần đột nhiên hô to. Một bên Trương Hoành đám người nghe được cái này nhắc nhở sau đó con ngươi có hơi co rụt lại, sau đó vô thức bước nhanh hơn, cái khác Truy Phong Đường các hán tử cũng đều sôi nổi đi theo, sợ lạc hậu quá xa. Thật sự là những cương thi này khuôn mặt thái dữ tợn, nếu như bị cắn được, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Càng ngày càng nhiều cương thi theo trong sơn trang đầu bừng lên, thấy vậy mọi người không nhịn được muốn chạy trốn, nhưng không biết vì sao, có Khương Thần phía trước, bọn hắn lại cảm giác được một cỗ kỳ dị cảm giác an toàn, phảng phất có hắn ở đấy chỗ, chính là an toàn khu vực. Khương Thần không nghĩ kéo dài thêm, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, Tại Trương Hoành đám người ánh mắt nghi hoặc trong, lòng bàn tay của hắn bắt đầu có phong lôi chi lực hội tụ thành hình. Xì xì xì. Lôi đỉnh chi lực xen lẫn, Khương Thần thể nội chỗ sâu lôi trùng bắt đầu tràn ra khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực, dần dần tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành một đoàn lớn trường quả đấm màu xanh trắng trưởng tâm lôi. Đây là cái gì? Dù là Trương Hoành tiểu này thấy qua việc đời lão giả, giờ phút này cũng không khỏi rất nghi hoặc, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn tại Khương Thần trong lòng bàn tay cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Trường tâm lôi. Chút thành tựu cấp trường tâm lôi uy lực càng phát ra khủng bố, không ai thấy rõ Khương Thần động tác, chỉ nghe thấy một tiếng lôi điện xen lẫn bén nhọn âm thanh, trường tâm lôi liền hóa thành vô số đạo màu xanh trắng khí kiếm hướng phía mỗi một đầu cương thi mau chóng đuổi theo, khóa chặt mỗi một đầu cương thi ngực. Một màn này như mộng như ảo, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người, mỗi một đầu cương thi bị trường tâm lôi hình thành màu xanh trắng khí kiếm đánh xuyên sau đó, liền lại cũng không cách nào động đậy, lôi đỉnh chi lực khắc chế tất cả yêu tà, tiêu diệt cương thi tự nhiên vậy không thành vấn đề. Mắt thấy một màn này tất cả mọi người, trong lòng trực tiếp sôi trào lên, bọn hắn cho rằng Khương Thần đã rất mạnh mẽ, thật không nghĩ đến còn đánh giá thấp Khương Thần cường hãn. Ta đi, công tử lợi hại. Trương Hành càng là hơn trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc, còn kém hô lục lục sáu, một màn này thật sự là thái rung động, Trương Hành giờ phút này nội tâm đối với Khương Thần kính sợ đã đạt đến cực hạn. Loại thủ đoạn này, so với trong truyền thuyết trừ ma nhân chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đi, lẽ nào công tử cũng là trừ ma nhân? Trương Hành cũng là hiểu rõ trừ ma nhân sự việc, giờ phút này hắn đã chắc chắn, Khương Thần tuyệt đối chính là trừ ma nhân. Trừ ra Trương Hành bên ngoài, những người khác vậy dường như nhìn xem chó rồi, loại chuyện này là công tử làm ra. Nay là bực nào cường đại, đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Công tử. Truy Phong Đường mọi người trong mắt lộ ra cung nhiệt, nhìn thấy Khương Thần trưởng tâm lôi sau đó, Truy Phong Đường tất cả mọi người giờ phút này mới chính thức bị Khương Thần sức hấp dẫn cá nhân cùng thực lực cường đại chết phục. Mà Khương Thần vậy không nghĩ tới, chút thành tựu cấp trưởng tâm lôi, uy lực vậy mà đáng sợ như thế, so với trước đó cường đại mấy lần không ngừng, đây là một loại chất biến. Tại đánh tan cương thi sau đó, tại người khác không thấy được trong tầm mắt, mấy chục viên trường hạt gạo nguồn sáng trong nháy mắt chui vào Khương Thần cơ thể. Nhưng trong mắt của hắn cũng không vui mừng, hắn lần nữa dẫn đầu đẩy ra trong sơn trang môn. Đẩy cửa ra sau đó, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ rộng rãi đình viện, nơi này mới trồng không ít cảnh lá thưa thất cây giả, loại cây này thân cây vô cùng thô, uốn lượn xoay quanh, lít nha lít nhít, từng viên một đứng ở bốn phía, như là trải qua đặc thù sắp xếp đồng dạng. Mà nơi này dường như không có gì cỏ dại, mặt đất chỉ có một tầng lá rụng cùng chết héo những cây, xung quanh còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sương mù mỏng, giống như vẻ lo lắng ở dạng. Nhìn xem người thấy không rõ chung quanh tầm mắt, có thể bốn phía để lộ ra một cô âm lãnh lại đen ám cảm giác. Xoan xoát xoát. Đột nhiên, chu vi đột nhiên sáng lên từng đạo chỉ riêng mang, đó là nhiều đám hòa bà, chỉ thấy cây khô chung quanh xuất hiện vô số đạo nhân ảnh, bọn hắn cầm trong tay đặc chế cung nỏ, 360 độ không góc chết hướng ngay mọi người, hiển nhiên là mai phục đã lâu dáng vẻ. Thực sự là bất ngờ, không ngờ rằng ngươi lại có thể đối phó những cương thi kia. Nương theo lấy một đạo thiên lôi tiếng vang, một tên mặt mũi tràn đầy xích hồng đại hán râu quai nón hướng phía trước đi ra. Đại hán một đôi mắt hổ tinh quang bốn phía, xem xét chính là nội công cực sự cường thịnh người, người này cũng chính là Hắc Hổ Bang nhị bang chủ Xích Hổ. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách nguyệt phiếu, cảm tạ bạo tẩu linh hồn, Lạng Kha Kỳ Duyên, Thư Hữu, Thủy Mà Có Long, Thu Nguyệt Không Mây, Mạnh, phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao chương 93, chết chưa hết tội chương 93, chết chưa hết tội chương hành ngươi này là ý gì, là muốn đi theo tên kia phản bội Hắc Hổ Bang sao? Xích Hổ giọng rất lớn, nếu nhát gan người, tuyệt đối sẽ bị hắn lớn giọng kinh hãi đến. Ngươi hẳn phải biết phản bang kết cục, còn không đem cái này phản bội Hắc Hổ Bang người trẻ tuổi cầm xuống. Xích Hổ mắt hổ nhíu một cái, lộ ra bá đạo thần sắc. Phía sau hắn còn đi ra Hắc Hổ Bang cái khác phân đường mấy cái đường chủ cấp nhân vật cùng cao thủ thần bí, nhưng duy chỉ có không thấy Bạch Hổ cùng Hắc Hổ thân ảnh. Dòng dã 23 tên cao thủ, mỗi một cá nhân thực lực đều không thua Trương Hành, có mấy cái thậm chí đã mơ hồ ngưng tụ ra tự thân ý thế, khí tức càng thêm đáng sợ. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối không dung kinh thường, ngay cả nha không có cửa đâu nhiều như vậy cường hãn võ giả, đủ để quét ngang huyện thành, đây mới là tất cả Hắc Hổ Bang nội tình cùng thực lực. Thương Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt mọi người. Hắn còn trong bóng tối tìm kiếm đạo kia thăm dò tầm mắt, tự nhiên không để ý đến Xích Hổ. Trong mắt hắn, những người này đều là đám mỗ hợp, không cần chú ý. Xích Hổ nhìn thấy Trương Hoành vẫn đang không hề bị lay động, khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Các ngươi sẽ không cho rằng tiểu tử này thật có thể thay đổi cả khuôn, đánh bại ta các loại. Xích Hổ nét miệng cười, hắn nhìn mọi người, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chúng ta chính là Truy Phong Đường người, chỉ nghe theo công tử mệnh lệnh. Trương Hoành dẫn đầu tỏ thái độ, bất kể như thế nào, hắn cũng làm ra quyết định, hắn có thể sống lâu như thế, tự nhiên vô cùng có nhãn lực thấy. Đừng nhìn đối phương có nhiều cao thủ như vậy ở đây, nhưng Khương Thần sắc mặt vẫn luôn không thay đổi, tuyệt đối che giấu thực lực. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, một sáng ta ra lệnh một tiếng, các ngươi tuyệt đối sẽ trải nghiệm bị vạn kiếm xuyên tim mùi vị, ai bây giờ chọn lựa đến, ta tạm tha hắn không chết. Xích Hổ ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào mọi người. Hàn quang bốn phía, lạnh băng cung nỏ đối với Truy Phong Đường mọi người, cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rất nhanh đám người thì nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tại tử vong trước mặt, có không ít người lựa chọn bán Khương Thần, muốn nhờ vào đó lưu lại tính mệnh. Cho dù trước đó biểu hiện để bọn hắn kính sợ cùng sùng bái cũng không cách nào cùng tính mạng của mình so sánh, tính mạng của mình là trọng yếu nhất, cái khác đều muốn xếp ở vị trí thứ hai. Đừng giết ta, ta là bị buộc, ta đã sớm không quen nhìn Khương Thần hành động. Còn có ta, hắn ỷ vào thực lực bản thân cường đại, một thằng ép buộc chúng ta, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Đi theo Khương Thần tới trước tổng cộng có hơn 80 người, này hơn 80 người bên trong lại có hơn 40 người lựa chọn bán Khương Thần, đối mặt một màn này, Khương Thần vậy không nói gì, nhưng Trương Hoành lại là phẫn nộ không thôi, giận dữ hét: "Các ngươi những thứ này cỏ đầu tượng, cho rằng đấu phục bọn hắn, các ngươi liền có thể sống mệnh sao? Ngu xuẩn đồ vật." Nhị Nưu càng là hơn vẻ mặt lửa giận mở miệng: "Các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó? Lão giả, chúng ta có thể hay không mạng sống không biết, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ chết. Xích Hổ đại nhân nói tha cho chúng ta không chết, tự nhiên không cần hoài nghi." Lựa chọn đầu nhập vào Xích Hổ mấy người đại hán ánh mắt lộ ra miệng ai, cho dù Khương Thần mạnh hơn lại có thể thế nào, huống mà còn có cường đại nhất, Hắc Hổ, Khương Thần tuyệt không phần thắng, bọn hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình tuyệt đối không sai. "Ha ha ha, rất tốt, các ngươi là người thông minh, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta, để các ngươi một mạng." Xích Hổ cười ha ha, âm thanh đại đến kinh người: "Các ngươi đến, chờ chút ngộ thương đến các ngươi sẽ không tốt." Xích Hổ hướng phía kia hơn 40 người nói, sau đó cho bên cạnh một tên âm trầm lão giả một ánh mắt, lão giả kia lập tức ngầm hiểu gật đầu một cái. Kia hơn 40 người trong lòng phấn chấn, vội vàng tới gần Xích Hổ, nhưng phút chốc, chỉ nghe thấy xoạt 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 âm thanh, nhất thời, vạn tên cùng bắn, khóa chặt kia hơn 40 người. "A a a, Xích Hổ đại nhân, ngươi không phải nói có thể tha cho chúng ta một mạng sao? Ta không muốn chết a." Tiếng kêu thảm thiết liên tục, kia hơn 40 người nhất thời máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầy đất, bị loạn tiên bắn chết. Một màn này nhường lựa chọn tiếp tục đi theo Khương Thần trong lòng mọi người lạnh buốt, nhưng lại có một cố khoái ý, không ai sẽ đi đồng tình những kia phản bội người, bọn hắn chết chưa hết tội. "Ta là đáp ứng tha các ngươi một mạng a, có thể cũng không phải ta phóng tiễn." Xích Hổ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng: "Hắc Hổ làm lại như vậy có mục đích gì? Tại sao muốn đối với những người kia ra tay?" Đúng lúc này, Khương Thần đột nhiên mở miệng hỏi: "Người chết là không cần hiểu rõ loại chuyện này, huống hồ những người kia không có gì giá trị, có thể vì ta đại ca làm điểm cống hiến, đó là vinh hạnh của bọn hắn." Xích Hổ ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn nhìn như tùy tiện, kỳ thực can đảm cẩn trọng. "Ta cũng vậy vô cùng buồn bực, ngươi nói ngươi hảo hảo làm người đường chủ không được sao? Không nên nhúng tay chuyện này, hiện tại ngược lại tốt, quả thực là đem chính mình dựng vào đi. Thiệt thòi ta còn hướng đại ca để cử ngươi làm Truy Phong Đường đường chủ, vốn nghĩ thật tốt bồi dưỡng ngươi cho chúng ta sử dụng, không ngờ rằng ngươi vậy mà như thế không đáng trọng dụng, thực sự là khiến ta thất vọng chi cực." Xích Hổ đau lòng nhức óc mở miệng, ánh mắt lộ ra nồng nặc thần sắc thất vọng. "Nói nhảm nhiều quá." Xích Hổ nói nhiều như vậy, Khương Thần chỉ trở về bốn chữ, lập tức dẫn nổ lửa giận của hắn: "Ta rất là tò mò, ngươi có phải hay không bị sợ tròn váng, trở thành mặt đơ?" Xích Hổ giữ tợn cười một tiếng, bên cạnh hắn mọi người vậy cười theo. "Tò mò? Vậy liền cho ta nghẹn lấy." Khương Thần hít mắt, hắn lúc này đã bắt được đạo kia thăm dò tầm mắt, chuẩn bị trước giải quyết những người trước mắt này. "Động thủ." Xích Hổ đưa tay, lạnh lùng hạ lệnh, hắn cũng không muốn đêm dài lắm động, sớm chút đem những này người xử lý, cũng có thể xem như một nhóm không tệ hàng cho đại ca hưởng dụng. Trong chốc lát, vô số cung tiễn tề phát, sôi nổi nhắm ngay Khương Thần đám người, Trương Hoành bọn người nhanh tuyệt vọng, võ công lại cao hơn, bọn hắn cũng chỉ là huyết đục chi khu, đối mặt này che ngập bầu trời mũi tên, bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót. Trương Hoành hiện tại chỉ có thể hy vọng vào Khương Thần, kỳ vọng có thể có cái gì kỳ tích xảy ra. Tại cung nỏ cùng nhau phát xạ trong nháy mắt, một cô nóng hổi sóng nhiệt đột nhiên xuất hiện, nhường bốn phía nhiệt độ nhanh chóng lên cao, chỉ thấy trên người Khương Thần bắt đầu tỏa ra một cỗ bốc hơi lên sóng nhiệt, như là núi lửa bộc phát một dạng, tràn ngập kinh khủng chấn ép. Sóng nhiệt cuộn tất cả lên, trong chốc lát lại coi như không thấy Trương Hoành đám người đem nó bao quanh bảo vệ, cực nóng nhiệt độ cao nhường bốn phía cây khô bắt đầu thiêu đốt, hỏa diễm bốc hơi lên, ẩn nó ở cây khô bên trong nhất thời truyền đến dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bọn họ phát hiện mình vậy đi theo bắt đầu cháy rừng rực. "Cái gì? Cố khí thế này? Tại sao có thể có cực nóng chân khí?" Một đám cao thủ rung động, cùng lúc đó, đầy trời mũi tên vậy hướng phía Khương Thần đám người mà đến, nhưng một màn kế tiếp lại là nhường Xích Hổ mọi người hoảng sợ, chỉ thấy những kia mũi tên tại ở gần Khương Thần đám người vài mét chỗ sau đó, lại bị kia cố kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan, nước thép tan rã, căn bản không cách nào xúc phạm tới mọi người. Đây là một màn hùng vĩ trang cảnh, vô số mũi tên hóa thành nước thép, mũi tên biến thành than cốc, căn bản không cách nào đánh xuyên Khương Thần chân khí phòng ngự. Cái này, lúc này trên trận tràn ngập đốt trọi mùi thịt cùng nóng hổi sóng nhiệt, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nhưng Xích Hổ mọi người nhìn thấy Khương Thần âm hàn ánh mắt sau đó, trong lòng trong nháy mắt băng hẳn, như rơi vào hầm băng. Cảm tạ các vị đại lao đặt mua, hôm nay hai trường cùng nhau phát chương 94, ẩn tàng miệng hầm chương 94, ẩn tàng miệng hầm so với Xích Hổ mọi người sợ hãi, Khương Thần sau lưng Trương Hoành đám người liên tiếp mặt đỏ lên sắc, Khương Thần cường đại đã thật sâu khắc sâu vào đến trong đầu của bọn họ, lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Thế chết cũng đi theo công tử, thế chết cũng đi theo công tử. Trương Hoành đã hình dung không xuất từ mình nội tâm kích động, dù sao thời khắc này Khương Thần chính là hắn trong mắt cường đại nhất, người, hắn kích động đến nhịn không được đấy hô lên. Cái khác Truy Phong Đường người cũng đều tâm thần rung chuyển, không có gì đây Khương Thần hành động càng có sức thuyết phục, bọn hắn khàn cả giọng hò hét, muốn thể chết cũng đi theo Khương Thần. Tất nhiên theo trong miệng các ngươi hỏi không ra cái gì, vậy mọi người cũng không có tồn tại ý nghĩa. Khương Thần bình tĩnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Xích Hổ trong mắt đống nhiên co rụt lại, vì không biết khi nào Khương Thần đã tới trước người hắn. Chỉ thấy Khương Thần đối với hắn vung ra nhẹ nhàng một quyền, này ra quyền động tác cực chậm, Xích Hổ kinh hãi đồng thời vậy đột nhiên phản ứng, đối mặt một quyền này hắn không dám khinh thường chút nào, Xích Hổ trên người bộc phát ra một cột như núi lớn hùng hậu khí thế. Đây là Ngưng Ý tông sư đặc biệt ý niệm khí thế, Xích Hổ không thể nghi ngờ là một tên Ngưng Ý tông sư võ giả. Trọng Sơn. Xích Hổ bảo gạo, trên người hắn mơ hồ có ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển, thi triển Trọng Sơn sau đó, lực phòng ngự của hắn đem sẽ đạt tới một cực kỳ kinh người tình trạng, hắn tự tin năng lực đón lấy chân nguyên cảnh cường giả trở xuống công kích. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Khương Thần nhẹ giọng thổ lộ, nắm đấm của hắn nhẹ nhàng, nhìn như bất lực, kỳ thực ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, càng có nóng hổi thuần dương chi lực gia trì, uy lực thẳng bức bình thường chân nguyên cảnh võ giả uy lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt, làm Khương Thần nắm đấm chạm đến xích hổ ngực trong nháy mắt, xích hổ âm thầm tự tin trong chốc lát biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Một cỗ khoan tim đau đớn lại theo lồng ngực của hắn dần dần khuyết tán toàn thân trên dưới, toàn thân truyền đến một cỗ thiêu đốt cùng xé rách cảm giác đau đớn, như là bị ngũ mã phanh thây đồng dạng. A a a a, xích hổ cả khuôn mặt cũng bóp méo, phát ra thống khổ kêu thảm. Đúng lúc này trên người hắn bắt đầu nhanh chóng thành han, tại Khương Thần một quyền này dưới, trong nháy mắt mất mạng. Bang chủ, những người khác lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt khó coi đến cực hạn, đồng tử kịch liệt co bảo, hô hấp cũng trở nên run rợn. Bọn hắn không ngờ rằng, có ngưng ý tông sư thực lực xích hổ, lại không thể đón lấy Khương Thần một quyền, lẽ nào Khương Thần là chân nguyên cảnh võ giả? Nếu không căn bản không cách nào hời hợt một quyền liền giết chết xích hổ thực lực này cường hãn ngưng ý cảnh cao thủ. Một quyền này đánh nát niềm tin của bọn họ, để bọn hắn căn bản sinh không nổi cùng với nó dũng khí chiến đấu. Mà Khương Thần một quyền tiêu diệt xích hổ sau đó, hắn tiếp lấy nhìn về phía cái khác hơn 20 tên cao thủ, trong mắt không có một chút do dự, thuần dương chi lực bốc hơi mà lên, mở ra sát lục hình thức. Mãnh hổ quyền cùng hỏa độc trưởng phối hợp lẫn nhau phía dưới, dường như không ai có thể đủ ngăn cản được công kích của hắn. Hắn không để ý đến người khác cầu xin tha thứ, Khương Thần biết rõ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Đây là một hồi nghiêng về một bên chém giết, hình tượng này cực kỳ giống một con mãnh hổ tiến nhập bầy cừu trong, nhỏ yếu dê chỉ có thể chờ đợi tử vong, căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Mà Trương Hoành đám người nhìn thấy Khương Thần như thế dũng mãnh phi thường, vậy bị nhen lửa nội tâm hỏa diễm, bọn hắn mắt lộ hung quang, nhìn về phía đem ánh mắt nhìn về phía dấu ở bốn phía người bắn nỏ. Các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên, giết chỉ riêng bọn họ. Giết chỉ riêng bọn họ. Giết. Truy Phong Đường người không có phía sau một người lui, trong mắt của bọn hắn toát ra ánh sáng nóng rực, mang, liều mình không sợ chết, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Một khắc đồng hồ sau đó, sơn trang lại lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có hỏa diễm cháy hừng hực, động tĩnh này vậy kinh động đến trong huyện thành không ít người chú ý mau nhìn, đây không phải là Hổ Khiếu Sơn Trang sao? Làm gì nổi tiếng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có bách tính chỉ vào sơn trang phương hướng tò mò mở miệng. Ta khuyên ngươi hay là bất lo chuyện người, ở trong đó tất cả đều là Hắc Hổ Bang người. Cũng không ít người kiêng kỵ mở miệng. Không ít người nghe được Hắc Hổ Bang ba chữ về sau, sắc mặt biến hóa, sôi nổi đóng cửa lại cửa sổ, rốt cuộc không để ý tới, nếu như bị bọn hắn phát hiện mình xen vào việc của người khác, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Trong sơn trang, Khương Thần nắm đấm dính đầy máu tươi, những kia đều là xích hổ đám người kia, giết sạch những người này về sau, trong lòng của hắn không có nửa điểm hối hận. Công tử, cái khác người bắn nỏ đã cũng dọn dẹp sạch sẽ. Nhị Nưu toàn thân máu tươi, nhưng trong mắt tràn ngập hưng phấn, hắn đến Khương Thần bên cạnh cung kính mở miệng, hắn cảm giác chính mình nhiệt huyết đang thiêu đốt, đi theo Khương Thần chỗ lẫn, nhường hắn có loại đã lâu thanh xuân cảm giác. Khương Thần nhìn thiêu đốt sơn trang, trong mắt nhìn chằm chằm vào trong sơn trang một gian rộng rãi căn phòng, những người khác vậy sôi nổi hướng phía Khương Thần tầm mắt nhìn qua, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trung quanh cũng có hỏa diễm thiêu đốt, chỉ có gian phòng kia giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách hỏa diễm, mà gian phòng kia cũng chính là Khương Thần phát giác được đạo kia thăm dò tầm mắt chỗ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Khương Thần có thể không dám khinh thường chút nào, thuần dương chân khí quyết tán ra đến bảo vệ toàn thân, hắn dẫn đầu đi tại phía trước, những người khác theo sát Khương Thần sau lưng. Đi vào gian kia âm u căn phòng sau đó, Khương Thần một cước đạp ra cửa phòng, một cước này lực lượng sao mà đáng sợ, cửa gỗ như là đụng phải đáng sợ va chạm, ngay cả môn mang khung cùng nhau bị Khương Thần đá vào phòng trong. Một cỗ khí tức ma quái nhanh chóng tỏa ra, hướng phía Khương Thần đám người quyết tán mà đi. Hừ, Khương Thần hàn mang chợt lóe lên, lạnh hư một tiếng, nóng hổi sóng nhiệt bộc phát nên nhận lấy, ngăn cản được cỗ khí tức kia. Xì xì xì, cùng loại dầu chân tại trên tấm sắt thiêu đốt tiếng vang truyền đến, âm hàn cùng nóng rực tương xung, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Khương Thần đến gần xem xét, lúc này mới phát hiện trong phòng này lại là lít nha lít nhít thi thể, đều không ngoại lệ, trái tim của bọn hắn đều bị người sống đào ra, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp xếp tại một dữ tận tượng đá trước mặt. Tượng đá này trợn mắt đỏ râu, sinh động như thật, khoe miệng còn có không ngừng chảy máu tươi, trong miệng của hắn dường như còn có một số thịt vụn, để người không rét mà run. T. Trong phòng này thảm trạng nhường Khương Thần sau lưng Trương Hoành đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn người nhóm cũng giữ vững tinh thần, thời khắc chú ý bốn phía. Trương Hoành ngưng trọng nhắc nhở. Mà Khương Thần đã nhanh chóng đi vào tòa kia cao 2 mét màu xám trắng tượng đá trước mặt, hắn quan sát tỉ mỉ, sau đó mày nhăn lại, đột nhiên hướng phía tượng đá đấm ra một quyền, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tượng đá tại Khương Thần dưới nắm tay như là bọt biển ầm vang vỡ vụn. Khương Thần ánh mắt khẽ động, lại đấm một quyền xuống dưới, nương theo lấy một tiếng vang giòn, tượng đá phía dưới lại xuất hiện một hai người rộng bao nhiêu hình vuông địa đạo cửa vào. Vào trong miệng mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gió bù bù, giờ phút này đứng tại trước địa đạo khẩu, mọi người lại cảm giác có người ở bên trong khóc, có chút khiếp người. Ở trong mắt Khương Thần, này địa đạo cửa vào tỏa ra một cỗ cực hạn âm hàn khí tức, người bình thường một sáng bị cỗ khí tức này xâm nhập thể nội, huyết dịch tuyệt đối sẽ bị đông cứng, chết oan chết uổng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tiếp theo. Khương Thần mắt sáng lên mà qua, rất nhanh liền có quyết định, này trong địa đạo tuyệt đối ẩn giấu đi đáng sợ đồ vật, người bình thường đi xuống cũng là không tốt. Trương Hoành đám người sôi nổi sư phải, không dám chống lại Khương Thần mệnh lệnh. Khương Thần giờ phút này trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, hắn nắm chặt chuôi đao, đè xuống trong lòng bất an, theo địa đạo thềm đá chậm rãi đi vào. Địa đạo mới đầu có chút chật hẹp, đi rồi vài chục bước sau quẹo qua một cái cua quẹo, chính là một đạo đen xì cửa sắt. Môn nửa mở, bên trong mơ hồ năng lực nghe được nhỏ xíu tiếng vang tiếng động. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra cửa sắt. Theo cửa sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng ken két bên trong, Khương Thần cuối cùng từ từ xem thanh môn phía sau chẳng cảnh. Không ngờ rằng đi, hôm nay chương thứ nhất sẽ như vậy sớm phát. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ các vị đại lao đặt mua chương 95, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chương 95, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Bên trong cửa sắt là một rộng rãi hình vuông thạch đầu mật thất, trong mật thất bốn nơi hẻo lánh đều có một cái tráng kiện cột đá treo trống, chí ít cần hai cái thành người mới có thể vây quanh. Ở vách tường trung quanh có âm u ánh đến, ánh lửa ảm đạm, nhưng ở trong mắt Khương Thần, nơi đây cùng ban ngày không có gì khác biệt. Khương Thần bỗng chốc thì chú ý tới trong mật thất nằm ngửa ba người, hai cái tiểu nữ hài cùng một nữ nhân, bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt được phát xanh. Hai cái kia tiểu nữ hài chính là kia âm linh hán tử hai cái nữ nhi, một nữ nhân khác Khương Thần chưa từng gặp qua, cũng không biết là người nào. Phát giác được ba người yếu ớt khí tức sau đó, Khương Thần lúc này mới lần nữa nhìn về phía các nàng sau lưng một đạo nho nhã thân ảnh. Người này ước chừng 40, màu đen áo dài, đầu chải tóc búi tóc, cắm một cái ô mục trâm, râu ria tân trang được sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần sung mãn, tiêu sái mà có khí độ. Người chính là Hắc Hổ. Khương Thần híp híp mở miệng. Chính là, Hắc Hổ chẳng qua là cái xưng hảo, ta thích hơn người khác gọi ta Triệu Linh Trần. Nho nhã trung niên nam nhân âm thanh rất có tư tính, trong mắt gợn sóng không rõ, có cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn khí phách. Khương Thần nhìn Triệu Linh Trần, trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi thán phục, rất khó tưởng tượng đem trước mắt nho nhã trung niên nhân cùng cái đó Hắc Hổ liên hệ với nhau. Sự thực lại một lần nữa chứng minh một câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi giết nhiều người như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Khương Thần nhẹ đóng cửa khẽ cửa sắt, chậm rãi đi đến Triệu Linh Trần trước mặt, cùng hắn đối mặt với mặt. Đối mặt Khương Thần hoài nghi, Triệu Linh Trần sở lấy mềm mại hàm dâu mở miệng cười nói ra, ta có thể có mục đích gì, chẳng qua muốn trong cái loạn thế này càng biến đổi mạnh hơn một chút. Hắn lúc này dường như nhớ ra cái gì đó, dừng một chút, nói, ta làm như vậy kỳ thực cũng là vì Thăng Bình huyện thành suy nghĩ. Chỉ có ta càng biến đổi mạnh, Thăng Bình huyện tại của ta che chở cho mới có thể càng thêm an ổn, bách tính sinh hoạt mới sẽ trở nên càng tốt hơn. Huống hồ những tên nạn dân, tên ăn mày hoặc là lẻ loi hưu quạng chi người đã chết vậy liền chết, căn bản sẽ không có người để ý bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, tử vong sao lại không phải một loại giải thoát đấy. Triệu Linh Trần vẻ mặt buồn thương, dường như nhìn thấu tất cả. Những kia vì ta cống hiến sinh mệnh người, tuyệt đối sẽ cảm tạ ta, bởi vì bọn họ tử vong là có giá trị, bọn hắn để cho ta càng biến đổi mạnh, sau khi chết cơ thể còn có thể trở thành một loại khác tồn tại, vì một loại phương thức khác còn sống. Triệu Linh Trần vẫn luôn vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt một mảnh thanh minh. Khương Thần nghe được đối phương trả lời, trong lòng bốc lên không thôi, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Linh Trần vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, hắn mơ hồ cảm giác đối phương có phải hay không luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma, có thể nhìn hắn dáng vẻ, lại không giống như là mất lý trí biểu hiện. Vậy ngươi lại là như thế nào thủ hộ toàn bộ huyện thành an nguy, ngươi là gia ngân tử là huyện thành sửa đường bắc cầu hay là tiếp tế bách tính nghèo khổ? Khương Thần trong mày, hắn cảm thấy Triệu Linh Trần người này cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng là cái nhân loại, tâm tư so với yêu ma càng thêm đáng sợ, đó là một loại thuần túy ác. Trong mắt của hắn không có thiện ác, toàn bộ dựa vào bản thân yêu thích làm việc, Khương Thần cảm thấy, nội tâm của hắn đã sớm bị che mắt, cùng yêu ma không có gì khác biệt. Ngươi sai lầm rồi Khương Thần, ngươi cũng đã biết Thăng Bình huyện thành trong vì sao không có kẻ cướp, cường đạo xâm phạm. Ngươi vậy đi ra huyện thành, chắc hẳn vô cùng rõ ràng huyện thành bên ngoài thế giới là đáng sợ cỡ nào, ngươi cho rằng huyện thành kiểu này yên ổn hòa bình thời gian là ai cho? Triệu Linh Trần chậm rãi mở miệng. Chỉ có ta có thể nhường huyện thành bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn, ngươi tin hay không một sáng ta không tại huyện thành, kiểu này yên ổn bình ổn cục diện này tuyệt đối không còn sót lại chút gì. Triệu Ngọc thật thở dài một hơi mở miệng. Nghe Triệu Linh Trần lời nói, Thương Thần ánh mắt chớp động, lúc trước hắn đồng dạng hơi kinh ngạc, vì sao cường đạo hành hành thế đạo, Thăng Bình huyện thành nhưng không có đụng phải cường đạo cướp sạch, thật chẳng lẽ là Triệu Linh Trần công lao? Thương Thần thở dài, hắn hiểu rõ Triệu Linh Trần có lập trường của mình, là tại quán triệt tín niệm của mình, tại lập trường của hắn trong, Triệu Linh Trần không có sai. Có thể ở trong mắt Khương Thần, Triệu Linh Trần như vậy tàn sát tính mệnh, là thực sự đang thủ hộ huyện thành sao? Tàn sát vô tội, sinh sinh đào ra những kia người vô tội trái tim, lại đem biến thành cương thi, là cái này cái gọi là thủ hộ chi đạo sao? Ta có một nghi vấn, ngươi đến tột cùng lại như thế nào nhường những người kia biến thành cương thi? Khương Thần lắc đầu, không trả lời thẳng Triệu Linh Trần lời nói, ngược lại ném ra nghi vấn của mình. Kể ngươi nghe cũng không sao. Triệu Linh Trần dường như rất có tính nhẫn lại, đối với Khương Thần nói lên vấn đề biết mà không đáp. Những người này trở thành cương thi còn không phải thế sao kiệt tác của ta, ngươi có biết Thạch Phật tự? Nhắc tới Thạch Phật tự, Triệu Linh Trần ánh mắt lộ ra kính ngưỡng thần sắc, cùng một tên thành tín đồ không khác. Nghe được Thạch Phật tự trong ngáy mắt, Khương Thần hai mắt hàn mang chợt lóe lên, hắn bỗng chốc liền tưởng đến trước đó Trương Lão Thái, cũng là cùng Thạch Phật tự từng có liên quan. Nay Thạch Phật tự quả nhiên có vấn đề lớn, Khương Thần kém chút đều muốn quên Thạch Phật tự tồn tại, nhưng hôm nay lại bị Triệu Linh Trần nhắc tới, hắn không nghĩ tới những cương thi kia lại là Thạch Phật tự kiệt tác. Ta lấy trái tim của những người kia, mà thi thể thì tiễn đi nơi đó, nhường Thạch Phật tự những kia tăng nhân đem nó chế tác đã trở thành cương thi, lại đưa tới làm việc cho ta. Khương Thần không nghĩ tới Hắc Hổ Bang lại ẩn tàng nhiều bí mật như vậy, lại liên lụy đến Thạch Phật tự. Nói thật chứ, ta vô cùng thưởng thức ngươi, Khương Thần, ngươi biết ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Triệu Linh Trần nhìn Khương Thần, trong mắt có không che giấu chút nào thưởng thức. Khương Thần không có trả lời, Triệu Linh Trần vậy không được trí, hắn tiếp tục bình tĩnh mở miệng, ta thực sự không nghĩ phá hủy tượng ngươi như thế có tiềm lực lại trẻ tuổi võ giả, cái này thế đạo người thông minh không ít, nhưng ta càng coi trọng ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là gia nhập ta, để cho chúng ta cùng nhau thủ hộ huyện thành, ngươi muốn ngân tử, nữ tử, đỉnh cấp võ công tuyệt học, đan dược chờ ta một chút đều có thể thỏa mãn ngươi. toàn bộ huyện thành cũng là ngươi nói tính, trừ ra ta không ai có thể quản đến trên đầu của ngươi, nhìn thấy nữ nhân đó sao? Nàng là bạch hổ, có cực âm chi thể, cũng được, tặng cho ngươi. Triệu Linh Chân chỉ trước người nữ nhân nói, lộ ra vẻ mặt nụ cười chân thành. Khương Thần Thế mới biết nữ nhân kia chính là bạch hổ, nàng dáng người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển, tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, giống một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thiên tiểu bá mị, không gì sánh kịp. Giờ phút này hôn mê nàng tú mỹ mày ngài nhàn nhạt nhíu lại, tại nàng tỉ mỉ gương mặt bên trên quét ra nhàn nhạt sầu lo, nhường nàng nguyên bản đẹp đến lạ thường dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu động tâm. Lựa chọn thứ hai chính là bị ta giết chết, sau đó ta đào ra trái tim của ngươi, nhường thạch Phật tự đem ngươi chế tạo thành một bộ cường đại cương thi, tiếp tục cùng ta thủ hộ Thăng Bình huyện thành. Về phần lựa chọn như thế nào, tất cả ngươi một ý niệm, ta nhớ ngươi là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Triệu Linh Chân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt lộ ra chờ mong, hắn tự nhiên hy vọng Khương Thần có thể lựa chọn loại thứ nhất. Khương Thần lắc đầu nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Triệu Linh Chân cùng Khương Thần giá trị quan căn bản không tại cùng một cái trên kênh, Khương Thần tự nhiên từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán thỏa hiệp, ý chí của hắn cứng rắn như sắt, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện hấp dẫn. Cái gọi là giá trị quan khác nhau, có thể rất đơn giản lý giải, tỉ như cho một cây nến, có người sẽ cảm thấy kém một quả trứng bánh ngọt, cũng có người sẽ cảm thấy thiếu một cái roi da. Là cái này ý nghĩ khác nhau, quan niệm khác nhau, căn bản là không có cách câu thông. Nghe được Khương Thần trả lời chắc chắn, Triệu Linh Chân trong mắt dần dần băng lạnh lên, nhìn thẳng Khương Thần hai mắt. Hai người hai con người va chạm, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch giao phòng, một ngạo nghễ độc lập, khí thế quần quật như mãnh hổ, một tao nhã nho nhã, khí tức âm nhu dường như rắn độc, hai người tầm mắt chỗ giao hội mơ hồ có điện quang xen lẫn, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Thạch Phật tự, hắc hắc. Không ngờ rằng đi, thời gian qua đi chương 86, ta lại xuất hiện. Cảm tạ 24662020808 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua xử lý xong chuyện này, rồi sẽ bước vào chương mới chương 96, quỷ dị Triệu Linh Chân chương 96, quỷ dị Triệu Linh Chân khí chất đống nhiên biến hóa, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức ma quái, này khí tức cùng yêu tà khác nhau, nhưng lại nhường Khương Thần cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Khương Thần đồng dạng không chịu thua kém, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt dường như toát ra ánh lửa, nóng bỏng. Sóng khí nhường không khí chung quanh cũng hơi bóp méo lên. Thạch đầu trong mật thất chất liệu cứng rắn, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Triệu Linh Chân cũng là nhìn chúng trên mặt đất ba người tính mệnh, hắn nhấc vung tay một cái, liền đem ba người xê dịch đến mật thất góc bên cạnh. Rộng rãi trong mật thất, âm lãnh cùng nóng dực khí tức địa vị ngang nhau, Khương Thần cảm giác hơi thở của Triệu Linh Chân đây quỷ vật còn đáng sợ hơn mấy phần. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi rất mạnh. Triệu Linh Chân chằm chằm vào Khương Thần, sắc bén trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Nhưng Khương Thần không nói gì, hắn xuất thủ trước, lỏng quyền hóa trưởng, bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, như là nung đỏ bàn ủi mở dạng, nóng hổi đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Chân híp híp hai mắt, không tiến ngược lại thụt lùi, chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, bàn tay lập tức đen như mực, tán phát ra trận trận hàn ý. Khương Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết tăng vọt, thân hình nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hỏa độc trưởng, ầm ầm. Khương Thần toàn thân tỏa ra kinh người nóng hổi khí huyết, hắn cái này động, dưới chân trong nháy mắt giạn nước, gắng gượng đem sàn nhà cứng rắn đập nát, tốc độ của hắn gần thành một đạo tàn ảnh, một trường thẳng bức Triệu Linh Chân ngược mà đi. Đối mặt một trường này, Triệu Linh Chân dường như vậy trong cùng một lúc xuất trường. Hắc sát. Triệu Linh Chân nhẹ giọng mở miệng, hai người song trưởng va nhau trong nháy mắt, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn sát khí thuận bàn tay tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng sát khí trong chốc lát liền bị Khương Thần thể nội thuần dương chi khí ma diệt. Triệu Linh Chân mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng hắn chưa từng lui ra phía sau nửa bước, vì chân khí cường đại chống cự hỏa độc lực lượng. Bành bành bành. Hai người lại trong nháy mắt đụng nhau hơn 10 trường, mỗi một lần đối bính đều sẽ sinh ra một cỗ mạnh mẽ sóng gió, xứ được hai người bọn họ dưới chân cứng rắn phiến đá răng rắc vỡ vụn, dường như bốn phía cũng không ít trường ấn xâm nhập bức tường. Triệu Linh Chân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi tái, chẳng qua sau một khắc, hắn hư tay vồ một cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng phía Khương Thần bắn ra. Hỏa sát. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Khương Thần cường đại, chỉ trong nháy mắt, một tiếng mãnh hổ rít gào tiếng vang triệt, Khương Thần ngưng trưởng là quyền, nắm đấm còn chưa chạm đến ngọn lửa màu đen, mạnh mẽ quyền phong trong chốc lát thì tịch diệt hỏa sát. Bành. Hắc hổ đào tâm. Khương Thần mắt lộ ra sát ý, bộc phát toàn lực một quyền, thẳng đến Triệu Linh Chân trái tim. Đối mặt Khương Thần một quyền này, Triệu Linh Chân hay là vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng càng là hơn lộ ra mỉm cười. Khương Thần, vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Triệu Linh Chân nhàn nhạt mở miệng, căn bản không tránh không né. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức hạ chân chính tuyệt vọng. Triệu Linh Chân cười lạnh liên tục, không để ý chút nào nhanh muốn tới công kích. Phải không? Khương Thần cười lạnh, hắn trong mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang, tại Triệu Linh Chân lời mới vừa nói chuyện trong nháy mắt, Khương Thần nắm đấm cũng rơi vào trái tim hắn trong, cùng lúc đó, Khương Thần tay trái rót vào thuần dương chi lực hỏa độc trưởng hình thành. Tại Triệu Linh Chân bình thản trong ánh mắt, Khương Thần hỏa độc trưởng bịch đống chốc trong nháy mắt đập nát Triệu Linh Chân đầu lâu. Cùng bạo một quyền một trưởng, nhường Triệu Linh cơ thể vỡ vụn hóa thành một đoàn màu đỏ trắng xương máu, huyết dịch sắc bắn tung tóe đến trên người Khương Thần trong nháy mắt, Khương Thần lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt mở ra trúc dung hình thái, đem huyết vụ đầy trời sấy khô. Liền xem như tà túy, tại Khương Thần tiểu này đáng sợ thế công bên trong, không chết cũng phải tàn phế, huống chi Triệu Linh Chân vẫn là người loại. Nhưng Khương Thần trong mắt càng ngưng trọng thêm, hắn cảm giác trong không khí dường như tràn ngập một loại đặc thù thứ gì đó, muốn nhờ vào đó xâm lấn thân thể của hắn, lúc này mới mở ra trúc dung hình thái. Khương Thần chỉ cảm thấy thân thể hắn chính mỗi giờ mỗi khắc đụng phải nào đó quỷ dị công kích, nhưng đều bị thuần dương chân khí hóa thành hỏa diễm bất lui. Khó lường. Đúng lúc này, giọng Triệu Linh Chân theo bốn phương tám hướng truyền đến, ngữ khí của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, tại cảm khái Khương Thần cường đại. Thật sự là giờ khắc này Khương Thần thân bên trên tán phát ra một cỗ ba đạo khủng bố, có cỗ cảm giác không chân thật. Giết. Khương Thần quát lạnh một tiếng, toàn thân chân khí đều dung nhập hắn thể nội, trong một chớp mắt, từ hắn thể nội truyền ra ngoài lôi đình anh minh thanh âm, thể nội xương tủy rơi lạ chã, hình như trường giang đại hà đang dâng trào. Trong chớp nhoáng này, hơi thở của Khương Thần liên tục tăng lên, bốn phía có lớn phong nổi lên. Đây là tinh khí thần triệt để hợp nhất, Khương Thần chiến lực đạt đến đỉnh phong nhất, con ngươi của hắn có kim quang lưu chuyển, giờ khắc này hắn mới nhìn đến phía trước 3 mét chỗ, toàn thân ở vào linh thể trạng thái. Triệu Linh Chân vẻ mặt lạnh lùng nhìn Khương Thần. Quỷ vật. Nhìn thấy Khương Thần ánh mắt nhìn đến, linh thể Triệu Linh Chân giờ khắc này lần đầu tiên lộ ra rung động thần sắc. Ngươi lại năng lực nhìn thấy ta. Lần này Triệu Linh Chân rung động, hắn tu luyện loại tà ác này bí pháp vì trong lòng của người ta huyết làm dẫn, cướp đoạt người khác oán khí để cho mình biến thành một loại dường như quỷ không phải quỷ tồn tại. Dưới loại trạng thái này, hắn cảm thấy mình căn bản không thể nào bị giết chết. Không phải quỷ vật, hơn hẳn quỷ vật, mấu chốt là hắn không e ngại ánh nắng. Cũng đúng thế, thật hắn sức lực, liền xem như chân nguyên cảnh cường giả đến rồi cũng không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn, có thể không nghĩ tới, Khương Thần lại liếc mắt liền thấy được vị trí của hắn, cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Tất nhiên có thể đủ nhìn thấy hắn, vậy ngay tại lúc này ta có thể chạm đến hắn. Khương Thần trong lòng suy đoán, nhưng cần muốn đích thân thực tiễn mới có thể nghiệm chứng. Trong chốc lát, Khương Thần cơ thể trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó hắn đấm ra một quyền, đương theo lấy kịch liệt tiếng rít âm, hung hăng rơi tại lúc này còn đang ở rung động Triệu Linh Chân lồng ngực chính giữa. Nhưng vị gì là, một quyền này lại nện vào không khí bên trong, bộc phát ra một cỗ oanh minh, sóng khí chấn động thế đi không giảm, cách mấy chục mét khoảng cách tại cứng rắn vách tường ném ra một rưỡi kính ước là 5-6 mét, rất là 3-4 mét lom sâu hãm. Lom xuống chung quanh còn có vô số cái vết nứt, theo bốn phía nhanh chóng mở rộng, mơ hồ có đá vụn đuổi mù không ngừng rơi xuống. Thế nhưng không dùng. Lần này đến phiên Khương Thần có chút ngưng trọng, hắn phát hiện mình đánh giá thấp Triệu Linh Chân đáng sợ. Một kích này uy lực mặc dù khủng bố, có thể căn bản không cách nào chạm đến Triệu Linh Chân, huống chi xúc phạm tới hắn, thật giống như Khương Thần cùng hắn chỗ tại khác biệt không gian bên trên, hai bên căn bản không cách nào tiếp xúc. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Chân vẻ mặt kinh ngạc, cái gai trong mắt nhìn Khương Thần lộ ra một tia lửa nóng cùng tham lam, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhục thân chi lực nhân loại mạnh mẽ như vậy, có thể ra hỏa này đã không thể xưng là nhân loại, nói là quái vật càng thêm chuẩn xác. Người cỗ thân thể này nhất định có thể trở thành ta cường đại nhất thân thể mới. Triệu Linh Chân lại khôi phục vẻ mặt bình thản dáng vẻ. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ diệu, nhưng Triệu Linh Chân luôn cảm giác nếu là không nhanh lên tìm cơ thể, sẽ phát sinh đáng sợ sự việc. Này hơn 50 năm đến, hắn đã đổi qua 6 cái thân thể, mỗi một lần thay đổi thân thể lúc, hắn cũng có dạng này một loại cảm giác ma quái. Còn có cái gì chiêu thức thì mặc dù thi triển đi, ta sợ ngươi chờ chút không có cơ hội. Triệu Linh Chân rêu rêu nói, mảy may không có đem Khương Thần để ở trong mắt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng hắn còn có lôi pháp, nếu như ngay cả lôi pháp cũng vô dụng, vậy thì phiền toái. Khương Thần bắt đầu dẫn động thể nội lôi trùng lực lượng, trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu hội tụ phong lôi chi lực, trong nháy mắt, một lớn trường quả đấm trường tâm lôi liền hội tụ thành hình. Triệu Linh Chân nhìn Khương Thần trường tâm lôi, hắn mặc dù từ đó mơ hồ cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, nhưng lại không tại ý, hiện tại hắn càng phát ra muốn Khương Thần bộ thân thể này. Lôi pháp, trường tâm lôi. Khương Thần gầm thét, trường tâm lôi trong nháy mắt ném ra, hung hăng nện ở Triệu Linh Chân vị trí bên trên. Xì xì xì. Cương đại lôi đỉnh chi lực bộc phát, một cỗ khí tức hủy diệt giáng lâm, lại khóa chặt Triệu Linh Chân. Giờ khắc này Triệu Linh Chân nụ cười im bặt mà dừng. Làm sao có khả năng? Cảm tạ Nguyễn Vân Yên ảnh khen thưởng cùng phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ thân hệ hôm nay nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ các vị đại lao đặt mua ủng hộ, cảm tạ. Chương 97, vận đại bổ. Chương 97, vận đại bổ. Lôi đỉnh lực lượng dường như vượt qua nào đó hạn chế, lại khóa chặt Triệu Linh Chân quỷ dị thân thể, hủy diệt lực lượng bộc phát. Triệu Linh Chân trong chốc lát trở nên hoảng sợ, tại loại này thiên địa vĩ lực phía dưới, hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé. Lôi đỉnh chi lực khắc chế yêu tà, đồng dạng chấn nhiếp thế gian vạn vật tồn tại, Triệu Linh Chân tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia hư ảo thân thể mơ hồ có màu xanh trắng lôi đỉnh xen lẫn, trưởng tâm lôi vi lực bắt đầu bộc phát, Triệu Linh Chân giữ tợn vô cùng, mỗi thời mỗi khắc cũng tại gặp cực hạn đau khổ. Liền xem như hắn kiểu này trạng thái ma quái dưới, cũng căn bản khó có thể chịu được loại lực lượng này, nếu là không làm điểm gì đó, hắn tuyệt đối sẽ bị lôi đỉnh lực lượng tiêu diệt. Ghê tởm. Triệu Linh Chân toàn thân bắt đầu toát ra ngọn lửa màu đen ngăn cản lôi đỉnh lực lượng, nhưng trưởng tâm lôi vi lực to lớn, há lại dễ ngăn cản như vậy, ngọn lửa màu đen dưới lôi đỉnh lực lượng, giống như thủy triều lui tán. Chết tiệt. Triệu Linh Chân gầm thét, hai mắt của hắn nhanh chóng hoàn toàn đỏ đậm, trên người bắt đầu toát ra ánh sáng màu đỏ. Tiểu này chỉ riêng mang đỏ tươi như máu, có một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng, ngay cả Khương Thần cũng đồng tử co rụt lại, chạy như bay, đống chốc rời khỏi mười mấy mét. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, mắt thấy lôi pháp hữu dụng, Khương Thần mắt lộ ra hưng phấn, không cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn bắt đầu lần nữa dẫn động thể nội lôi trùng. Khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực lần nữa nhanh chóng hội tụ thành hình, Khương Thần cơ thể biến mất, xuất hiện lần nữa sau lưng Triệu Linh Chân, trường tâm lôi hướng phía đầu của hắn hung hăng đè xuống. Nhưng Triệu Linh Chân không còn nghi ngờ gì nữa có đề phòng. Hắn cũng ý thức được Khương Thần đáng sợ, trên người hồng mang tăng vọt gấp 10, âm hàn lại tà ác, lại cưỡng ép ngăn chặn thể nội lôi đỉnh chi lực. Hắn lộ ra nụ cười như ý chờ chính là ngươi. Nhìn thấy Triệu Linh Chân ánh mắt, Khương Thần bỗng cảm giác không ổn, hắn trong nháy mắt thì ý thức được đây là Triệu Linh Chân thuật che mắt, nhưng hồng mang tràn ngập, căn bản không cho Khương Thần phản ứng cơ hội, trong chớp mắt đầy trời hồng mang tất cả đều dùng sức hướng phía Khương Thần cơ thể chui vào. Hừ. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, trúc dung hình thái ở dưới hắn vốn là có thuần dương chân khí hộ thể, nhưng hắn không dám khinh thường chút nào, toàn lực phóng thích thuần dương chi lực, nhiệt độ cao giáng lâm, không khí bặm mẻo, Khương Thần xung quanh 3-4 mét trong đá vụn, mặt đất trong nháy mắt hòa tan. Khương Thần dường như là một cỡ nhỏ thái dương một dạng, phát ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, này khí thế kinh khủng nhường Triệu Linh Chân lần nữa ghé mắt, khát vọng trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Cường đại như vậy nhục thân, ta thì nhận. Triệu Linh Chân hóa thành đầy trời hồng mang, lại coi như không thấy Khương Thần phòng hộ lực lượng, cách nhục thể của hắn, vì một loại thần bí khó lường phương thức dùng sức hướng nhìn Khương Thần trong đầu chui vào. Giờ khắc này Khương Thần đầu đau muốn nứt, đầu của hắn như là có vô số máy khoan điện cùng nhau phát lực, muốn đâm xuyên đầu của hắn. Cút ra ngoài cho ta. Khương Thần sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, hắn toàn thân bốc cháy lên cam ngọn lửa màu đỏ, điều này đau đớn vô cùng rõ ràng, lại khiến người ta khó mà chịu đựng. Không nên chống cự, biến thành thân thể mới của ta, là vinh hạnh của ngươi. Vốn còn nghĩ muốn đem ngươi chế tác biến thành một bộ cương thi, nếu thật đem ngươi chế tác thành cương thi, đây mới thực sự là phung phí của trời. Khương Thần trong đầu đột nhiên vang lên Triệu Linh Chân lời nói, loại cảm giác này dường như là thân thể hắn xuất hiện cái thứ hai linh hồn đồng dạng. Mà giờ khắc này hào quang màu đỏ cũng chui vào Khương Thần trong óc, trong nháy mắt đã đến ý thức của hắn chỗ sâu, Khương Thần trong đầu lần nữa vang dội Triệu Linh Chân lời nói. Từ bỏ đi, ngươi căn bản không cách nào chống cự, linh hồn của ngươi chỉ sẽ trở thành của ta chất dinh dưỡng, mà ta đem tiếp nhận thân thể của ngươi, tiếp tục thủ hộ Thăng Bình huyện thành. Lan ra ngoài, cơ thể của ta há lại ngươi năng lực xâm nhiễm. Khương Thần lạnh băng trả lời, ý chí của hắn cứng rắn như sắt, căn bản không thể nào khuất phục. Khương Thần nhắm hai mắt lại, Triệu Linh Chân hư ảo cơ thể trong nháy mắt ở trong đầu hắn, hồng mang bốn phía, bắt đầu ăn mòn linh hồn. Vô dụng, ta đã bước vào ý thức của ngươi chỗ sâu, thôn vệ ngươi cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Trừ phi ngươi là tiên nhân võ thánh cảnh giới, ngưng tụ ra võ đạo của mình thần hồn, mới có thể ma diệt linh hồn của ta, đáng tiếc ngươi không phải. Triệu Linh Chân vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, đánh nát Khương Thần tinh thần ý chí, hắn có thể càng nhanh thôn vệ Khương Thần linh hồn, thay vào đó, huống hồ Khương Thần cho dù thiên phú cho dù tốt, có cơ duyên to lớn, vậy quả quyết không thể nào đạt tới tiên nhân võ thánh cảnh giới, liền xem như đất rộng của nhiều đại phong quốc, thiên nhân cảnh cường giả cũng không nhiều thấy. Thiên nhân cảnh giới lại được tôn xưng là võ thánh, là một loại huyền hoặc khó hiểu cảnh giới, đại biểu cho một võ giả cao nhất thành tựu, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Thiên nhân cảnh đã từng là ta mong muốn mà không thể thành cảnh giới, mà bây giờ chỉ cần thôn phệ ngươi, thì có một khả năng nhỏ nhoi bước vào thiên nhân cảnh. Triệu Linh Chân cảm thấy chỉ cần nắm trong tay Khương Thần cơ thể, phối hợp chính mình tà ác bí pháp, đem toàn bộ Thăng Bình huyện thành người đều trộm tới luyện công, lại tu luyện thượng thời gian 20 năm, mình tuyệt đối có thể sở đến thiên nhân cảnh giới cánh cửa. Ngươi đừng hỏng. Khương Thần gầm thét, sắc mặt của hắn nổi gân xanh, nhưng vẫn là nhắm chặt hai mắt, giờ phút này hắn chính gắt gao chống cự Triệu Linh Chân thôn phệ. Tại mãnh liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ý chí của hắn càng phát ra cô đọng, mơ hồ có cố mũi nhọn cảm giác, liền xem như Triệu Linh Chân giờ phút này cũng không khỏi được ngưng trọng lên. Triệu Linh Chân hiện tại cuối cùng hiểu rõ vì sao Khương Thần tuổi còn nhỏ liền có thực lực cường đại như vậy, hắn hiểu rõ Khương Thần có một khỏa lòng cường giả, vĩnh không khuất phục. Ngươi càng là chống cự, ta càng là hưng phấn, không ai sẽ tới cứu ngươi. Ngươi là bất hạnh người, không ai sẽ quan tâm ngươi. Cha mẹ của ngươi vứt bỏ ngươi, ngươi sống trên thế giới này căn bản không có ý nghĩa. Giọng Triệu Linh Chân tại Khương Thần trong đầu vang lên không ngừng, hắn muốn tìm đến Khương Thần uy hiếp, cố gắng đánh tan Khương Thần. Không, ta nguyên ngạo vô cùng quan tâm chủ tử của ta. Nhưng ngay một khắc này, Khương Thần trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh thứ hai. Triệu Linh Chân nghe vậy, nụ cười trên mặt lần nữa ngưng kết, hắn cảm giác được Khương Thần ý thức chỗ sâu có một cỗ hơi thở của tà ác thức tỉnh rồi. Hắn đột nhiên quay đầu, lập tức liền gặp được một cái huyết xà trên đầu còn có hai cái có hơi nâng lên bao. Triệu Linh Chân trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Đây là thần hồn. Triệu Linh Chân kinh hãi, này trước mắt tồn tại chính là thần hồn không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy rất là hoang đường, Khương Thần căn bản không thể nào là thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có khả năng ủng có thần hồn? Chủ tử, như vậy mỹ diệu vật đại bổ là ngươi tìm cho ta sao? Nguyên Nạo con ngươi băng lãnh lộ ra cảm động thần sắc, hắn không nghĩ tới Khương Thần đã vậy còn quá nhanh thì cho hắn tìm tới thuốc bổ. Nuốt hắn. Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Nghe được Khương Thần mệnh lệnh, Nguyên Nạo mừng rỡ muôn phần, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. Tại Khương Thần ý thức chỗ sâu bên trong, rất nhanh liền xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu cự xà, toàn thân dày đặc vảy màu đỏ ngòm, hai con mắt cùng to lớn đen lồng. Không khác, đứng thẳng lấy con ngươi màu đỏ ngòm chằm chằm vào nhường Triệu Linh Chân tê cả da đầu. Ngươi càng là chống cự, ta càng là hưng phấn. Nguyên Nạo trêu chọc mở miệng nói, trong mắt lóe lên hưng phấn sáng bóng. Không. Hắn một ngụm thi nuốt vào Triệu Linh Chân, tại một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng dùng mình nhai âm thanh bên trong, Triệu Linh Chân kiểu này quỷ dị tồn tại tiểu chân chính biến thành Nguyên Nạo trong miệng vật đại bổ. Tại phát giác được Triệu Linh Chân hoàn toàn biến mất sau đó, Khương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng thể trách gia hỏa này có tự tin như vậy. Khương Thần híp mắt, Triệu Linh Chân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng lôi pháp uy lực cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Khương Thần ý thức được tự thân không đủ, nội tâm của hắn có cố cấp bách cảm giác, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút hấp thụ lôi đỉnh chi lực, giải tỏa còn lại hai môn cường đại lôi pháp. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong đã tỉnh lại nữ nhân. Cảm tạ các vị các đại lao đặt mua, hôm nay đổi mới hơi trễ, xin lỗi. Chương 98, Nam Cung Phi Nguyệt chương 98, Nam Cung Phi Nguyệt đối mặt Khương Thần ánh mắt, Bạch Hổ ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, lúc này mới trôi qua bao lâu, Khương Thần lại cường đại đến tình trạng như thế. Nàng cũng biết hắc hổ quỷ dị cùng đáng sợ, liền xem như chân nguyên cường giả vậy không nhất định có thể giết chết được hắn,
có thể Khương Thần hay là cái ngưng ý cảnh, lại có thể giết chết hắc hổ. Khương Thần, ta là Bạch Hổ Nam Cung Phi Nguyệt, nhanh mau cứu hai cái này tiểu nữ hài. Nam Cung Phi Nguyệt lúc này vậy bất chấp gì khác, nàng lo lắng mở miệng, nhìn về phía trong ngực lớn hai cái tiểu nữ hài. Hai cái tiểu nữ hài lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, dường như không phát hiện được hô hấp, tràn ngập nguy hiểm. Khương Thần tự nhiên không dám sơ suất, vội vàng đi vào Nam Cung Phi Nguyệt trước mặt, hắn nhanh chóng tiếp nhận Nam Cung Phi Nguyệt trong ngực hai người. Chỉ một chút, Khương Thần thì phát giác được các nàng thể nội có một cỗ âm hàn khí tức, cỗ khí tức này đang không ngừng phá hoại thân thể của các nàng. Khương Thần không nhanh không chậm, vận chuyển thuần dương công, khống chế một tia thuần dương công chân khí bước vào hai trong thân thể, hai cái này tiểu nữ hài cơ thể cực kỳ suy yếu, Khương Thần sợ bọn họ hội không chịu nổi chân khí của mình. Tại dòng dã một khắc đồng hồ về sau, Khương Thần cái trán cũng toát ra bóng ánh mồ hôi, sắc mặt của hắn vậy càng phát ra khó coi, hắn phát hiện nhỏ bé nữ hài sinh mệnh khí tức đã tiêu tán, lại vậy vô lực hồi thiên. Ghê tởm. Khương Thần một quyền nện ở cứng rắn trên mặt đất bị một quyền này nện vào một nhàn nhạt quyền ấn. Hắn chậm một bước, cô bé kia vốn là tính mệnh hấp hối, Khương Thần đã tận lực, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực, cho dù hắn rất mạnh, cũng muốn đối mặt hiện thực. Nam Cung Phi Nguyệt ánh mắt vậy ảm đạm đi khá nhiều, nhìn Khương Thần tự trách dáng vẻ, nàng cũng không biết muốn an ủi ra sao nàng, hai người rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, một tiếng ưm tiếng vang lên, cái đó còn sống sót nữ hài giờ phút này bắt đầu thức tỉnh, nàng ung dung mở ra hai mắt, ánh vào nàng tầm mắt thì là ưu ám mất thất. Nữ hài trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó thần sắc dần dần trở nên hoảng sợ, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu vặn mèo, muốn dùng rằng: "Cha, ngươi ở đâu?" Huyền Nhi rất sợ hãi. Nữ hài trong mắt lệ quang quanh quẩn, chung quanh hắn nhìn quanh, cuối cùng chú ý tới bên cạnh hắn Khương Thần. Nàng chau mày, tinh khiết con mắt lộ ra tự hỏi thần sắc, tại mấy cái trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền nghĩ tới Khương Thần. "Đại ca ca." Nữ hài gian nan ngồi dậy, nàng rụt rè mở miệng kêu lên. "Tại." Khương Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra nhu hòa thần sắc, tại đối mặt cái này không đến 8 tuổi nữ hài, thanh âm của hắn tràn đầy ôn nhu, cùng lúc trước lạnh băng hoàn toàn khác biệt. "Đại ca ca, ngươi biết ta cha cùng muội muội đi đâu sao?" Nữ hài ánh mắt lộ ra chờ mong. Khương Thần trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào nữ hài vấn đề, mà lúc này, nữ hài vậy chú ý tới Khương Thần trong lực tiểu nữ hài. "Hi hi." Nữ hài vui vẻ kêu lên, nàng đi vào cô bé kia trước mặt, bắt đầu kêu to, tại nàng ở độ tuổi này, căn bản không hiểu được cái gì là tử vong, còn tưởng rằng muội muội của hắn chỉ là ngủ mà thôi. "Hi hi, ngươi tại sao không trở về ta nha? Ta là tỷ tỷ, mau đứng lên, chúng ta đi tìm cha. Không muốn tham ngủ a, tỷ tỷ phải tức giận." Nữ hài nhìn qua Khương Thần trong ngực hi hi, có thể hi hi căn bản không có đáp lại. "Ngươi nói ngươi gọi Uyển Nhi phải không? Muội muội của ngươi hiện tại ngủ rất say, chúng ta trước không muốn đánh thức nàng." Khương Thần ôn nhu mở miệng, Uyển Nhi nghe được sau đó, đành phải tức giận gật gật đầu. "Ngươi cha đi một địa phương rất xa, tại hắn vẫn chưa về tìm các ngươi trước đó, ngươi trước hết đi theo đại ca ca, ngươi có thể biến thành em gái của ta sao?" Đối với nữ hài mà nói, thân nhân tử vong chân tướng quá mức tàn nhẫn, Khương Thần đành phải mở miệng biên chế một lời nói dối có thiện ý có thể để Khương Thần không nghĩ tới là, đang nghe Khương Thần lời nói sau đó, Uyển Nhi lại nhu thuận gật đầu một cái, nàng không giữ lại chút nào mà tin tưởng Khương Thần lời đã nói ra, sau đó nàng càng là hơn vẻ mặt kinh hỉ cùng hoài nghi đối với Khương Thần thấp giọng mở miệng, "Ta có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Khương Thần nhẹ giọng mở miệng, cô bé này hiểu chuyện được làm cho đau lòng người, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, tại nàng không có chú ý tới tình huống dưới, hướng nữ hài thể nội đưa vào một tia chân khí, trong nháy mắt nhường nàng lâm vào độ sâu ngủ say trong. Khương Thần ôm lấy hai nữ hài, bắt đầu hướng phía cửa sắt phương hướng đi đến. "Không muốn chết thì đi theo ta." Nam Cung Phi Nguyệt thật sâu hô thở ra một hơi, vậy định lúc này rời đi, nhưng vào lúc này, Khương Thần thanh âm nhàn nhạt từ tiền phương chuyển tới, nhường nàng có hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Khương Thần cường đại, nàng trong lòng cũng cho dù bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, liền vội vàng đứng lên đuổi theo Khương Thần bước chân. Nam nhân đều là giống nhau, hắn nhất định là coi trọng cực âm thể chất của ta. Nam Cung Phi Nguyệt nhìn Khương Thần bóng lưng, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, nghĩ đến này nội tâm của nàng cũng không khỏi được nổi lên một tia vẻ khổ sở. Nàng từ nhỏ đã bị Triệu Linh Chân theo trong khu ổ chuột mang về Hắc Hổ Bang, Triệu Linh Chân đối nàng rất tốt, càng là hơn tự mình dạy bảo chính mình luyện võ, nhường nàng biến thành Hắc Hổ Bang tam bang chủ. Mà những thứ này kỳ thực đều là Triệu Linh Chân âm mưu, Nam Cung Phi Nguyệt sớm thì biết mình thể chất đặc thù, nàng vậy không nghĩ tới Triệu Linh Chân mục đích đúng là chính mình cực âm chi thể. Đợi nàng biết đến lúc sau đã muộn, chẳng qua cũng may Khương Thần kịp thời xuất hiện, cứu mình một mạng. "Thôi được, hắn cứu ta một mạng, thân thể này cho hắn lại như thế nào?" Nam Cung Phi Nguyệt tĩnh cắn hàm răng, lộ ra dứt khoát quyết tuyệt bộ dáng. Bên kia, Hổ Khiếu Sơn Trang, địa đạo khẩu chỗ gian phòng bên trong. Trương Hành đám người thủ tại địa đạo khẩu bên trong, theo kia địa đạo khẩu bên trong khi thì truyền đến khí tức cấm lãnh, để bọn hắn như rơi vào hầm băng, khi thì lại tỏa ra nóng bức khí tức, để người huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn bị bốc hơi. Trong này rốt cuộc cũng có quái vật gì? Trương Hành đám người trong mắt hoảng sợ, nhưng tốt ở bên trong tiếng động vậy càng ngày càng nhỏ, bọn hắn ý thức được bên trong chiến đấu nên kết thúc. "Trương lão, ngươi nói công tử thắng sao?" Nhị Nưu chăm chú nhìn địa đạo khẩu, hắn rất khẩn trương, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hỏi Trương Hành một câu. "Đây không phải nói nhảm sao? Khẳng định là công tử thắng." Trương Hành nghe vậy, lộ ra vô cùng tin tưởng thân sắc, tiện thể hung hăng gõ Nhị Nưu đầu, đã nói xong cho hắn làm có dễ, vậy khẳng định muốn an bài cho hắn bên trên. "Công tử mạnh như vậy, không thể lại thua." Trương Hành tràn đầy tự tin, trong lời nói tràn đầy đối với Khương Thần vẻ sùng bái. Đạp đạp đạp. Ngay tại mấy người vừa mới dứt lời, địa đạo khẩu bên trong truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, Trương Hành đám người nhất thời khẩn trương lên. Chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, nếu ra tới không là công tử, trực tiếp chặt chính là.
Trương Hoành hướng phía sau lưng mọi người tàn nhẫn mở miệng, những người khác liên tục gật đầu, cầm trong tay lưỡi dao, vẻ mặt căng thẳng nhìn địa đạo cầu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh một đạo thân ảnh thon gầy thì xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng thấy đến Khương Thần bộ dáng sau đó, Trương Hoành mấy người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Công tử." Khương Thần ôm hai nữ hải, hướng phía mọi người gật đầu một cái nói ra, đem trong sơn trang đầu thứ đáng giá tất cả đều mang đi. "Đúng, công tử." Trương Hoành đám người cung kính mở miệng, mà Khương Thần vậy không để ý đến mọi người, hắn ôm hai nữ hải chậm rãi hướng phía ra khỏi thành phương hướng đi đến. Mọi người thấy Khương Thần sau lưng còn đi theo một tên quốc sắc tiên hương nữ tử, ánh mắt lộ ra kinh diễm. "Thật đẹp nữ nhân, đây chính là công tử người." Trương Hoành lạnh lùng mở miệng, mọi người nhất thời một cái giật mình, sôi nổi thu hồi ánh mắt, bắt đầu vơ vét sơn trang. Cảm tạ 24662020808, đại đạo duy gian phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các vị đại lao đặt mua. Chương 2, còn đang ở mã, nếu như không kịp lời nói, hội vào ngày mai càng mới bù lại chương 99, Quang Minh thành chương 99, Quang Minh thành ra huyện thành Nam Môn sau đó, Khương Thần liền gặp được trăm thước xa âm linh hán tử. Hán tử cũng nhìn được Khương Thần, ánh mắt của hắn bỗng chốc liền thấy hắn hai cái nữ nhi. "Ta tận lực, chỉ cứu sống một." Khương Thần lộ ra không đành lòng, nhẹ giọng mở miệng nói. Hán tử kia nghe vậy, toàn bộ thân hình run rẩy, linh thể vậy ảm đạm rồi mấy phần, lộ ra bi thương đến cực điểm thân sắc. Cho dù ai trải nghiệm loại chuyện này nội tâm đều sẽ tan vỡ. "Nữ nhi của ta a." Hán tử hô to, nhưng làm âm linh, căn bản lưu không ra nước mắt, Khương Thần nhẹ nhàng buông xuống hai cái tiểu nữ hài. Hán tử im lặng khóc thút thít, hắn hồn thể càng phát ra ảm đạm, đột nhiên hắn hướng phía Khương Thần quỳ xuống. "Ân công, ta van cầu ngài chăm sóc nữ nhi của ta." Âm linh hán tử không ngừng hướng phía Khương Thần dập đầu, hắn hiện tại không yên tâm nhất chính là cái đó còn sống nữ nhi. Hắn vừa đi, cô bé kia ở trên đời này thì lẻ loi lưu quạng, căn bản khó mà sinh tồn được. Đối mặt hán tử cầu xin, Khương Thần trầm mặc một lát, hắn thở dài một hơi, thế đạo này bất công, dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Khương Thần đang do dự, nếu là hắn đáp ứng hán tử kia, về sau cô bé này ở bên cạnh hắn nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, nói không chừng đây là hại nàng. "Bên cạnh ta nguy hiểm thường bạn, con gái của ngươi đi theo ta chưa hẳn là một chuyện tốt." Khương Thần ăn ngay nói thật. "Tấn công, năng lực đi theo bên cạnh ngài là nữ nhi của ta vinh hạnh, ta chỉ cầu ngài năng lực chiếu khán dưới nữ nhi của ta, cho nàng một miếng ăn, nhỏ như vậy chết cũng nhắm mắt." Hán tử giật đầu, so với người khác, hắn càng tin tưởng Khương Thần là người. Khương Thần trầm mặc một lát, tối cuối cùng vẫn gật đầu, đã như vậy, vậy liền để nàng đi theo bên cạnh mình. Khi lấy được Khương Thần đồng ý sau đó, hán tử lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. "Tấn công, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân đời sau lại báo." Hán tử chấp niệm trong lòng đạt được thỏa mãn, hắn không muốn nhìn hai cái nữ nhi, cơ thể dần dần hóa thành quan điểm, biến mất tại thiên địa bên trong. Khương Thần nhìn hán tử biến mất phương hướng, lộ ra phiền muộn tần sắc, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ôm lấy hai cái tiểu nữ nhi lần nữa bước vào huyện thành. Mà sau lưng nàng Nam Cung Phi Nguyệt nhìn Khương Thần đối với không khí nói một mình, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, nàng nhìn về phía hắc ám xung quanh, đột nhiên có loại dùng mình. "Chờ một chút ta." Nam Cung Phi Nguyệt vội vàng đuổi theo Khương Thần, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên càng thêm thần bí. 3 ngày sau đó, Truy Phong Đường đem toàn bộ Hắc Hổ Bang sản nghiệp chiếm thành của mình, Hắc Hổ Bang triệt để hủy diệt, Khương Thần đã trở thành tất cả Thăng Bình huyện dưới mặt đất hoàng đế. Mặt khác, Khương Thần là tuần bộ đầu, trước tiên đem Thạch Phật Tự sự việc báo cáo cho huyện lệnh, Thạch Phật Tự ẩn giấu đi bí mật gì vậy không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn nhúng tay. Việc quan hệ cương thi, huyện lệnh đối với Thạch Phật Tự sự việc vậy rất xem trọng, tại xác nhận chân tướng sự tình sau đó, hắn đem việc này báo cho bên trên, cho Khương Thần nhớ một lần đại công, mà lên đầu vậy rất mau phái không ít trừ ma nhân trước đi xử lý Thạch Phật Tự. Trải qua 10 ngày 10 đêm thời gian, cuối cùng đem Thạch Phật Tự san thành bình địa, chuyện này trong huyện thành khiến cho hoành động, nhưng rất nhanh liền đắp lên đầu trấn áp xuống dưới, thời gian một lúc lâu, huyện thành bách tính cũng sẽ dần dần quên chuyện này. Lúc này Khương Thần đã xuất hiện tại Minh Thúy lâu Truy Phong Đường tổng bộ, hắn ngồi ở trên cùng trên ghế, dưới đây có Nam Cung Phi Nguyệt, Trương Hoành đám người. Truy Phong Đường bang chúng vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Khương Thần, hắn không có mở miệng, tất cả mọi người không nói gì. Và đến thời gian không sai biệt lắm lúc, Khương Thần chậm rãi đứng lên, đối mặt với mọi người, trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng. "Chắc hẳn các ngươi vậy kiến thức qua thế giới này đáng sợ, ở chỗ nào chút ít quỷ dị tồn tại trước mặt, người bình thường căn bản không có sức chống cự. Đi theo ta, các ngươi có thể biết bị quỷ dị giết chết, chết oan chết uổng, nếu có ai muốn rời khỏi, hiện tại là có thể cầm 500 lượng cứ thế mà đi." Khương Thần muốn thành lập một thuộc tại thế lực của mình, hắn muốn loại bỏ những kia cùng hắn lý niệm người khác nhau. 500 lượng là một khoản tiền lớn, dùng ít đi chút, có thể bảo đảm người bình thường cả đời áo cơm không lo. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, trừ ra Nam Cung Phi Nguyệt, tất cả mọi người không có mở miệng, trong mắt càng phát ra cùng nhiệt, bọn hắn đã từng gặp qua Khương Thần đáng sợ cùng cường đại, muốn một đuổi sát theo Khương Thần. Nhìn thấy không ai rời khỏi, Khương Thần tiếp tục nói, "Tất nhiên các ngươi không ai rời khỏi, vậy hãy theo ta cùng nhau tại cái này cực khổ thế giới giết ra một chốn cực lạc. Về sau Truy Phong Đường đổi tên gọi là Diêm La Điện, mà ta thì là Diêm La chi chủ." Khương Thần ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. "Trong luận thế, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục Diêm La Điện?" Trương Hoành nghe xong, trong lòng lập tức bốc cháy lên một cỗ nhiệt huyết, này là bực nào bá khí tên. Từng có lúc, hắn vậy giống như Khương Thần trẻ tuổi nóng tính, có rộng lớn khát vọng, nhưng lại bị năm tháng ma diệt kích tỉnh, mà bây giờ, Khương Thần lại lần nữa gọi lên hắn nhiệt huyết. "Thế chết cũng đi theo công tử." Trương Hoành và người lập tức tỏ thái độ, trong mắt càng phát ra cùng nhiệt. Khương Thần gật đầu một cái, tiếp xuống hắn nhường mọi người âm thầm chế tạo binh khí, sưu tập võ công bí tịch, âm thầm bồi dưỡng võ giả. Vơ vét Hổ Khiếu Sơn trang sau đó, địa phủ nội tình vậy tăng lên không ít, có đầy đủ ngân tử có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Về sau ta không tại thời gian bên trong, Trương Hoành toàn quyền làm chủ. Đợi đến Khương Thần điều lệnh vừa đưa ra, hắn liền muốn rời khỏi huyện thành, Khương Thần tự nhiên muốn giao phó xong sự việc. Hắn nhường mọi người tích lũy ngân tử, tồn trữ lương thực, nỗ lực tăng thực lực lên, chờ đợi hắn triệu hoán. Mọi người cũng biết Khương Thần tự có tính toán, liên tiếp xưng là. Thời gian lại qua 5 ngày, mà Khương Thần điều lệnh vậy cuối cùng xuống, lần này hắn muốn đi trước Tiệu Dương quận chủ thành Quang Minh thành nhậm chức. Đại Phong quốc 36 quận, mỗi một quận đều có một tòa trung ương chủ thành trì, năng lực tại chủ thành trì sinh hoạt người không phú thì quý, là thế giới này thượng lưu xã hội. Khương Thần vậy không nghĩ tới, trừ ma liên minh lại đối với hắn coi trọng như vậy, đưa hắn điều đến Thiệu Dương quận chủ thành nhậm chức. Dân số càng nhiều thành trì, hộ thành linh khí uy lực vậy càng mạnh, trong thành Quang Minh tuyệt đối rất ít yêu tà tồn tại. Khương Thần chắc chắn, Quang Minh thành hộ thành linh khí tuyệt đối khủng bố như vậy, tại Quang Minh thành sinh hoạt vậy sẽ an toàn không ít. Tại nhận được điều lệnh sau đó, Khương Thần bắt đầu chuẩn bị tiến về Quang Minh thành. Hắn mua một cỗ rộng rãi xe ngựa, lần này cùng hắn cùng nhau đi tới Quang Minh thành có tiểu nữ Hải Uyển Nhi cùng Nam Cung Phi Nguyệt. Hắn vẫn luôn đối với Nam Cung Phi Nguyệt có lòng đề phòng, dứt khoát liền đem nàng đưa đến bên cạnh, nhường nàng có thể tiện thể chăm sóc Uyển Nhi. Khương Thần hiệu suất rất nhanh, ngày thứ hai liền bắt đầu đi đường tiến về Quang Minh thành, Thiệu Dương quận mỗi cái thành trì cũng có tiến về chủ thành quan đạo. Chỉ cần dựa theo quan đạo thì có thể thuận lợi đến Quang Minh thành. Quang Minh thành vị trí cực đặc thù, mặt hướng biển cả, lưng tựa một cái mênh mông liên miên dãy núi. Quang Minh thành vị trí, đồng thời cũng là Thiệu Dương quận lớn nhất bến cảng, qua lại không dứt. To lớn tàu thủy nối liền không dứt. Giờ phút này, Quang Minh thành ngoại, người đông nghìn nghịt, nối liền không dứt. Tại trải qua 10 ngày đi đường, Khương Thần đám người cuối cùng đi vào Quang Minh thành. Tiểu Hắc Hắc tăng nhanh tiết tấu, Thang Bình huyện Thiên Trương liền đi qua, tiếp xuống bước vào chương mới, tuyệt đối sẽ để các đại lao hai mắt tỏa sáng. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 100, vào thành chương 100, vào thành công tử, đã đến. Lái xe Mã Phu cung kính mở miệng, rất khoái mã trong xe liền chuyển đến âm thanh. Khương Thần xốc lên mới tinh màn xe đi rồi xuống xe. Dưới chân hắn là màu xám trắng mặt đất, phủ lên từng khối gạch đá xanh, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Vừa xuống xe ngựa, trong hai của hắn liền truyền đến rộn ràng âm ý cùng tiếng sóng biển, càng có nóng bức gầm ướt gió phất qua toàn thân, có chút mùi tanh lại dẫn dinh dính cảm giác. Khương Thần nhìn về phía bốn phía, có cố không hiểu cảm giác xa lạ. Trung quanh rộng lượng thân mang hắc sắc khải giáp tướng sĩ trông coi, duy trì trật tự, nhiều người nhưng mà ngay ngắn trật tự. Mà bọn hắn chỗ khu vực chính là Quang Minh thành đông thành lớn nhất cửa thành, Quang Minh thành đất rộng của nhiều, trong đó phân làm đông tây nam bắc bốn thành khu, mỗi một cái thành khu tương đương với 5-6 cái Thăng Bình huyện thành lớn nhỏ. Cửa đông là rất cao rất lớn cửa thành lầu, màu nâu xanh tường thành có 1 mét dày đặc, đứng ở trước mặt của nó, sẽ cho người cảm thấy đó là một xuyên việt rồi mấy ngàn năm lão nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, năm tháng, tang thương, không nói cũng hiểu. Ngoài ra, cửa thành lầu hai bên riêng phần mình có 10 cái tương đối nhỏ bé môn, chẳng qua nói là nhỏ, mỗi cái cửa nhỏ cũng có thể nhường 7-8 cái trưởng thành song song nhìn thông qua. Cửa thành lầu bên trái môn đều là vào thành, bên phải môn thì là ra khỏi thành. Mà bây giờ, bên trái mỗi cánh cửa trước cũng sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, người đến người đi, lít nha lít nhít. Trong đó còn có không ít cường giả thân ảnh, Khương Thần càng là hơn gặp được không ít thuê cường giả hộ tống đến Quang Minh thành làm ăn thương khách đội xe, mỗi một cái vào thành người đều cần xuống xe ngựa tiếp nhận kiểm tra. Thành trí minh ngông, nhưng bị cao lớn tường thành chặn tầm mắt, duy chỉ có thể gặp đến kia cao vút trong mây giống cự kiếm kiến trúc cổ xưa, chỗ nào thì là Quang Minh thành thành chủ phủ vị trí. Khương Thần còn bén nhạy phát hiện, tất cả thành trì vùng trời còn có một tầng trong suốt hình lưới kết giới, đây là Quang Minh thành hộ thành trận pháp, nghe nói này hộ thành đại trận uy lực vô song, trấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Hộ thành đại trận mỗi thời mỗi khắc cũng tại vận chuyển, muốn duy trì cái này khổng lồ trận pháp, có thể nghĩ, Quang Minh thành mỗi ngày tiêu hao tài nguyên khủng bố như vậy. Nguyên Nạo, ngươi năng lực nhìn thấy Quang Minh thành hộ thành linh khí sao? Khương Thần hỏi, hắn muốn biết, là Thiệu Dương quận chủ thành trì, hộ thành linh khí đến tuột cùng là loại nào bảo vật. Chủ tử, tiểu nhân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có 4 cỗ cường đại linh khí khí tức, nhưng căn bản không cách nào nhìn ra bọn hắn đến tuột cùng là cái gì. Nhưng Khương Thần tiếc nuối là, Nguyên Nạo cũng không cách nào thấy rõ kia thần bí hộ thành linh khí. Tiểu cảm giác chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng bao phủ cả tòa thành trì. Chỉ cần có yêu tà khí tức xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị khóa định danh sát. Nguyên Nạo trong lời nói mang theo kính sợ cùng cảm khái. Chủ tử, tiểu nhân phải ngủ say một quãng thời gian, nếu không bị cố lực lượng kia phát giác được, ngay cả chủ tử cũng sẽ nhận liên lụy. Nguyên Nạo vừa mới dứt lời, linh thể của hắn vậy bắt đầu lâm vào ngủ say. Đi thôi, vào thành. Khương Thần nhìn bọn hắn sau lưng, còn có thể nhìn thấy xa xa màu xanh lá cây đậm xanh thẳm biển cả. Quang Minh thành là một tòa danh xứng với thực duyên hải thành trì. Khương Thần sau lưng, Nam Cung Phi Nguyệt nắm tiểu nữ Hải Uyển Nhi, Sa Phu thì đi tại tối hậu phương, Nam Tuấn Mã. Mấy người đi theo Khương Thần đi tới một chỗ dòng người ít cửa thành, xếp hàng ngũ, phía trước tướng sĩ hiệu suất làm việc cực nhanh, chỉ chốc lát sau thì đến phiên Khương Thần. Mỗi cánh cửa cũng bày biện một cái bàn gỗ, có người đặc biệt viên đăng ký mỗi một cái vào thành người tài liệu. Tính danh: Khương Thần. Vào thành làm cái gì? Nhậm chức. Nghe được Khương Thần lại là đến Quang Minh thành nhậm chức, mấy tên tướng sĩ cũng không khỏi được nhiều liếc nhìn Khương Thần một cái, tên kia ghi chép nhân viên trẻ tuổi nam tử thanh âm cũng không khỏi được nhu hòa một ít. Nhưng có nhậm chức văn kiện. Hắn nhìn Khương Thần trẻ tuổi bộ dáng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, còn trẻ như vậy, lẽ nào là đến rèn luyện con em nhà giàu? Khương Thần gật đầu một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm khảm nạm nhìn biển vàng nhậm chức văn thư. Nam tử kia lập tức cung kính hai tay tiếp được, cẩn thận tìm đọc, xác nhận không thể nghi ngờ sau đó, hắn vội vàng đứng lên thân. Khương Thần văn thư trả lại Khương Thần. Nguyên lai là đến Đông khu tuần bộ môn trình báo đồng nghiệp, thất kính thất kính. Tên địa ghi chép nhân viên khỏe mắt mỉm cười, mặc kệ thân phận đối phương làm sao, cùng Khương Thần giữ quan hệ tốt, trăm lợi mà không có một hại. Khương Thần chắp tay đáp lễ, nhanh chóng đăng ký sau đó, mấy người vòng qua Tang Thương lại trầm trọng to lớn cửa thành, tiến nhập tòa này trong thành Quang Minh. Vừa tiến vào thành nội, tại trận pháp phòng hộ phía dưới, trong thành Quang Minh khí hậu nghi nhân, không khí trong lành, mấy trong lòng người lại cảm giác có loại kỳ dị cảm giác an toàn. Chẳng thể trách rất nhiều người chèn phá đầu cũng nghĩ đi vào nơi này sinh hoạt. Sau đó mấy người liền bị trong thành Quang Minh phồn hoa hương thịnh rung động đến. Nơi này đâu đâu cũng thấy màu đỏ xanh gạch ngói cùng rậm rạp cây xanh, đường đi dị thường sạch sẽ. Đình đài lầu cát, tiết lần lân đây, 5 bước lầu 1, 10 bước một cát, phi thường náo nhiệt. Địa thế nơi này khoáng đạt, lay động đặc sắc cao ốc kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, khu kiến trúc phong cách khác nhau, tráng lệ, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm trang nhã chỗ nào cũng có. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần đột nhiên có loại về tới xã hội văn minh cảm giác. Trong thành trì người đông nghìn nghịt, không ít người quần áo cũng rất sạch sẽ, phần lớn là linh lung tơ lụa, hiếm thấy vải thô áo gai cùng da thú, rốt cuộc có năng lực vào thành trì người, phần lớn không thiếu tiền. Khương Thần còn nhìn thấy mấy chiếc vàng son lộng lẫy xe ngựa, chung quanh đi theo mười mấy cái cường đại tùy tùng. Theo trong xe ngựa rỗi ra một đầu tiêm tiêm mảnh tay nhẹ nhàng bung lên, theo trên trăm mai kim tệ tản mát, trêu đến không ít người tranh đoạt. Cuộc sống của người có tiền thì là như thế giản dị. Khương Thần không khỏi hơi xúc động. Ngươi không phải cũng rất có tiền sao? Nghe được Khương Thần cảm khái, Nam Cung Phi Nguyệt nhịn không được nói. Nàng thế nhưng biết rõ Khương Thần vơ vét hắc hổ bang tất cả, nói ít trên người cũng có đại mấy chục vạn lượng ngân phiếu. Có tiền lại có thể thế nào? Kỳ thực nghĩ, kẻ có tiền vậy rất đáng thương, mặc dù đạt được vui vẻ, nhưng cùng lúc mất đi phiền não. Khương Thần vẻ mặt đứng đắn nói bậy bạ. Nam Cung Phi Nguyệt, Quang Minh thành mọi thứ đều nhường Khương Thần cảm thấy kinh hãi, trong đám người còn ẩn giấu đi vô số đạo khí tức cường đại, cường giả chỗ nào cũng có. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự cảm nhận được một tòa thành trì thực lực kinh khủng, Khương Thần nội tâm rung động. Khương Thần ngẩng đầu nhìn về phía thành trì trung ương cự kiến trúc lớn, đó là dùng một màu đá xanh xây trúc, thẳng lên trăm tầng to lớn kiến trúc cổ xưa. Mặt ngoài mảnh đá lại cố ý không mài bước bước, thu kịch nghiêm trọng, tượng một đội trời đạp đất cự nhân lộ rõ ra rắn chắc lồng ngực cùng thẳng thắn bụng dạ. Kia tòa kiến trúc nội bộ còn khắc lục nhìn uy lực vô song phòng ngự trận pháp, nhưng tòa này lầu chính trải qua 5 tháng vậy vẫn như cũ ngật đứng không ngã, ngược lại càng thêm xưa cũ. Khương Thần nguyên tưởng rằng đây là một cùng cổ đại trái đất không sai biệt lắm thế giới, có thể hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình cô lậu quả văn. Khương Thần thu hồi ánh mắt, bóng đêm dần dần giáng lâm, hắn dự định trước tiên tìm một nơi ở lại nói. Mấy người đi theo Khương Thần rất mau tới đến một gian tên là Phượng Hoàng khách sạn, Khương Thần còn chưa đến gần, liền có áo xám ga sai vặt tiến lên cung kính dắt qua phu xe ngựa. Khách quan, là dừng chân vẫn là dùng bữa ăn a? Một cái khác tiểu nhị thì là ý cười đầy mặt, hướng phía Khương Thần cung kính mở miệng. Cho ta 3 gian thượng căn phòng tốt. Khương Thần rúi một khối bạc vụn quá khứ, tiểu nhị kia lập tức mặt mày hớn hở. Quý khách bên trong mời. Trong khách sạn có khác căn côn, rộng rãi khổng lồ, vàng son lộng lẫy, đấu cùng giao thoa, ngói vàng ngập đầu, như là một tòa kim loan điện. Cảm tạ phá cực nhân vương, đọc sách nít cỡ lồn phiếu để cử trèo trống, chương mới. Cảm tạ các vị đại lao đặt mua. Cảm tạ cảm tạ.